chỉ để lại mấy quả hạt giống. Đem bên trong năng lượng hấp thu xong sau đó, Trần Lạc thể năng đã đạt đến 27, tương đương với 3 cái to lớn nam tử lực lượng. Nhưng bởi vì thể năng là lực lượng tốc độ sức chịu đựng tổng cộng, cho nên 5 cái nam tử trưởng thành cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trần Lạc mặt lộ vẻ thích thú, hôm nay hắn cũng có năng lực tự vệ nhất định. Đem hạt giống lại lần nữa trồng ở trong linh điền, Trần Lạc mang theo một giỏ rau cải đi tới nhà bếp. Phụ trách cho Lạc Phượng Trang hơn 100 người nấu cơm là 3 vị phụ nữ trung niên. Đều là 30 tuổi ra mặt tuổi tác, thân thể nở nang, thường xuyên tại Lạc Phượng Trang sinh hoạt duyên cớ, bảo dưỡng phi thường tốt. Ba người đều là người bản xứ, nhưng Trần Lạc cho đãi ngộ phi thường tốt, mấy người đều không làm sao nhớ nhà. Kiếm sống cũng không phiền hà, một ngày 3 bữa nấu bên trên cơm tập thể xong chuyện. Có khác một ngụm nồi nhỏ, là đặc biệt vì Trần Lạc chuẩn bị. Trang chủ cơm nước đương nhiên không thể cùng nô bộc một dạng, ăn có gì ngon trước tiên hướng nồi nhỏ bên trong. Trần Lạc cở trách một lần nhiều lần, nhưng ba người cũng không nghe. Chủ tớ tư tưởng đã sớm thâm căn cố đế. Lúc rảnh rỗi, các nàng còn có thể thảo luận đại danh thành có cái nào ăn vặt, những địa phương nào mới mở tiệm may. Khi Trần Lạc gõ cửa, đúng dịp thấy mấy cái chân trắng nhóm bếp lăn lư. Là trang chủ đến. Mấy người xấu hổ đem chân thả xuống. Lữ tỷ, những này rau cải giữa trưa ngươi cho đại hỏa nấu ăn. Một tên ngực lớn phụ nữ đi lên trước đem giỏ nhận lấy. Chờ Trần Lạc rời khỏi, nàng lập tức đem quỳ hoắc rửa sạch vứt xuống tiểu trong nồi. Tràn đầy một nồi lớn. Các nàng mới không lo chuyện khác nô bộc ăn làm sao, tốt nhất nhất định phải để lại cho Trần Lạc. Những cái kia người làm đều là chút thô nhân, ăn chút lục bình dễ cỏ là được. Trần Lạc sau khi đi, mấy người nói chuyện với nhau để tài lập tức thay đổi. Tỷ, lần sau giờ đến phiên ta. Chỉ có đại học B tiểu nữ tử trẻ tuổi tận mắt thấy Lữ tỷ nhận lấy giọt thì tại trang chủ trên mu bàn tay sờ một hồi, để cho nàng phi thường hâm mộ. Hạ hạ lần là ta. Được. Lữ tỷ phi thường kiên nhẫn truyền thụ hai vị tỷ muội chấm mút kỹ xảo. Trang chủ tuổi trẻ nhiều tiền, lại khí vũ bất phàm, còn phi thường quan tâm hạ nhân, là rất nhiều thiếu nữ trong ngộng đối tượng. Các nàng những này lão bà cũng không ngoại lệ. Bất quá các nàng biết rõ mình tuổi tác cao, căn bản không có hy vọng. Chỉ có Trần Lạc đưa mới mẹ nguyên liệu nấu ăn thì mới là tiếp cận Trần Lạc cơ hội duy nhất. Nhiều năm qua mấy người đã sớm thuần thục học xong chấm mút. Mỗi một lần trúng thưởng đều làm cho các nàng thỏa mãn cả ngày bốn. Trở lại phòng ngủ. Khi đi tới cửa, lại thấy Thanh Hà đứng ở nơi đó. Mặc lên hắc bạch ca rô áo vải, giống như bị tức tiểu tức phụ một dạng đũa môi. Thanh Hà, làm sao? Nhìn thấy Trần Lạc đi tới, Thanh Hà giống như nhìn thấy chúa cứu thế một dạng liền vội vàng ngang nhiên xông qua. Trang chủ, cái họ kia Vương lại tới. Vương Tư rất sớm đã đến, thấy Trần Lạc không ở chỗ là ở trong phòng chờ. Hắn bên này chờ nhàn nhã, có thể Thanh Hà lại phi thường không tình nguyện. Nàng còn chuẩn bị quét dọn một chút gian phòng đi. Kết quả Vương Tư ngồi ở chỗ đó bất động, cho Thanh Hà áp lực quá lớn. Nếu như Tả Khinh Y ngược lại cùng quên đi, nữ đế tư chất, da trắng mạo mỹ, Chu Quốc đệ nhất mỹ nữ, Thanh Hà cũng không ngại cùng loại này một vị giai nhân cùng tồn tại một phòng. Có thể Vương Tư xấu nha. Hơn 200 tuổi lão đầu tử, một bộ quần áo mặc chừng mấy ngày. Nói dễ nghe là không câu nệ tiểu tiết. Cho nên Thanh Hà một mực đứng ở bên ngoài chờ đợi Trần Lạc. Dẫn ta tới. Trần Lạc sờ sờ Thanh Hà mũi đẹp. Đợi gần nửa ngày Vương Tư vừa nhìn Trần Lạc đến, lập tức đứng lên, kêu khóc nói, lao đệ cứu ta. Lão Vương ngươi sao? Trần Lạc sợ hết hồn. Đây lão Vương nhìn thấy hắn so sánh nhìn thấy cha ruột đều nhiệt tình. Ngươi chính là tu sĩ a, có thể hay không có chút tôn nghiêm? Có thể Vương Tư không quan tâm những chuyện đó, cái mạng nhỏ của hắn đều sắp hết, còn nói những này làm cái gì? Lão đệ, hôm nay ngươi tất phải cứu ta, không thì ta chết không nhắm mắt. Ta nói lão Vương ngươi có phải hay không chọc phải chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta tiện đem vị trí của ngươi nói cho người ta lãnh thưởng. Trần Lạc cười nói, sau đó rót hai chén trà thơm. Trà này không đã quyển, mang rượu tới. Trần Lạc trợn mắt nhìn Vương Tư một cái, ngươi lão đầu này không phải nói mình chết đã đến nơi rồi, còn có tâm tình uống rượu. Chương 38, 38. Quan tâm thương sinh, dù chết không hối. Chương 38, 38. Quan tâm thương sinh, dù chết không hối. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lão đệ, gần đây Chu Quốc phát sinh đại sự ngươi hiểu bao nhiêu? Vương Tư lo lắng Trần Lạc cái gì cũng không hiểu, đặc biệt hỏi. Lão Vương ngươi cứ hỏi. Trần Lạc đập vỗ ngực. Hắn là thương nhân. Một cái hợp cách thương nhân ngoại trừ muốn đủ hắc tâm ra, còn muốn có bén nhạy khứu giác. Nơi này khứu giác không phải mũi, mà là bắt tin tức năng lực. Tối thiểu muốn nói trước giải chuyện thiên hạ, thậm chí có thể đoán trước tiếp theo phát sinh đại sự. Bằng không lập tức khai chiến ngươi mới nhớ tới muốn đột hàng. Cái này không quá muộn sao? Ngay từ lúc thành danh lúc trước Trần Lạc liền tạo lập được mạng lưới tình báo của mình. Mạng lưới tình báo giải rác Thanh Châu các nơi, có chừng mấy chục người. Những người này không hề làm gì, chỉ có một nhiệm vụ. Đem Trung Châu ngay cả thiên hạ chuyện quan trọng bày ra, cho Trần Lạc đưa qua. Mỗi người nguyện cấp cho 50 tiền, tổng cộng cũng mới không đến 10 lượng bạc. Nhưng tổ chức tình báo sáng tạo giá trị lại vượt qua xa số này. Ví dụ như quãng thời gian trước Trần Lạc nghe nói Đông Cảng Diệp Phàm nhận được một dương lễ vật, hắn liền hiểu rõ kế sách của mình tạo nên tác dụng. Lại nghe nói Diệp Phàm thường xuyên mặt mày u rũ, tại phủ thành chủ phía trước là người. Ngay sau đó Trần Lạc đứng lập tức chuẩn bị rồi một loại bảo kiện phẩm, tại phủ thành chủ phía trước chào hàng, nói là có thể tăng cường phương diện kia năng lực. Thổi có thể thần. Kỳ thực chính là chút bổ thận đồ vật. 10 ngày thời gian, kiếm chút rồi mấy trăm lượng bạc. Lão đệ, ngươi nghe nói Tây Bắc cơ hoa sao? Trần Lạc gật đầu một cái. Hắn nghe người ta nói qua rất nhiều lần. Tây Bắc nháo nháo dịch châu chấu, mấy chục vạn bình dân chết bởi cơ hoang. Những cái kia đều là người sống sơ sơ. Đối với đã từng sinh hoạt tại thời đại hòa bình, Trần Lạc lại nói, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hắn góp rất nhiều lần lương thực, cũng đều không làm nên chuyện gì. Xem ảnh một. Muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời, nhất thiết phải chơi một lần lớn. Ai, nếu như có thể nhìn thấy bệ hạ là tốt. Trần Lạc thầm nghĩ ra một cái kế sách. Kế sách này liên quan đến quốc gia căn bản, chỉ có bệ hạ mới có thể thực hiện. Không phải hắn không muốn cùng lão tỷ nói, chỉ là chuyện này nếu mà bị Hắc Long Đài người biết rõ, nhất định sẽ được xem làm mưu phản. Vì mạng nhỏ nhớ, Trần Lạc một mực giấu ở trong lòng. Vương Tư cũng không biết Trần Lạc nghĩ như thế nào, hắn quyết định trước tiên thăm dò kỹ, ta nghe người ta nói, vậy quyết định đánh thổ hào, thu nạp hào thân tiền tài, xuống nam mua sắm lương thực để giải quyết Tây Bắc hai ương. Lão đệ ngươi cho rằng cái biện pháp này như thế nào? Trần Lạc trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói ra, biện pháp này là thứ nhân nói ra đi. Ngạch, giải thích thế nào? Vương Tư hỏi. Thứ nhân chính là người không học thức. Lão đệ đây không phải là thay đổi đa dạng chửi hắn sao? Đề xuất biện pháp này người không phải ngu xuẩn vừa xấu. Ngươi nghĩ một hồi, những cái kia hào thân nắm giữ nhiều tiền như vậy tài sản, nếu như biết được tâm tư của bệ hạ, làm sao có thể không ngược lại? Vương Tư gật đầu một cái. Nhưng hắn đây không phải là không có biện pháp sao? Nếu là có tiền, hắn sẽ làm như vậy. Càng nghĩ càng ủy khuất. Vương Tư đột nhiên nhào tới, nước mắt nước mũi nói, lão đệ, ngươi nhất định phải cứu ta. Bệ hạ làm ta, phi, ta có một cái thân thích tại Tây Bắc một chỗ làm huyện lệnh, bệ hạ nói qua. Năm nay mùa đông phía trước nếu thu xếp không tốt dân bị tai nạn, đem chém đầu hắn. Lão đệ, ngươi được giúp ta một chút. Trần Lạc một cái mau tránh ra, lão Vương ngươi chậm một chút để cho ta vớt một vớt, ngươi thân thích bị chặt đầu có quan hệ gì với ngươi? Ta. Bà con kia của ta chết rồi, ta cũng không sống được. Trần Lạc. Hắn không lời nói, ngươi yên tâm ngươi thân thích không chết được. Vương Tư trong lòng nổi lên một tia rực rỡ. Biện pháp ta ngược lại thật ra có, nhưng ta không thể nói. Vương Tư, mợ mợ tờ. Trong miệng hắn giống như ăn một con rồi khó chịu như vậy. Nhìn Vương Tư đến bộ dáng gấp gáp, Trần Lạc bất đắc dĩ, cái biện pháp này chỉ có bệ người kế tiếp mới có thể biết rõ, lão Vương ta khuyên ngươi hay là chớ hỏi, hỏi khá hơn rồi cẩn thận bị bệ hạ thám tử biết rõ, đến thì hai ta đều chạy không thoát. Vương Tư con mắt khôi phục thần thái, hắn kích động nói, cái này đơn giản, lão phu có thể liên lạc với bệ hạ. Trần Lạc liếc Vương Tư một cái. Giữa ngươi, người này đen áo khoác bằng da cũng không biết mặc bao lâu, phía trên tất cả đều là lốm đốm. Ngươi bộ dáng này đừng nói đi gặp bệ hạ, đánh giá liền hoàng cung cửa chính cũng không vào được. Trải qua Diệp Phàm nhận được lễ vật một chuyện, Trần Lạc miễn cưỡng tin tưởng Vương Tư nhận thức đương triều thừa tướng. Có thể ngươi nói ngươi ngay cả bệ hạ đều biết, đó cũng quá xé. Lão đệ ngươi tin ta, ta có một cái bằng hữu tại hoàng đô làm nhỏ ăn, bệ hạ mỗi tháng đều sẽ từ chỗ của hắn mua bánh nướng từ nhà ăn, chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này. Ngươi đem ngươi kia biện pháp viết xuống dùng nắp đậy phong bế, ta phái người sớm tại bằng hữu của ta chỗ đó chờ, chỉ cần bệ hạ thứ nhất là đưa cho bệ hạ. Trần Lạc ánh mắt sáng lên, đây cũng là một biện pháp tốt. Chính là không biết lão Vương ngươi cái bằng hữu này đáng tin không. Vương Tư lấy tính mạng bảo đảm, hắn cái bằng hữu này thành thật thật thà, bản thân lại nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Lạc suy nghĩ một chút, nếu mà lão Vương đích thân ra tay, đem thư tín đưa đến bạn hắn chỗ đó, toàn bộ quá trình chỉ dính đến hai người, tiết lộ bí mật trình độ giảm mạnh. Vì trên ước lê dân, ngược lại là có thể đánh cuộc một lần. Trần Lạc rốt cuộc động lòng, hắn lập tức lấy ra bút mực, tại trên thẻ trúc lưu loát viết xuống tư khố chế ba chữ to. Như thế nào là tư khố chế? Đơn giản lại nói, chính là kiếp trước ngân hàng. Quốc gia đem thiên hạ ngân lượng tập trung thống nhất quản lý, mỗi năm để cho nhất định phân chia, cũng chính là lợi tức. Kế này một khi đẩy ra, đem ảnh hưởng toàn bộ Chu quốc biến cách. Đến lúc đó, bệ hạ sắp có được toàn bộ Chu quốc ngân lượng, thành là lớn nhất kẻ thu lợi. Kế này vô cùng trọng yếu, cho nên Trần Lạc tuyệt đối không nguyện để cho người thứ hai biết. Bằng không hắn coi như thảm. Cẩn thận dính hảo nắp đậy, Trần Lạc đem thẻ che giao cho Vương Tư trong tay. Lão Vương, sách này hệ thiên hạ thương sinh tính mạng, ngươi ngàn vạn lần muốn giữ gìn kỹ. Vương Tư đã sớm kích động nước mắt vui mừng. Tây Bắc dân bị tai nạn được cứu rồi. Hắn cố nén mở ra kích động, trịnh trọng hướng về Trần Lạc thâm sâu cảm ơn, Trần lão đệ, lão phu thay thiên hạ thương sinh hướng về ngươi chí kính. Nếu kế này thành, Trần Lạc chính là cứu vớt mười mấy ước dân bị tai nạn đại công thần. Này công lao danh chấn thiên hạ, liền Vương Tư nhìn đều đỏ con mắt. Lão đệ, ngươi cứu thương sinh tính mạng, có yêu cầu gì cứ nói, lão phu liều mạng cũng sẽ để cho bệ hạ thỏa mãn ngươi. Trần Lạc cười nói, chờ bệ hạ thuận lợi lấy được phong thư này rồi hãy nói. Nếu quả như thật thành, ta ngược lại thật ra muốn lấy sau đó bệ hạ luận công ban thưởng thì có thể nói đầy miệng tên của ta. Hệ thống mỗi tháng sẽ căn cứ vào danh vọng trị thanh toán tưởng thưởng, nếu mà bệ hạ biết rõ tên của hắn, đánh giá danh vọng trị sẽ có rất nhiều. Trần Lạc cũng chỉ điểm này theo đuổi rồi. Nguyên lai lão đệ yêu thích nổi danh, Vương Tư trong tâm âm thầm nhớ đến. Tiếp tục hai người hàn huyên lát nữa, đã đến giờ giữa trưa. Thanh Hà mang theo hộp đựng thức ăn đi vào. Trang chủ, mời dùng nữa. Trong hộp đựng thức ăn có mấy đĩa thức ăn, ba làm một thịt. Rau hẹ, đông quỷ, hoa lá, một chén nhỏ thịt dê. Cuối cùng còn có một chén cơm. Đóng lại, nhìn thấy đầy chậu màu lục rau cải. Trần Lạc thì biết rõ phòng bếp mấy vị kia đại tỷ lại cho hắn thêm món ăn rồi. Nhưng hắn thật sự là chán ăn nữa rồi a. Mỗi ngày đều là nước luộc rau ai không chán. Liên muối đều không cam lòng thả một chút. Mấy ngày nay Trần Lạc bận rộn, đều là Thanh Hà từ phòng bếp cho hắn mang cơm. Đặt trước kia hắn tự mình xuống bếp, cũng sẽ không giống loại này chỉ có một loại cách làm. Lão Vương, vừa vặn buổi trưa, ngươi cũng ăn chút. Trần Lạc đem mấy đĩa cải xanh đẩy tới, tự mình đem thịt dê ngã tại trong cơm mặt cùng ăn. Chương 39, 39. Lấy tiền đẻ ra tiền. Chương 39, 39. Lấy tiền đẻ ra tiền. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trải qua Trần Lạc vừa nói như thế, Vương Tư Bụng cũng la lên. Hắn cũng không cùng Trần Lạc khách khí. Bưng cái mâm lên liền hướng trong miệng lùa cơm. Không hổ là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, ăn được gọi là một cái nhanh, tuyệt không chọn. Cũng không biết ngày sau có phong phú rau quả sau đó, Vương Tư sẽ ra sao. Lúc ăn cơm, Trần Lạc nói ra đời miệng, "Lão Vương, ngươi mạng giao thiệp rộng như vậy, so sánh tiểu thư nhà ngươi đều mạnh, làm sao không ra được làm một mình?" Trần Lạc đây là lên chiêu nạp tâm tư. Có câu nói trong triều có người dễ làm chuyện. Đây lão Vương lại là nhận thức bệ hạ lại là nhận thức thừa tướng, nếu như gia nhập Lạc Phượng Trang, sau này không biết có thể cung cấp bao nhiêu tiện lợi. Vương Tư đột nhiên buông chén đũa xuống, cười thần bí, "Trần lão đệ, ngươi cũng cảm thấy lão phu so sánh tiểu thư nhà ta mạnh mẽ." Tiếp tục hắn lại nặng nặng than thở, "Đáng tiếc à, tiểu thư nhà ta là đốt tiền, không có lão phu phụ tá, Tả thị gia tộc làm sao có thể ở chính giữa châu đặt vững nền móng. Tả gia đối với lão phu có ân, vô luận như thế nào lão phu cũng không muốn nhìn đến gia tộc này suy sụp." Trần Lạc sau khi nghe thầm nghĩ, "Lão Vương ngươi quá a. Bắt được một cái từ có thể kinh dùng. Không biết đúc tiền là dùng để mắng người sao? Đây nếu là để cho tiểu thư nhà ngươi biết rõ, ngươi liền thảm." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Một làn gió thơm nhẹ nhàng vào tới. Tả Khinh Y quỷ mị một loại vượt vào giữa phòng. "Lão Vương ngươi nói cái gì?" Vừa nghe đây thanh âm quen thuộc, Vương Tư hồn hủ dọa phá. "Bậy bậy bậy, ách. Tiểu thư ngươi đến đây lúc nào?" Vương Tư thầm nghĩ nguy hiểm thật, suýt chút nữa đem bệ hạ thân phận bộc lộ ra đi. "Ta đến hồi lâu, nghe hai ngươi thảo luận rất kịch liệt, không nhịn được tỏ một chân vào." Tả Khinh Y mang theo nụ cười tại Trần Lạc cùng Vương Tư trên thân quan sát. Trần Lạc mặt đầy lúng túng. Xem ảnh một. Đào người góc tường bị bắt tại trận. Có người đến, Thanh Hà cũng không biết sớm thông báo một tiếng. "Thì, ngươi ăn cơm chưa, ta để cho Thanh Hà lại bưng lên một chậu." Tả Khinh Y vớt bụng nhỏ, nguyên bản còn tính toán ăn một chút. Kết quả vừa nhìn trong hộp đựng thức ăn một chút mỡ cũng không có. Xác nhận lướt qua thần, không phải Trần Lạc tự mình làm cơm. Nàng sửa lời nói, "Chúng ta tu sĩ phong ăn uống lộ, hấp thu nhật nguyệt hào quang, chính là một tháng không ăn cơm cũng không sao." Vương Tư nghe xong tâm lý la hét FML. "Bệ hạ ngươi mặt đây." Nếu không phải bệ hạ 3 ngày 2 đầu đến ăn trực, Vương Tư thật đúng là tin. Tâm hắn bên trong không nhanh không chậm. Kết quả bị Tả Khinh Ý chú ý tới, Tả Khinh Ý nguyết hắn một cái, "Ngươi không nói lời nào không có ai khi ngươi người cầm." Tiếp tục Tả Khinh Ý hướng về Trần Lạc nói ra, "Lão đệ, không có quấy rầy ngươi đi, gia tộc ta xảy ra chút chuyện, cho nên đem lão Vương gọi trở về thương nghị một chút." "Không quan trọng, gia tộc của các ngươi chuyện quan trọng, ta sẽ không tiễn." Tả Khinh Ý cùng Vương Tư đi ra khỏi phòng. Tả Khinh Ý ở phía trước, Vương Tư ở phía sau. Đế Vương không nói gì, Vương Tư với tư cách thần tử đương nhiên không dám mở miệng. Vừa mới lại bị Trần Lạc hố một tay, sau lưng biên bài bệ hạ, Vương Tư tâm lý thấp thỏm, một câu nói cũng không dám nói nhiều. Đi tới hồ tâm đỉnh tại đây, Tả Khinh Ý tại đỉnh phía dưới ngừng lại. Tìm một chỗ bóng mát, Tả Khinh Ý tựa vào trên lan can, thưởng thức trong hồ cảnh đẹp. "Thưa tướng, ngươi có biết chấm tìm ngươi chuyện gì?" Thần không biết." Vương Tư suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. "Tự đi nhìn đi." Tả Khinh Ý lạnh lạnh ném khối tiếp theo ngọc giản. Ngọc giản cùng thẻ tre tương tự, đều là dùng để chứa đựng tin tức. Sự khác biệt ở chỗ trên thẻ ngọc có khắc trận pháp, chứa đựng tin tức càng nhiều, khiến cho dùng thần thức tức có thể tra nhìn. Rất nhanh, Vương Tư đọc xong. Trên mặt hắn kinh sợ ra mồ hôi lạnh. "Đây, cái này không thể nào. Vẫn là lần trước Man Di chuyện. Man Di sinh hoạt tại Chu Quốc Bắc Bộ biên giới, chỗ đó hoàn cảnh tồi tệ, là mảng lớn hoang mạc thảo nguyên. Dựa vào phóng mục mà sống. Bởi vì mục trường minh ông, may mắn còn sống sót Man Di thường thường đều phi thường cường tráng. Lại bởi vì nơi đó tài nguyên phi thường khan hiếm, cho nên Man Di bên kia tu sĩ phi thường ít ỏi. Có thể đạt đến tiên thiên tu vi càng là ít ỏi không có là mấy. Lần trước Man Di xuất hiện 3 vị tông sư cảnh tu sĩ, Chu Quốc triều đình đều phi thường khiếp sợ. Cho dù kia 3 vị tông sư đã bị Diệp Phàm chém giết, có thể Tả Khinh Ý vẫn phái Hắc Long Đài người đi điều tra chuyện này. Kết quả thật đúng là phát hiện một chút đầu mối. Ở chính giữa châu cực bắc chi cảnh, gần sát Bắc Châu khu vực, nơi đó có một tòa tế đàn to lớn. Mấy vạn Man Di giam thủ tế đàn. Hắc Long Đài người không dám tới gần, bởi vì trong tế đàn có một cổ cực lớn khí tức. Hướng theo thời gian lên men, cổ khí tức kia càng ngày càng cường đại, đã vượt qua tiên thiên cảnh. Mỗi ngày đều có lượng lớn xuất sinh, thi thể đầu nhập vào. Quan sát một đoạn thời gian, Hắc Long Chiết suy đoán, tông sư tu sĩ bắt đầu từ tại đây sinh ra. Cái suy đoán này quá mức sợ hãi, Hắc Long Chiết không dám thờ ơ, lập tức hướng về Tả Khinh Y bẩm báo. Tả Khinh Y nhớ lại nói, "Chấm còn bé kiểm duyệt cổ tịch, sắp thực nghe qua hiến tế chi pháp, hấp thu huyết đục tinh hoa, để thăng mình. Dùng loại phương pháp này lấy được tu vi quá sợ hãi đáng sợ, bị mọi người khinh thường, sau đó không biết làm sao lại biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Không nghĩ tới hôm nay tái hiện thế gian, vẫn là tại Man Di trong tay." Tả Khinh Y suy tư lát nữa, vừa quay đầu lại phát hiện Vương Tư trên thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, thật giống như đánh rơi nóng giường bên trong. Nàng lắc đầu một cái, "Thừa tướng là gan quá nhỏ rồi." Tả Khinh Y thở dài nói, "Được rồi, không nói những thứ này. Thưa tướng, ngươi tìm Trần lão đệ còn có thu hoạch. Nhắc tới cái này, Vương Tư trên mặt lại tới rồi thần thái, vậy hạ, thần may mắn không làm được bệnh. Hắn đem thẻ che đưa tới. Trần Lạc nói qua, để cho hắn đem thẻ che đưa về hoàng đô, lại giao cho bệ hạ. Mà nay bệ hạ đang ở trước mắt, hắn loại này hành vi cũng không tính là bán rẻ Trần Lạc. Tả Khinh Y đem nắp đậy mở ra, xốc lên thẻ tre, đầu tiên thấy được tư khố chế ba chữ to. Tả Khinh Y chấn động trong lòng, tiếp tục đọc xuống. Trần Lạc không có gì bộ mảnh nhỏ, đem tư khố chế cách làm cụ thể toàn bộ viết ra. Tả Khinh Y càng xem càng không thể tin được, vốn là tới thế gian còn có loại này hốt bạc thủ đoạn. Ngân hàng chế độ, chưa bao giờ nghe. Tuyệt, tuyệt a. Tả Khinh Y không nhịn được vỗ tay. Một bên Vương Tư nhìn tức giận. Rốt cuộc là phương pháp gì, để cho bệ hạ như thế tán dương? Thưa tướng, ngươi tới xem một chút. Tả Khinh Y cũng không có cố ý giày vò Vương Tư, đem thẻ tre ném cho hắn. Rất nhanh, Vương Tư con mắt đục ngầu xuất hiện một tia tia sáng. Lồng ngực hắn nhấp nô, hô hấp dồn dập. Ngân hàng chế độ, vừa xa trước mặt thời đại lý niệm, loại này đừng vui vẻ tài phương pháp để cho Vương Tư gọi thẳng đại tài. Hắn hiểu, hắn tất cả đều hiểu. Chẳng trách lão đệ nói qua, kế này không phải bệ hạ không thể. Một người quản lý thiên hạ ngân lượng, ai nhìn không động tâm? Vương Tư không hoài nghi chút nào, bệ hạ cái này pháp lệnh ban bố sau đó, bao nhiêu quyền quý hào thân, bao nhiêu mà phương phủ dẫn tranh nhau cho bệ hạ đưa tiền. Bởi vì tiền đặt ở trong tay bệ hạ có thể sinh tiền, mỗi tháng đều có lợi tức, lúc cần đi lấy tức có thể. Bệ hạ lấy nhân cách bảo đảm chuyện này, mà bệ hạ lại có thể cầm lấy số tiền này đi làm càng nhiều hơn chuyện, quay vòng tiền vốn. Chiêu này thật sự là cao a. Vương Tư đối với Trần Lạc phục sát đất, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này hòa bình phương thức hốt bạc. Lại suy nghĩ một chút lúc trước hắn đề nghị cưỡng ép thu tiền tài, Vương Tư hận không được cho mình một cái tát. Đó là cái cho má gì biện pháp? Trần lão đệ mang đúng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Tư khố chế, lần đầu hiện ra răng nanh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40. Tư khố chế, lần đầu hiện ra răng nanh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thưa tướng, thần tại chấm lệnh ngươi cùng nghiêm tĩnh trong vòng một ngày thương nghị hảo cụ thể sự hạng, sau đó lập tức tổ chức chuyện này, không được sai lầm. Bệ hạ, nếu có người đối kháng chỉ không theo nên như thế nào? Cái này ngươi cầm lấy, đây là chấm đi theo nhiều năm bảo kiếm. Chu quốc thần tử thấy vậy kiếm giống như thấy chấm bản nhân, dám người không theo, ngươi có thể tại chỗ chu diệt. Tả Khinh Y đằng đằng sát khí, tu vi của nàng khôi phục, tranh bá thiên hạ răng nanh rốt cuộc bày ra. Hôm đó Trần Lạc nói cho nàng sao động rất lớn. Bệ hạ là trong tu luyện thiên tài, nếu nàng đưa ánh mắt buông dài xa, không ở giới hạn nho nhỏ Trung Châu, tu vi tất nhiên nâng cao một bước. Những lời này Tạ Khinh Ý khắc sâu ấn tượng, một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Nàng từ lâu đưa ánh mắt đặt ở toàn bộ đại lục bên trên, chỉ là mấy cái thế gia, tự nhiên không ngăn cản được nàng bước chân tiến tới. Mà Vương Tư nghe được câu này càng là chấn động trong lòng, hắn biết rõ bệ hạ tưởng thật. Trịnh trọng đem bảo kiếm nói ở trên tay, Vương Tư trong tâm thoáng qua một tia tàn nhẫn. Bệ hạ đã cho qua các ngươi cơ hội, mượn bạc của các ngươi, năm sau cả gốc lẫn lãi một khối trả lại cho các ngươi. Nếu các ngươi không khách khí nữa, đừng trách lão phu vô tình. Mấy ngày sau đó, một đạo ý chỉ từ Dương Châu truyền đạt, rất nhanh truyền tới Đại Giang Nam Bắc. Bệ hạ có lệnh, Chu quốc chấp hành tư khố chế. Quan phủ các nơi, nô bộc hơn trăm trở lên hào thân, đều cần nộp một thành trở lên tiền lương, tất cả mọi người đăng ký trong danh sách. Đây một tháng trở lên người, mới có thể lấy ra ngân lượng. Vì tránh cho lòng dân bất an, Vương Tư cùng Nghiêm Tĩnh cho tư khố chế lập ra hai loại loại hình. Một loại là giờ chết, một loại là không kỳ hạn. Giờ chết lợi tức cao hơn một chút, nhưng chỉ có lưu đến thời gian nhất định mới có thể lấy ra. Không kỳ hạn lợi tức thấp hơn, nhưng thắng đang tùy thời lấy ra. Cái này ý chỉ một hồi đã đến, vang động toàn quốc. Tư khố chế cưỡng chế chấp hành, chỉ cần là chức vị trong người hoặc là địa chủ thổ hảo, đều không có thể thoát khỏi may mắn. Xem ảnh một. Khi hướng thừa tướng tự mình chấp hành, lại có hộ bộ thượng thư phụ tá, trên căn bản vẫn tính thuận lợi. Dù sao tư khố chế là lần đầu tiên thực hành, còn không biết hiệu quả làm sao. Vương Tư không có đem cưỡng chế nộp tiền lương định quá nhiều. Quan phủ hào thân còn có thể tiếp nhận. Giao một thành tiền, lần nguyệt lại có lợi hơi thở cầm, cái này còn không hảo. Nhưng mà có mặt đất chủ, đại gia tộc không tin bệ hạ, không đồng ý giao tiền. Nhưng rất nhanh bị bệ hạ thượng phương bảo kiếm chém đầu cả nhà. Trong nhà mặt tất cả tiền lương thực đều bị rời hết. Chỉ riêng là không tín nhiệm bệ hạ điều này, liền đủ toàn gia chết đến một lần. Một khắc này, Vương Tư cho thấy hắn thủ đoạn sát máu. Giết gà dọa khỉ sau đó, tư khố chế thi hành càng thêm thuận lợi. Không chờ Vương Tư bái phỏng, quan phủ các nơi đã sớm đem chuẩn bị xong tiền tài dâng lên. Nhưng Chu quốc đất rộng vật đông, muốn đem các nơi ngân lượng gom góp xong còn cần không trong thời gian ngắn. Tại Vương Tư xoay tiền thì, Lạc Phượng Trang Trần Lạc bên này. Một ngày ăn cơm trưa, hắn tại trên giường nghỉ ngơi thì bộ não bên trong đột nhiên truyền đến một giọng nói. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 5 vạn điểm danh vọng. Chúc mừng túc chủ mở khóa rồi trở xuống tưởng thưởng, rau cải hạt giống một bao, làm thô tạo giấy công nghệ bức tranh một phần. Nhanh ngủ Trần Lạc đột nhiên giật mình một hồi, từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy một cái màu đen bao bố rơi vào hắn bên gối. Trần Lạc mở ra xem, bên trong có 5 túi hạt giống. Theo thứ tự là khoai lang mật, thổ đậu, đậu phộng, cà chua, cải trắng. Nắm lấy cứng rắn viên vật, Trần Lạc cảm động khóc. Hệ thống hiểu hắn, có mấy dạng này rau cải, hắn không cần tiếp tục phải mỗi ngày ăn nước luộc rau rồi. Trong đó khoai lang mật thổ đậu lại có thể làm chủ ăn cũng có thể làm thực phẩm phụ. Khoai lang mật mẫu sinh tại 6000 đến 1 vạn cân. Thổ đậu mẫu sinh 5000 cân khoảng. So sánh ruộng lúa đều nhiều hơn. Bản thân lại phi thường bao ăn no. Hiện nay Trung Quốc không phải cơ hoang sao, đem những này phổ biến rộng rãi đến toàn quốc, dân bị tai nạn còn ưu sầu ăn. Trần Lạc lập tức đi đem rau cải hạt giống xuất ra vào trong đất. Bởi vì cà chua cùng khoai lang mật là năm sau mùa xuân gieo giống, nhưng Trần Lạc đã không kịp đợi, hắn đem hai loại rau cải trùng đến trong linh điền. Linh điền độ phì quá nhiều, mặc kệ cái gì mùa màng hoa màu, đều có thể tại cực trong thời gian ngắn thành thục. Đây nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy, khẳng định mắng hắn phá của. Ai từng thấy trong linh điền trồng hoa màu? Đây không phải là làm nhục linh điền độ phì sao? Nhưng Trần Lạc cũng mặc kệ. Linh thảo linh dược với hắn mà nói còn không bằng ăn đáng tiền. Cuối cùng là hệ thống tưởng thưởng làm thô tạo giấy thuật cũng không sai. Trước mắt dùng đến viết giấy phần lớn là thẻ tre cầm bạch, bản thân ghi chép số lượng liền tiểu, phi thường bất tiện chứa đựng. Người suy nghĩ một chút, đây nếu là viết một bản mấy chục vạn chữ tiểu thuyết, đánh giá chọn căn nhà đều chất không dưới. Có tờ giấy liền không giống nhau. Hệ thống tưởng thưởng tạo giấy thuật là dùng cấp thấp nhất thái hầu giấy, sử dụng vỏ cây vải rách tê dại hạng nhất nguyên liệu chế thành, vật liệu phi thường tốt tìm ra. Trần Lạc cùng nhau giao cho Thanh Hà, để cho nha đầu này đưa đến Lưu Ly thôn đi. Mắt dưới thời gian một tháng đi qua, Lưu Ly thôn đã đem sinh sản lưu ly lò làm được, tiếp theo liền là sản xuất lưu ly. Nghe nói đã có tiến triển, cụ thể làm tới trình độ nào Trần Lạc cũng không có hỏi, chỉ là dặn dò một tiếng, làm thành sau đó ngay lập tức cho hắn đưa đi bốn. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa tháng. Một ngày này, Đông Cảng Vệ Hải Thành, phủ thành chủ tại đây, Diệp Phàm lại sai người tại trước phủ trong gian hàng mua mấy hộp bảo kiện phẩm. Y sư nấu xong thuốc, đưa đến phủ nội. Thừa dịp thượng quan yên nhiên ngủ, Diệp Phàm lén lút đem thuốc uống vào. Một dòng nước ấm ở trong người lưu động, Diệp Phàm toàn thân nóng ran, vô danh tả hỏa xông lên đầu. Xốc lên bình phong, nhìn thấy trên giường chỉ mặc một kiện áo lót cô gái xinh đẹp, chân ngọc thon dài bên ngoài phơi bày. Diệp Phàm trong tâm nhất thời huyết khí cuồn cuộn. Có thể đi đến trước giường, hắn đột nhiên ngừng lại. Hai tay vô lực rũ xuống. Diệp Phàm thở dài, nhẹ nhàng đem đắp chăn kín, sa sút tinh thần mà đi ra phòng ngoài. Bên ngoài chim nhỏ réo lên không ngừng, Diệp Phàm cảm giác vô cùng phiền não. Gần đây thời gian, hắn phát hiện mình càng ngày càng không được. Từ 2 giờ đến nửa giờ, cuối cùng lại đến nửa giờ. Tuy rằng nửa giờ vẫn so sánh đại đa số người dài hơn, nhưng đối với Diệp Phàm loại này vô cùng kiêu ngạo người đến nói, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nửa tháng đến, Thượng quan Yên Nhiên tuy rằng ngoài miệng không nói, có thể Diệp Phàm cũng rõ ràng cảm thấy vẻ bất mãn. Loại chuyện này vô pháp hướng về người khác kể lể, nhưng âm thầm Diệp Phàm lại tìm vô số phương thuốc cổ truyền. Quả thật có chút dùng. Chỉ khi nào đoạn thuốc, loại kia cảm giác vô lực lại tới. Càng khiến người ta não chính là, Diệp Phàm còn phát hiện trên đầu của hắn nhiều hơn một sợi tóc bạc. Báo, đại nhân, bên ngoài có một đạo dài cầu kiến. Nghĩ như vậy, trước phủ hộ vệ đột nhiên bẩm báo một tiếng. Diệp Phàm thần sắc chấn động, vui vẻ nói, nhanh khiến đạo trưởng đi vào. Người đạo trưởng này là Diệp Phàm tìm đại sư, thần cơ diệu toán, người giang hồ xương thần toán tử. Còn sẽ giải quyết đủ loại nghi nan tạp chứng. Vừa lúc ở Đông Cảng du lịch, Diệp Phàm nghe người ta giới thiệu, ngựa chết thành ngựa sống, đem đạo trưởng hẹn đến rồi trong phủ. Vì thế, ước chừng tốn hắn 10 lượng bạc. Rất nhanh, một tên tóc mai râu trắng bệnh thanh niên đi vào. Bần đạo thần toán tử, thấy qua đại tướng quân. Chương 41, 41. Chi kỷ công tôn ban. Chương 41, 41. Chi kỷ công tôn ban. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đạo trưởng một đường cực khổ rồi. Diệp Phàm vừa thấy đạo trưởng đầu đội tử dương khăn, trên người mặc màu lam áo dài, y phục béo mập rộng thùng thình, thật giống như ẩn chứa cả khôn, ngăn cách Trần Phàm. Liền cảm giác người đạo trưởng này rất không bình thường, mà vị đạo trưởng này thân phận càng là bất phàm. Nó vốn người đến từ Thanh Châu Thượng Thanh Cung. Thượng Thanh Cung là một cái truyền thừa mấy vạn năm tông môn, bên trong tông thành viên không vui tranh đấu, vô dục vô cầu, lại giỏi vô cùng thần toán, nhiều lần báo động qua tai họa, cùng rất nhiều thế lực quan hệ đều cũng không tệ lắm. Diệp Phàm mời tới vị đạo trưởng này chính là Thượng Thanh Cung cung chủ đệ tử đắc ý nhất Công Tôn Ban. Công Tôn Ban đi ra ngoài du lịch, đi ngang qua Đông Cảng, bị Diệp Phàm biết được, đặc biệt mời được về Hải Thành. Hôm nay Diệp Phàm phát hiện Công Tôn Ban chỗ bất phàm, giữa cử chỉ càng cung kính. Công Tôn đạo trưởng hất lên phất trần, còn lấy thi lễ, bần đạo Công Tôn Ban, đại tướng quân xưng hô bần đạo Công Tôn tiên sinh tức có thể. Công Tôn tiên sinh mau mời ngồi. Diệp Phàm đem Công Tôn Ban mời vào trong nhà. Vừa vào nhà, phả vào mặt một cổ không thoải mái khí tức. Khí tức này khiến người làm ác, trong dạ dày quay cuồng. Công Tôn Ban tu vi thấp, Dạ Minh Châu chờ phóng xạ tính vật chất đối với thương tổn của hắn quá lớn, trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Công Tôn Ban ở trong phòng quan sát, tìm kiếm không thoải mái khởi nguồn. Công Tôn đạo trưởng, mấy ngày nữa tại hạ nhiều cảm giác khó chịu, ăn nuốt không trôi, cả ngày vô cùng phiền não, tóc đều sầu bạch rồi, mời đạo trưởng giải thích khó chịu nguyên do. Diệp Phàm đưa đến một cái ghế, cho Công Tôn Ban ban thưởng ghế ngồi. Gian phòng này là Diệp Phàm nghỉ ngơi chi địa, đối diện lối vào chỉ có một bàn lược ghế. Phía sau bình phong là một cái giường lớn, tứ phía vách tường lấy Dạ Minh Châu trang sức, phát ra hơi sáng huỳnh quang. Đầu giường trên bàn để bà pho tượng đất. Theo thứ tự là thành chủ đại ấn, Phương Thiên Họa Kích cùng một vị phiên bản thu nhỏ Diệp Phàm pho tượng. Công Tôn Ban ở trong phòng dạo qua một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì âm hối chi vật. Sau đó vòng qua bình phong, trong nháy mắt bị mấy quả ánh sáng Dạ Minh Châu hấp dẫn. Dạ Minh Châu hình lòng lánh, mỗi một quả đều giá trị liên thành. Thượng Thanh Cung vô dục vô cầu, Công Tôn Ban trong đó sinh hoạt nhiều năm, chưa từng gặp qua loại vật này. Xem ảnh một, chỉ nghe nói Dạ Minh Châu vô cùng trân quý, hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất hư truyền. Công Tôn Ban nhìn thoáng qua liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Công Tôn đạo trưởng, dám hỏi có gì phát hiện? Nghe thấy Diệp Phàm liên tục hỏi thăm, Công Tôn Ban thức tỉnh, sau đó hỏi tới Diệp Phàm sinh thần bát tự, bao gồm bình sinh sơ lược lý lịch những thứ này. Suy tư lát nữa, Công Tôn Ban nói ra, Diệp Phàm đại tướng quân danh tự mang một cái chữ Diệp, tại ngũ hành nguyên tố bên trong thuộc mộc. Thân gỗ mềm mại, mang theo một nguyên tố nhân tính tình hiền lành, dáng vẻ tuấn nhã, khí vũ hiên ngang, có bác gái lòng chắc ẩn, bụng dạ rộng rãi, thiện giao bằng hữu. Diệp Phàm trong lòng run nhẹ, nghĩ không ra Công Tôn tiên sinh càng như thế hiểu hắn. Tính tình hiền lành, bụng dạ rộng rãi, đây không phải là bản thân của hắn miêu tả sao? Thân hình cao lớn, dáng vẻ tuấn mỹ, càng làm cho Diệp Phàm trong tâm đắc ý không thôi. Nguyên lai thế gian này không chỉ yên nhiên muội muội một người loại này khen hắn. Công Tôn Ban nói tiếp, mà phủ đại tướng quân bên trong đây mấy viên Dạ Minh Châu chứa thổ thuộc tính, thổ ngụ ý nói năng cẩn thận, nhát gan sợ phiền phức, cùng đại tướng quân tính cách mâu thuẫn, cố đại tướng quân cảm thấy khó chịu. Diệp Phàm suy nghĩ lần nữa, cảm thấy rất có đạo lý. Từ khi Dạ Minh Châu đặt tới trong phòng sau đó, tâm hắn bên trong liền lo âu bất an, khó có thể tĩnh tâm. Nguyên lai vấn đề ra tại đây. Không thể không nói, Công Tôn Ban vẫn là có mấy phần bản lãnh. Nhìn đến cái này chi kỷ, Diệp Phàm trầm ngâm nói, nếu Dạ Minh Châu cùng tại hạ tính cách mâu thuẫn, Công Tôn đạo trưởng lại giải quyết tại hạ một phiền toái, không bằng đem các loại Dạ Minh Châu đưa cho đạo trưởng như thế nào? Đại tướng quân, tuyệt đối không thể. Hai người từ chối ba lần, cuối cùng một dương Dạ Minh Châu đưa đến Công Tôn Ban trong tay. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm đem Công Tôn Ban đưa cách phủ thành chủ. Công Tôn Ban sau khi rời đi, một đường xuống nam không hề dừng lại chút nào, hướng về Thượng Thanh Cung chạy tới. Thấy được Diệp Phàm xa xỉ, Công Tôn Ban phi thường hâm mộ. Hắn cũng phải tại gian phòng của mình dần trang Dạ Minh Châu. Dùng Dạ Minh Châu chiếu sáng, nói ra bội phần có sĩ diện. Về phần Dạ Minh Châu cùng nhân tính vạch mâu thuẫn, Công Tôn Ban biểu thị thân là đạo sĩ hắn mới không tin cái này. Thời gian như thời gian qua nhanh, qua thật nhanh. Tư Khố Chê Ý chỉ đã hạ một tháng. Tính toán thời gian không sai biệt lắm. Trung tuần tháng 11 ngày này, một cái đêm trời quang. Giờ dần, 4 giờ. Tả Khinh Y mở ra một thượng triều, đem quần thần triệu tập lại. Dương gia lễ tiết đi hết sau đó, Tả Khinh Y nằm nghiêng ở trên giường, hỏi: "Thừa tướng, các nơi ngân lượng thu thập như thế nào?" Vương Tư sắc mặt hồng nhuận, lộ vẻ kích động đi ra hướng bày ra, "Bệ hạ, từ pháp lệnh ban bố đến nay, thần vô thời vô khắc đốc thúc pháp lệnh chấp hành, đến tận bây giờ đã trinh thu Chu Quốc 2 phần 3 châu. Tổng cộng là dự liệu được bạc 900 ức lượng." Vương Tư chậm rãi nói ra một con số. Rất nhanh, trong triều vang lên một hồi hấp khí thanh. Một đám đại thần không quá tin tưởng, đây cũng quá là nhiều đi. "Thưa tướng, ngươi xác định không có tính sai?" "Lão Vương, ngươi có phải hay không nhìn xóa con số rồi?" Chẳng trách dư các đại thần nghĩ như vậy, bởi vì trước kia đại chu trong quốc khố tổng cộng cũng mới 10 ức lượng bạc trắng. Một tháng này liền gom góp được 900 ức, không sai biệt lắm là quốc khố gấp trăm lần. Cũng không biết là ai đưa ra kế sách này. Mấy vị cùng Vương Tư giao hảo đại thần hỏi riêng qua Vương Tư, có thể ra hỏa này căn bản không chịu nói. Một mực treo khẩu vị của bọn hắn. "Bệ hạ, vi thần có thể bằng chứng, thừa tướng theo như lời mỗi câu đều thật." Lại một vị đại thần đi ra. Vị này trung niên đại thần tên là Nghiêm Tĩnh, quản lý một nước tài chính. Bản nhân cương trực công chính, chưa bao giờ miệng ra nói đùa. Nếu hộ bộ thượng thư đều nói như vậy, quần thần không thể làm gì khác hơn là tin tưởng. Sau đó càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Có nhiều bạc như vậy, Tây Bắc dân bị tai nạn tính là cái đếch. Chư vị còn có cần gì phải nghi vấn? Tả Khinh Y lạnh lùng con ngươi quét nhìn quần thần, rất nhiều đại thần đều xấu hổ cúi đầu. Nhớ ban đầu một tháng trước, bệ hạ ban bố lệnh này thì tương đương một nhóm người đều nghi ngờ qua cái này pháp lệnh. Bọn hắn cho rằng liền quốc khố cũng mới 10 ức ngân lượng, liền tính rút ra toàn quốc một thành tiền lại có bao nhiêu? Chỉ sẽ để cho người phía dưới càng thêm nghị luận bệ hạ. Gần đoạn thời gian, rất nhiều đại thần đều nghe được lưu truyền tại dân gian lời đồn. Nói cái gì Tây Bắc cơ hoang là mất nước hiện ra. Bệ hạ bạo lực thu, biểu dương bạo quân không có lầm. Tuy rằng tán lời đồn rất nhanh bị trấn áp, nhưng vẫn là để cho đại thần rất lo âu. Kết quả thu kết quả đi ra, 900 ức lượng. Kia không sao, lỡ sẽ giải trừ. Chỉ cần đem Tây Bắc cơ hoang giải quyết xong, nhìn người phía dưới còn nghị luận thế nào. Bệ hạ, thần cả gan hỏi một câu, tuyệt cao như thế kế sách, rốt cuộc là người nào nghĩ ra được? Có người không nhịn được hỏi. Tả Khinh Y khỏe miệng vênh lên, không hổ là chấm biết được em cái nghĩa, thật cho chấm tăng thể diện. Mỗi lần nhìn thấy các đại thần không dằn nổi bộ dáng, Tả Khinh Y tâm lý liền vô cùng thoải mái. Ai bảo đám này đại thần bí mật thường xuyên cười nhạo nàng trị quốc vô năng, toàn bộ dựa vào bọn họ đâu? Tả Khinh Y biết tất cả rõ ràng. Nàng thừa nước đục thả câu, kiên quyết không chịu nói tên của người này, chấm không định nói, bất quá, chư vị rất nhanh sẽ có thể biết được. Chương 42, 42. Ruộng lúa, thành thục. Chương 42, 42. Ruộng lúa, thành thục. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một bên Vương Tư nhìn buồn cười. Để các ngươi trong ngày thường không định bợ bệ hạ, hiện tại thẳng đi. Nhớ ban đầu Vương Tư cũng giống như nhau cảm giác. Một ngày không biết Trần Lạc danh tự, tâm lý giống như kiến trèo một dạng lột. Trên triều đình thảo luận bất cứ chuyện gì, đều bị bệ hạ trước một bước lờ tới. Loại này càng nộ, Vương Tư thấu hiểu rất rõ, nhưng hắn không định nói. Liên thích nhìn đại hỏa dáng vẻ khó chịu. Thưa tướng, có thần. Bị Tả Khinh Ý gọi vào danh tự, Vương Tư theo bản năng đáp ứng. Chấm lệnh ngươi trong một tuần gom góp xong toàn bộ ngân lượng, cũng lấy ra một nửa hướng về Thiên Cơ đảo thu mua lương thực, ngươi xem có thể đủ. Thiên Cơ đảo ở tại Trung Châu Nam Bộ quần đảo, là hiệp khách khách thương thích nhất lưu trú hòn đảo. Phi thường dồi dào. Vương Tư tâm lý tính toán, toàn quốc dự liệu đến ngân lượng cộng lại đại khái 1000 ức hơn một chút, một nửa chính là 500 ức lượng. Theo như 15 ức dân bị thai nạn tính, trung bình mỗi người có thể phân hơn 30 lượng bạc. Dùng ít đi chút, đủ một người dùng một năm trước. Mà đám nạn dân chỉ cần chờ thêm gần nửa năm, mới lương thực liền có thể mọc ra đến. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Vương Tư cơ hồ hầm hừ hô lên những lời này. Tây Bắc mười mấy ức dân bị thai nạn được cứu rồi. Trong lòng của hắn đối với Trần Lạc bội phục không thôi. Trần lão đệ thật là thân nhân, một cái kế sách liền giải quyết xong quấy nhiễu mọi người hơn mấy tháng vấn đề khó khăn. Những đại thần khác cũng nhận được kết quả. Khiếp sợ trong lòng càng thâm. Xem ảnh một. Tuyệt. Tư Khố chế thật là thay đổi Chu Quốc phát triển quốc sách. Vương Tư một khắc cũng không kịp đợi, hắn muốn lập tức liền xuất phát. Mà lúc này, một đạo nhân ảnh hấp tấp xông vào. Các đại thần không vui nhìn đến người này. Ai đây a? Không biết mọi người đang học sao? Đi vào luôn miệng chú ý đều không đánh, thật không có lễ phép. Chờ thấy rõ cái kia trang phục màu tím bóng người. Nga, là Tử Y nha đầu này a. Kia không sao. Tử Y mọc ra tròn trịa mặt trứng ngỗng, da thịt nhắn nhủi, là bệ hạ thiếp thân thị nữ. Tu vi càng là đạt tới tiên thiên. So sánh một những đại thần đều mạnh. Các đại thần làm sao dám khiển trách? Tả Khinh Y từ lười biếng tư thế bò dậy, nhìn bên người đổ mồ hôi đầm địa thị nữ, trong tâm cực kỳ kỳ quái. Nha đầu này ngày thường vững như vậy trọng, làm sao hôm nay hốt hoảng? Tử Y tiêu hao hết linh khí trong cơ thể, nàng đem mồ hôi thấm ướt tóc đen vén đến sau tai, một bên dùng tay quạt, một bên thở hổn hển nói, bệ hạ, ra, xảy ra chuyện. Chân trước mới vừa đi Vương Tư lập tức vòng trở lại xảy ra đại sự gì? Chu Quốc cả ngày xảy ra chuyện, Vương Tư trái tim có chút không chịu nổi. Các đại thần cũng nín thở, chuẩn bị tiếp nhận kia xảy ra chuyện tin tức. Bệ hạ, là chuyện tốt. Tử Y rốt cuộc trầm lại. Chuyện tốt. Chúng thần vừa nghe cái này, lỗ hai cái ngốc cao hơn. Chu Quốc có thể tính tới một chuyện tốt, được tỉ mỉ nghe một chút. Bệ hạ, 3 tháng trước ngươi để cho ta tại Thanh Châu một chỗ thử trồng lúa nước, hôm nay ruộng lúa đã chín rồi. Bệ hạ ngươi đoán một chút có bao nhiêu? Tử Y nhắc tới cái này, Tả Khinh Y nhớ lên. Lúc đó nàng xác thực cho Tử Y an bài nhiệm vụ này, để cho Tử Y mỗi ngày đem ruộng lúa tình hình sinh trưởng ghi chép tặng cho nàng đi qua. Chỉ là nàng công việc bề bộn, căn bản chẳng quan tâm mỗi ngày đều nhìn. Không muốn đến đã qua 3 tháng. 8 thạch. Tả Khinh Y không xác định nói. Lúc đó nàng nhớ là điểm này số lượng, là cao nhất mẫu sản lượng 4 lần, cao vô cùng sản lượng. Ôi, Cao Thái Sư, ta có nghe lầm hay không? Bệ hạ vừa mới là không phải nói 8 thạch. Hồ Lao Ca, lão phu cũng nghe chính là mấy con số này. Ai, đều là Lao Phu không tốt, bệ hạ khi còn bé quá mức cưng chịu nàng, hôm nay bệ hạ liền nói dối đều học xong. Lao Ca, đây không phải là một mình ngươi nổi, thật nếu nói, Lao Phu vấn đề cũng thật lớn. Một cái Hồ Bà Bá, một cái Cao Thái Sư, hai người khóc ròng ròng. Phản phất bệ hạ nói dối, là hai người bọn họ tội lỗi một dạng. Hai người bọn họ không có hạ thấp giọng, trò chuyện không rơi một chữ bị Tả Khinh Y nghe thấy. Tả Khinh Y trên trán chân mày lá liêu xoắn lại một chỗ, bộ ngực đầy đặn trên dưới nhấp nô. Hai người đủ rồi a. Trên đại sảnh nghị luận chấm, cho rằng chấm không nghe được đúng không? Hết lần này tới lần khác Tả Khinh Y thật đúng là không thể cầm hai người này làm sao bây giờ. Bởi vì hai cái vị này đều là của nàng trưởng bối. Tử Y nhìn Tả Khinh Y một cái, nhỏ giọng thì thầm, "Bệ hạ." Tử Y đánh giá lướt qua, kia mẫu ruộng lúa ít nhất có 20 thạch. Nàng phát thề nàng thật không phải là cố ý để cho bệ hạ khó làm. Nhưng câu này phi thường nhỏ âm thanh nói còn là bị triều đình người nghe thấy. Mọi người vốn là rất khiếp sợ, tiếp theo lại phi thường tức giận. 20 thạch, cũng chính là 2000 cân. Người đây thổi quá mức, so sánh bệ hạ đều có thể kéo. Cao Thái Sư dẫn đầu đứng ra, "Bệ hạ, lão thần từng nói qua, nhân vô tín bất lập, quốc vô tín tắc suy, hôm nay bệ hạ dẫn đầu lừa gạt chư thần, là suy vong hiện ra, thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi lời này." "Ta nói là sự thật." Tử Y cấp nhãn, làm sao mọi người cũng không tin nàng đâu. Tuy rằng ban đầu nàng nhìn thấy cái kết quả này cũng rất khó tin. Thế nhưng ruộng lúa thật sự có năng suất cao như vậy số lượng. Nhà đầu im miệng. Mẫu sinh 20 thạch ruộng lúa, ngươi coi lão phu sống uổng phí lớn như vậy số tuổi sao? Tả Khinh Y cũng không quá tin tưởng. Nàng liên tục hỏi thăm một lần, lấy được chính là Tử Y khẳng định gật đầu. Tử Y đi theo Tả Khinh Y rất nhiều năm, Tả Khinh Y biết rõ nha đầu này tính cách, chưa bao giờ nói dối. Nếu Tử Y đều nói mẫu sinh 20 thạch, vậy liền nhất định có loại này sản lượng. Loại này làm sao? Tả Khinh Y thon thon tay ngọc đưa ra, tại Tử Y nâng đỡ đứng lên, nếu mọi người cũng không tin, vậy liền cùng đi xem kết quả thế nào. Đề nghị này không tệ, rất nhanh đến mức đến mọi người tán đồng. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nha đầu này làm sao còn mạnh miệng. Cao Thái Sư hất lên ống tay áo, hùng hùng hổ hổ bốn. Một chiếc khổng lồ phi thuyền bay lên trời, lơ lửng tại Lạc Phượng Trang trên cao. Xuyên qua tầng tầng mây mù, đem trọn cái Lạc Phượng Trang hoàn toàn ngăn che lại. Mất đi ánh trăng chiếu rọi, lần này trang viên triệt để lâm vào hắc ám. cũng không biết Tạ Khinh Y thi triển loại thủ đoạn nào, trang viên trên dưới hơn 100 nhân khẩu liền không một người phát giác. Chiếc phi thuyền này là Huyền Thiên Đạo Tông Lý trưởng lão mang tới. Sau đó Lý trưởng lão bỏ mình, phi thuyền cũng được vật vô chủ. Bởi vì Trần Lạc chưa dùng tới, liền giao cho Tạ Khinh Y bảo quản. Chư vị trên phi thuyền nói chuyện. Các đại thần ngẩng đầu nhìn lên cao vạn trượng phi thuyền, rung động trong lòng tột đỉnh. Bệ hạ khi nào có được như vậy một chiếc phi thuyền? Bọn hắn nhớ trong quốc khố cũng không có lớn như vậy a. Tiếp đó, trên phi thuyền mới truyền đến một cổ lực hút. Mọi người không có chống cự, sau một khắc tất cả đều xuất hiện ở trên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là Huyền Thiên Đạo Tông Chấn Tông chi bảo, truyền thừa rất lâu. Toàn tông trên dưới nhân ái tiếc có phải hay không? Thường cách một đoạn thời gian bảo hiểm tất cả nuôi một lần, đem trên phi thuyền mỗi cái bộ phận đều lau sờ sáng lên. Không giống đại chu trong quốc khố mấy chiếc kia, rách dưới. Nghi địa bàn cùng phù văn đường vân thật nhiều năm không có sửa trước qua. Nhìn đến nghi trên khay tọa độ, Tạ Khinh Y dự tính một vị trí. Sau đó đầu nhập một khỏa linh thạch, đem phi thuyền khởi động. Mục tiêu: Thanh Châu Thái Hồ. Chương 43, 43. Quân thần nổ. Chương 43, 43. Quân thần nổ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Trung Châu, Đại Chu, Thanh Châu khu vực. Cái này châu vị trí bình nguyên, thổ nhưỡng phì nhiêu, dòng sông đông đảo, khí hậu ấm áp, là Đại Chu trọng yếu lương thực sản địa. Cung dưỡng Chu quốc 1/10 nhân khẩu. Một con sông xuyên qua Thanh Châu mà qua, tại Thanh Châu trung bộ địa thế thấp trũng địa phương tạo thành một phương hồ nước, tên là Thái Hồ. Thái Hồ bồi bổ một phương ruộng đất, xung quanh thổ nhưỡng càng là ốc thổ. Thái Hồ trên vùng đất này, sinh hoạt đến mấy trăm ngàn nhân khẩu, lấy nghề nông mà sống. Nhà nhà đều biết 10 mẫu tăng điển. Đây một mảnh mang càng bị Thanh Châu chi phủ bảo vệ, nghiêm cấm bất luận người nào phá hư. Hôm nay, phi thuyền mục đích chính là nơi này. Một lúc lâu sau, trời có chút sáng lên. Sáng sớm ánh ban mai dâng lên, đem xanh mượt mặt đất bao phủ một tầng hạ y. Trên phi thuyền thần tử từ phi thuyền ngắm nhìn xuống, nhìn thấy một phiến màu lục, màu vàng tăng điển, trong lòng mỗi người đều kích động. Dưới chân bọn họ mảnh đất này là Chu quốc hy vọng. Chỉ cần phiến này ốc thổ vẫn còn, Chu quốc những cái kia cơ dân cũng sẽ không bị chết đói. Khi chiếc phi thuyền này đậu sát ở một tòa dung nạp 100 vạn người trên thành trì mới thì, tòa thành trì này chủ nhân phảng phất phát giác cái gì, một người trung niên nam tử tổng phủ bên trong đi ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đến một cái phương hướng. Người tới dừng bước, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người này chính là Thanh Châu chi phủ, Mộ Dung Đạt. Mộ Dung Đạt toàn thân tiên thiên cảnh tu vi, áp đảo thành trì tầng tầng mây mù phía trên. Chiếc phi thuyền này cho Mộ Dung Đạt uy hiếp không nhỏ, có thể túi đầu liếc mắt một cái trong thành trì 100 vạn con dân, Mộ Dung Đạt dứt khoát ngăn ở phi thuyền phía trước. Có ta Mộ Dung Đạt ở đây, người tới đừng vội cản trở. Xem ảnh một. Phi thuyền từng bước một ép tới gần. Giang có mấy hơi thở, Mộ Dung Đạt cái trán một giọt mồ hôi nhỏ xuống. Hắn quyết định dẫn đầu xuất thủ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Ngay tại lúc này, trên phi thuyền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mộ Dung huynh, đã lâu không gặp. Mộ Dung Đạt cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, trở về suy nghĩ một chút, rất nhanh nhớ lại một người. Vương Tư đứng tại phi thuyền đầu bừng, cười cùng Mộ Dung Đạt chào hỏi. Thừa tướng. Mộ Dung Đạt sửng sốt một chút. Thừa tướng không phải khắp nơi xoay tiền sao, làm sao đến hắn nơi này? Hơn nữa còn ngồi quý trọng phi thuyền. Tiếp theo, hắn lại nghĩ đến, thừa tướng Trô đứng gần trước, thoạt nhìn còn không phải trên phi thuyền người trọng yếu nhất. Còn có ai địa vị so sánh thừa tướng còn cao? Bá. Mộ Dung Đạt sau lưng đột nhiên ra một lớp mồ hôi lạnh. Không hổ là chấm tự mình chọn rút ra nhân tài, lâm nguy không loạn, bảo vệ dân có cách. Một vị khoác màu đỏ áo lụa khuynh quốc giai nhân đi ra. Bệ hạ tha mạng. Vi thần có mắt không tròng, mạo phạm bệ hạ, mời bệ hạ thứ tội. Mộ Dung Đạt tại chỗ quỳ xuống, trong tâm thấp thỏm lo âu. Hắn là gan quá lớn, vừa mới rốt cuộc hướng về bệ hạ động thủ. Đây chính là mưu phản tử tội. Mộ Dung chi phủ xin đứng lên, người không biết vô tội. Tạ Khinh Ý đem Mộ Dung Đạt mời được bên trên phi thuyền. Hàn huyên lát nữa, Tạ Khinh Ý mới nói ra mục đích của chuyến này. Tạ Khinh Ý đem mẫu sinh 20 thạch ruộng lúa nói chuyện, Mộ Dung Đạt hít sâu một hơi, phản ứng đầu tiên chính là bệ hạ lừa hắn. Hắn sinh hoạt tại Thái Hồ khu vực, xung quanh tất cả đều là ấu thổ. Ruộng lúa, lúa mì, rau quả, đủ loại cây nông nghiệp đều có. Lúc rảnh rỗi, Mộ Dung Đạt còn sẽ đích thân trên trận thu hoạch lương thực. Mẫu sinh 2 thạch đã đủ Mộ Dung Đạt hoan hỉ mấy ngày. Nếu như gặp phải đại thu hoạch, mẫu sinh 3 thạch, Mộ Dung Đạt được vui chết. Chọn tòa thành trì đều đón mừng mấy ngày. Hôm nay bệ hạ nói cho hắn biết có mẫu sinh 20 thạch ruộng lúa, Mộ Dung Đạt nói cái gì cũng không tin. Đây nếu là người khác nói, hắn đã sớm một cái tát đem người qua bay. Dám trêu chọc bản quan, ngại mệnh quá dài. Mộ Dung chi phủ, phải hay không phải, rất nhanh sẽ thấy rõ. Tạ Khinh Y đem phi thuyền dừng hẳn, mấy chục người rơi vào một phiến đồng cỏ tang điền bên trong. Lúc này chính là sáng sớm, trong một ngày mát mẻ nhất thời khắc. Tang điền bên trong rất nhiều nông phu bắt đầu đổ vào. Tang điền cuối cùng là một phiến sơn lâm. Từ Y dẫn mọi người hướng sơn lâm bên trong đi. Nha đầu, ngươi chẳng lẽ nói ngươi đem nước lúa giống tại trong rừng đi? Sơn lâm con đường gập ghềnh, Cao Thái Sư không nhịn được đặt câu hỏi. Chính xác. Nghe thấy câu trả lời này, Cao Thái Sư mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bất tỉnh. Kia Mộ Dung Đạt cũng là phi thường nổi nóng. Ngươi nha đầu này quá không hiểu chuyện. Người ta đem ruộng lúa trồng ở trong ruộng nước, ngươi ngược lại tốt, trồng trong rừng, rất sợ ruộng lúa thành thục đúng không? Trong núi rừng thấy không được ánh sáng, lại thiếu hụt nguồn nước, có thể kết xuất ruộng lúa mới gặp quỷ. Từ Y trong lòng cũng rất bị khuất. Nàng hoàn toàn là dựa theo ý của bệ hạ làm a. Hôm đó bệ hạ nói cho nàng biết, ruộng lúa một chuyện quan hệ đến quốc vận, nhất định phải không thể tiết lộ ra ngoài. Từ Y tìm nửa ngày không tìm được địa phương thích hợp. Nàng suy nghĩ nếu như trồng ở trong ruộng nước, mọi người đi ngang qua ngẩng đầu một cái không phải liền phát hiện. Cũng không thể đem phụ cận ruộng nước đều phong tỏa ở đi. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cuối cùng cắn răng một cái trùng trong rừng, chém tới mấy cây phong tỏa mặt đường, sau đó phái người trấn giữ đấy. Ngược lại cái gì đó trang chủ nói, dài không đến 20 thạch hắn liền nữ trang. Mọi người đi ước chừng có hơn 10 dặm đường, mặt đất gồ ghề. Chúng thần càng đi càng tâm lạnh, mặt đất này giống như là có thể dài hoa màu sao? Đóng lại, nhất định là Tử Ý nha đầu này lừa bọn họ. Trở về nhất định hướng về bệ hạ xâm một bản. Cuối cùng, mọi người tại một phiến đất trống ngừng lại. Mảnh đất trống này bị cao 2 mét vòng rào vây lại, xung quanh tất cả đều là chém ngã rễ cây, thoạt nhìn không có mở khẩn bao lâu. Mấy tên hắc y võ sĩ đứng tại vòng rào bên cạnh, nhìn thấy bệ hạ tới, lập tức quỳ bái. Bệ hạ, trong hàng rào chính là ruộng lúa rồi. Tạ Khinh Y khẽ ừ một tiếng, nàng xác thực cảm nhận được một cổ được mùa khí tức. Hừ, trên mặt đất tất cả đều là rễ cây, ngươi cùng lão phu nói có thể dài hoa màu. Lão phu hôm nay nhất định phải phơi bày ngươi cho hề. Cao thái sư tuổi đã cao, quả thực không chịu nổi bị một cái nha đầu trêu cợt. Hắn cái thứ nhất hướng về vòng rào đi tới. Bên kia có một tiểu cửa, chỉ có vào trong mới có thể thấy được tình hình bên trong. Cao thái sư hùng hùng hổ hổ đẩy ra tiểu cửa, đầu tiên ngửi được một cổ mét ruộng mùi vị. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên, không nén nổi bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Thái sư, như thế nào? Mộ Dung Đạt thấy Cao thái sư chặn cửa bất động, nóng nảy thúc giục một tiếng. Mộ Dung chi phủ, ngươi, khục khục, ngươi qua đây xem đi. Cao thái sư nắm chặt ngực, nhường ra một con đường. Hắn chấn động trong lòng, bị vòng rào sau đó cảnh tượng hù dọa, trái tim nhảy lợi hại, suýt chút nữa một hơi lên không nổi. Mà Mộ Dung Đạt đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bộ não một tiếng nổ. Nổ. Một cổ huyết khí xông thẳng trên mặt, Mộ Dung Đạt sắc mặt đỏ bừng. "Bệ hạ, ngài mau đến xem a." Dưới tình thế cấp bách, Mộ Dung Đạt thậm chí không có chú ý lời nói của mình. Đã xảy ra chuyện gì? "Mộ Dung chi phủ, ngươi trông xem rồi cái gì?" Các đại thần bị Mộ Dung Đạt treo lên khẩu vị, từng cái vọt tới, muốn nhìn một chút đến cùng làm sao. Kết quả vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng cùng Cao thái sư một dạng không nói ra lời. Huyết khí cuồn cuộn, bọn hắn cũng nổ. Chương 44, Chu Quốc điểm lạnh. Chương 44, Chu Quốc điểm lạnh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Các đại thần nhất thời kích động, không để mắt đến bệ hạ, mong rằng bệ hạ không muốn trách cứ hắn nhóm. Từ Y nhẹ nói. Nàng lý giải các đại thần tâm tình. Nhớ ban đầu nàng lần đầu tiên nhìn thấy kinh người như vậy ruộng lúa thì phản ứng của nàng cùng các đại thần không sai biệt lắm. Không sao, đỡ chấm đi qua. Tạ Khinh Ý nói ra. Chúng thần tâm buồn quốc gia, nàng cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể trách cứ. Rất nhanh, Tạ Khinh Ý hiểu rõ vì sao các đại thần phản ứng mãnh liệt như vậy rồi. Coi như là nàng, nhìn thấy cao hơn một thước ruộng lúa, đồng tử cũng hơi có rúm người lại. Chỉ thấy dài rộng 10 trượng 120 mét trong ruộng nước, mọc đầy ánh vàng lấp lánh ruộng lúa. Ruộng lúa viên sung mãn, mỗi một cây đều tăng đến bên hông. Những nước này lúa giống phi thường dày đặc, nhưng cơ hồ không có trống rỗng. Mỗi cái tuệ đại vô cùng. Sơ lược đánh giá một hồi, những nước này hạt lúa ít nhất có 20 thạch đi lên. Mà Chu Quốc nguyên hữu ruộng lúa là làm sao dài đâu? Mỗi cây khoảng có nửa mét giãn cách. Liên tính hoàn toàn thành thục, cũng chỉ có cẳng chân độ cao. 1/3 đều là trống rỗng. Bên trong viên thiếu hụt đầy đủ chất dinh dưỡng, khô quắt không nói, còn phát xanh. Hai người vừa so sánh, trên lệch rõ ràng. Mấy vị lao thần thoát dậy đứng ở trong ruộng bùn, nước mắt tuôn đầy mặt. Điềm lành, đây là điềm lành. Có những nước này hạt lúa, ta Đại Chu con dân lại không có chết đói người. Cao thái sư đem mặt dán tại ruộng lúa tuệ bên trên, người mễ lạp hương thơm, vẻ mặt say mê. Mộ Dung Đạt nâng lên một tay bùn lầy, không nỡ bỏ thả xuống. Đây chính là dính điểm lành bùn đất. Sơn lâm phía dưới tang điền cho những thứ này bùn đất sách dày cũng không xứng. Chư vị, Tạ Khinh Ý ho nhẹ một tiếng, mọi người giật mình tỉnh lại. Xem ảnh một, bọn hắn đều quên, bệ hạ vẫn còn tại bên trên đây. Bệ hạ, lão thần đáng chết. Vi thần không nên nghi ngờ Tử Ý cô nương, không nên hoài nghi bệ hạ. Cao thái sư cùng Mộ Dung Đạt quỳ gối Tạ Khinh Ý trước mặt, vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước bọn họ vậy mà hoài nghi bệ hạ, suýt chút nữa lỡ Chu Quốc đại sự, chấm không trách các ngươi. Tạ Khinh Y trong tâm thoải mái, đây là Chu Quốc điểm lành, có điểm lành hẳn giống, ta Chu Quốc không bao giờ nữa sợ cơ hoang, mong rằng chư vị không muốn đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Chúng thần hiểu rõ. Mọi người trong lòng dùng mình. Lúc này quan hệ quốc chi dân sinh, không ai dám đùa. Vừa vặn hôm nay điểm lành thành thủ, chư vị theo chấm cùng nhau đem nước hạt lúa thu hoạch cân nặng. Mộ Dung Đạt vừa nghe, liền vội vàng tiến lên nói ra, bệ hạ không thể, bậc này làm ruộng, vi thần thay bệ hạ làm là được. Bệ hạ chờ ở một bên tức có thể. Y miệng. Chấm làm một nước chi chủ, thu hoạch điểm lành sự tình cần tự thân làm, nếu không có thành tâm, điểm lành làm sao chịu tại ta Chu Quốc trên đất thành thủ. Bệ hạ dạy dỗ phải. Mộ Dung Đạt xấu hổ không thôi. Nhìn một chút, đây mới là hắn đi theo bệ hạ. Chẳng phân biệt được bẩn tiện, đối xử bình đẳng. Từ Y đã sớm chuẩn bị xong lưới hái, mỗi người phân phát một cái. Tạ Khinh Y dẫn đầu thoát dậy xuống đất. Phơi bảy chân ngọc dính vào bùn lầy, chẳng như tuyết bóng loáng chân dài bị ruộng lúa kết cán phá vỡ, Tạ Khinh Ý không thèm để ý chút nào. Nàng phải dùng sức của chính mình, tự mình chinh phục điểm lành. Chư vị nhất thiết phải, dám phá hư điểm lành người, chấm định trảm không tha thứ. Chúng thần đồng loạt hẳn là. Mười mấy người động tác rất nhanh, một mẫu đất chưa tới một canh giờ hay thu cắt xong. Cắt lấy ruộng lúa có chừng mấy chất, lóe kim quang. Lúc này chính trực giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua lâm tử chiếu xuống, trong rừng oi bức vô cùng. Nhưng lại không có một người cảm thấy phiền muộn, trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn. Đây chính là Chu Quốc hy vọng. Thu hoạch hết, bắt đầu tuốt hạt chứa trong bao bố. Tổng cộng cài đặt hơn 40 túi. Trông chất vào, cho người áp lực lớn lao. Mỗi cái túi theo như 50 cân tính toán, 40 túi không nhiều không ít, vừa vặn hơn 2000 cân. Là Chu Quốc vốn có ruộng lúa gấp 10 lần. Chúng thần tính toán xong, trong tâm không nhịn được kinh hãi. Quá dọa người. Nguyên bản Chu Quốc 3 mẫu đất mới có thể nuôi sống một cái nam tử trưởng thành, hiện tại 3 mẫu đất có thể nuôi sống 10 người. Thật to tiết kiệm sức lao động. Nếu mà phổ biến rộng rãi đến toàn quốc. Không, chỉ cần tại Thanh Châu trồng đầy loại nước này hạt lúa, đều có thể bảo đảm tất cả mọi người có một miếng ăn. Cao thái sư chờ lão thần con mắt ta bước, bàn tay vuốt ve ba bố, không cam lòng buông tay. Bệ hạ, thần đề nghị, những này hạt thóc một viên đều không được ăn. Đưa chúng nó phơi 1-2 ngày, ngâm giống thuốc mầm xử lý, chờ đến năm những thứ này đều là hạt giống, đến lúc đó ta Đại Chu sẽ có càng ngày càng nhiều điểm lành. Mộ Dung Đạt dù sao cũng là một châu chi phủ, thường xuyên tại đồng ruộng xử lý, của mọi người thần kích động thời khắc, hắn đã nghĩ tới xử trí như thế nào ruộng lúa phương pháp. Tạ Khinh Y nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Nghiêm tĩnh, Mộ Dung Đạt. Có thần. Khiến hai người các ngươi tại Thái Hồ chọn một phương ruộng tốt, đem nước hạt lúa tạo giống gieo giống, đợi năm sau mùa xuân, nhất định phải để cho chấm nhìn thấy điểm lành mọc đầy Thanh Châu. Tuân chỉ. Hai người đáp. Mẫu sinh 2000 cân ruộng lúa, đây chính là Chu Quốc căn bản. Lần này cũng không thể tùy tiện chọn miếng đất trồng. Chỉ có Thái Hồ phiến này thổ nhưỡng nuôi xứng với điểm lành. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tạ Khinh Y đem Trần Lạc nói cho nàng biết để cao sản lượng phương pháp nói ra. Nghe thấy bệ hạ nói đem người phân đủ phân xanh xuất ra đến Tạ Nạ Cả, có thể để cao sản lượng. Mộ Dung Đạt trợn to hai mắt. Hắn nghề nông nhiều năm, làm sao không biết chuyện này? Hộ bộ thượng thư Nghiêm Tĩnh càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn quản lý quốc gia ruộng đất, tại sao không từng nghe nói loại phương pháp này? Bệ hạ, dám hỏi pháp này là người nào nói lên? Chính là cung cấp điểm lành người. Cái gì? Mẫu sinh 2000 cân ruộng lúa có phải hay không bệ hạ mình suy nghĩ ra được? Cư nhiên khác có người khác. Người này là ai? Mộ Dung Đạt trong lòng kinh hãi, phi thường muốn gặp. Quân thần càng là nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đối với bệ hạ khen không dứt miệng. Bệ hạ thật đúng là tuệ nhãn thức châu, khai thác người tài giỏi tài tử vô số. Trước tiên có đề xuất tư khố chế cao nhân, lại có nghiên cứu ra điểm lành đại sư. Chẳng trách bệ hạ không muốn trở về cung. Nguyên lai Thanh Châu địa giới, thật đúng là có kỳ nhân dị sĩ. Ngược lại một bên Vương Tư nghe động tâm. Như hắn đoán không lầm, bệ hạ trong miệng người này hẳn đúng là Trần Lão đệ không lầm. Trong thiên hạ cũng chỉ có Trần Lão đệ thần như vậy, liên điềm lành đều có thể nghiên cứu ra được. Tiếp đó, Tạ Khinh Y nói ra, điềm lành trồng trọt chu kỳ quá dài, trước mắt Tây Bắc cơ hoang còn chưa giải quyết, mong rằng thừa tướng chớ quên chấm dặn dò. Vương Tư run một cái, đây nửa ngày chỉ lo thu hoạch ruộng lúa, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Hắn hướng về Tạ Khinh Y cáo biệt, sau đó hướng về Chu Quốc phía bắc lên đường. Chu Quốc các nơi ngân lượng đã gom góp không sai biệt lắm, trước mắt còn lại một cái lớn nhất đinh cứng. Đông cảng. Chỗ này bị san bằng ngược lại đại tướng quân Diệp Phàm chiếm cứ. Muốn từ người này trong tay trinh đến ngân lượng cũng không dễ dàng. Đợt, cảm tạ tiểu khả ái nhóm ném phiếu phiếu. Chương 45, Cà chua, thành thủ. Chương 45, Cà chua, thành thủ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Ngay tại Tả Khinh Ý ngồi phi thuyền hướng về Lạc Phượng Trang trở lại thì. Lạc Phượng Trang hậu sơn. Một đạo lén lén lút lút bóng người xuất hiện ở nơi này. Dẫm đạp tại lần trước lưu lại dấu chân bên trên, chạy thẳng tới vài mẫu tăng điện. Cái này mặt người mục đích thanh tú, dung mạo tuấn lãng, toàn thân bạch sam, phảng phất đến từ đại gia tộc quý gia công tử. Chính là Trần Lạc không thể nghi ngờ. Hậu sơn phía này tăng điện bên trong trồng thổ đậu cà chua những ngày rau cải. Trần Lạc đoán chừng thời gian một tháng, trong linh điển cà chua cùng khoai lang mật hẳn chín rồi, đặc biệt chọn một lương đạo cắt nhật hái. Cái này lương đạo cắt nhật chính là hệ thống thanh toán thời gian. Mỗi trung tuần tháng, hệ thống đều sẽ thanh toán một lần danh vọng, sau đó đưa ra tương ứng tưởng thưởng. Lần này hệ thống cho Trần Lạc 5 vạn điểm danh vọng, 5 giờ toàn thân thuộc tính, còn có 4 tờ bản vẽ. Theo thứ tự là lưới cày, máy gieo hạt, ống xe, liền cơ đối bản vẽ cấu trúc. Coi như không tệ. Mấy dạng này công cụ tạo ra, về sau nông dân đất canh tác sẽ thoải mái rất nhiều. Bước vào tang điền vừa nhìn, Trần Lạc phát hiện trong linh điền loại chu nham quả lại chín rồi. Vẫn như cũ 5 quả cực đại quả thực. Trần Lạc không chút do dự lấy xuống, ăn sau đó lại cho hắn cung cấp 10 điểm thể năng. Hôm nay Trần Lạc các hạng thuộc tính theo thứ tự là: thể năng 42, nhu lực 23. Tinh thần, 21. Nhu lực cùng tinh thần để thăng cho Trần Lạc mang tới cảm giác không rõ ràng, ngoại trừ có thể liên tục làm việc 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi ra, khác cũng không có gì. Nhưng thể năng mang tới để thăng chính là thật. Tương đương với 4 cái nam tử trưởng thành lực lượng. Nếu mà trở lại kiếp trước, Trần Lạc dễ như trở bàn tay liền có thể giành được các hạng thể dục quán quân. Trần Lạc nghe nói luyện thể cảnh tiền kỳ tu sĩ có thể dơ lên 300 kg vật nặng. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, toàn lực thi triển đánh giá cũng không kém. Xem ảnh một. Nói cách khác, ngoại trừ không thể sử dụng linh lực ra, Trần Lạc nhục thân phương diện đã có thể cùng luyện thể tiền kỳ tu sĩ sánh bằng. Khỏe đẹp cân đối bắp thịt của bên trong lần chứa nổ lực lượng. Tại linh điền một góc khác, trồng một loạt màu đỏ rau quả. Trần Lạc xít lại gần vừa nhìn, vui vẻ. Cà chua chín rồi. Bởi vì linh điền nguyên nhân, cà chua chín thật nhanh. Thịt quả đỏ sẫm sung mãn, mỗi một quả đều tăng đến nửa cân nhanh nặng một cân. Trần Lạc hái được mấy quả, suy nghĩ hôm nay có thể đổi một chút khẩu vị. Cà chua bên cạnh trồng một loạt khoai lang mật. Hôm nay cũng thành thục rồi. Trần Lạc lôi ra ngoài mấy cái, đặt vào trong giỏ sách. Khoai lang mật có thể là đồ tốt, ăn sống nướng ăn đều có thể. Còn có thể làm thành quặng khoai tây. Mà khoai lang mật lá xào đến ăn còn có thể đề cao sức miễn dịch, trì hoãn già yếu. Khoai lang mật cái có thể thanh nhiệt giải độc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật. Hái được không có mấy cái, giỏ liền không chứa nổi. Cuối cùng Trần Lạc nhìn một cái tang điền lý thổ đậu đậu phộng cải trắng, liền sợi lông cũng không thấy. Đây ba loại rau cải khoảng cách thành thục còn đã nhiều ngày. Đi tới trang viên phía bắc phòng bếp, Trần Lạc đẩy cửa ra. Phòng bếp ba vị nữ đầu bếp chính đang chơi so lớn nhỏ trò chơi. Vừa nhìn Trần Lạc đến, lập tức lạch cạch thu thập. Lữ tỷ, Vương tỷ, Tôn tỷ, ta bên này có một loại mới rau cải, tối nay các ngươi thử xem. Vốn là ba vị nữ đầu bếp còn muốn chấm mút đùa giỡn một chút Trần Lạc, kết quả nhìn thấy trong giỏ sách cho tới bây giờ chưa từng thấy thức ăn, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Đây là cái gì, có thể ăn không? Quả này hồng nộn quả thực gọi cà chua, sau khi rửa sạch sẽ có thể xuống ăn, cũng có thể đánh một cái trứng gà xào đến ăn. Trần Lạc đem cà chua cùng khoai lang mật đều giới thiệu một lần. Cái thời đại này mỏ sắt bị quan phủ vững vàng điều khiển, phần lớn dùng ở nông cụ bên trên. Rất ít khi dùng đến cơm chiên. Trần Lạc biết rõ nồi sắt chỗ diệu dụng, phí hết tâm tư mới đi một ngụm nồi nhỏ. Đại bộ phận người vẫn sử dụng bùn bình gốm nấu cơm. 36 dê lữ tỷ nghe xong Trần Lạc giới thiệu, lập tức từ cà chua bên trên cắt thật mỏng một mảng nhỏ. Cửa vào ngọt, hiểu được vô cùng. Ăn cả đời nước luộc rau. Vị này phụ nữ trung niên na cha qua loại này thức ăn tươi ngon. Đưa ngón tay liếm cái sạch sẽ, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Trang chủ, những này ở đâu ra? Lữ tỷ con mắt đỏ bừng. Đây tuyệt đối là trên trời mỹ thực. Ăn từ từ, hai người cũng nếm thử một chút. Trần Lạc tư duy lát nữa, cảm thấy không thể làm độc quyền. Vạn nhất bị tham ăn tu sĩ nếm được, nhìn hắn không thuận mắt giết chết hắn làm sao bây giờ? Cà chua cùng khoai lang mật hiện tại sản lượng không cao, hai loại rau cải là mùa xuân loại, chờ đến năm mùa xuân ta đem hạt giống giao cho các ngươi, để cho đại hỏa đều có thể nếm được mới rau cải. Nghe thấy sản lượng không cao, mấy vị nữ đầu bếp lập tức không ăn. Kia sợ các nàng phi thường tham. Các nàng hôm nay sinh hoạt đều là Trần Lạc cho, tâm lý đối với Trần Lạc phi thường cảm tạ. Như thế thức ăn tươi ngon đương nhiên muốn để lại cho Trần Lạc. Trần Lạc phi thường bất đắc dĩ. Loại hành vi này hắn thấy phi thường ngu muội. Nói nhiều lần đều vô dụng. Cuối cùng Trần Lạc sau khi đi, ba vị nữ đầu bếp lập tức đem cà chua giấu. Nghe nói là Phượng Trang có ăn trộm kẻ trộm, cà chua chỉ có ngần ấy, cũng không thể bị kẻ gian để ý bên trên bốn. Đã đến giờ buổi tối 5-6 điểm. Cái điểm này rất nhiều nông phu người hầu đều bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì dinh dưỡng chưa tới, rất nhiều người đều có quán gà trứng, buổi tối căn bản không nhìn thấy đồ vật. Nhưng Trần Lạc thân là một trang chi chủ, lại là một phương cự thường, phải xử lý chuyện rất nhiều, vẫn không thể sớm như vậy nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ, Trần Lạc ngồi ở trên cái băng, bên cạnh điểm một chi đèn. Trước mặt hắn trên án kỷ đống mấy chồng thẻ tre đóng sách. Những sách này không phải là tiểu thuyết, mà là sách luận, tên phú những thứ này. Thanh Hà đứng tại bên trên, trong tay nâng chứng buồn, cho Trần Lạc báo cáo các nơi giao dịch ghi chép. Còn có Chu Quốc khắp mọi mặt tin tức. Trần Lạc một bên đọc sách một bên nghe rõ Hà báo cáo. Tinh thần cường đại, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Lạc hỏi, "Đúng rồi Thanh Hà, trước đó vài ngày có phải hay không có quan phủ đến trước thu ngân lượng? Ngươi cho quan phủ bao nhiêu?" "Vậy hạ lệnh, nô bộc hơn trăm trở lên người đều cần nộp ngân lượng." Lạc Phượng Trang đương nhiên không thể thoát khỏi may mắn. Thanh Hà nhớ lại lần nữa, đáp, "Chúng ta trang viên một thành thu vào." "Một thành thu vào câu nào?" Trần Lạc gấp gáp nói, "Ít nhất được một nửa đi." "Trang chủ, đây có thể quá nhiều hay không?" Thanh Hà do dự nói. Nàng rất không hiểu, quan này phụ thu ngân lượng, tuy nói cho đủ lợi tức, nhưng lấy tiền ít nhất cũng là một tháng sau chuyện. Ai biết số tiền này vào quan phủ trong tay, còn có thể hay không thể cầm về. Trần Lạc thầm nghĩ, Thanh Hà nhãn quang vẫn là quá nhỏ mọn rồi. Lợi tức lại không nói. Chu Quốc chấp hành tư khố chế, pháp này trước giờ chưa từng có, đủ để ảnh hưởng Chu Quốc quốc vận. Hắn quyên ngân lượng càng nhiều, truyền tới bệ hạ trong thai, bệ hạ đối với Lạc Phượng Trang cũng sẽ càng coi trọng hơn. Lúc này chính trực Chu Quốc cơ hoang, lúc này giúp người đang gặp nạn. So sánh về sau dệt hoa trên gấm tới tốt lắm nơi ở nhiều. Nhóm đầu tiên leo lên tư khố chế chiếc này thuyền nhanh, về sau lấy được chỗ tốt tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái kế sách này chính là Trần Lạc nói lên. Chỉ cần bệ hạ không phải thật bất tỉnh không thể cứu, ngày sau hơi chiếu cố một chút Lạc Phượng Trang tuyệt đối cất cánh. Thanh Hà ngươi nghe, tại không ảnh hưởng trang viên căn bản điều kiện tiên quyết, lấy ra một nửa ngân lượng giao cho quan phủ. Trần Lạc do dự một hồi, cuối cùng không đem Thanh Châu các nơi cửa hàng tiền cũng lấy ra đi đầu tư. Thanh Hà bĩu môi, gật đầu nói phải. Chương 46. Bệ hạ, tử y thay ngươi thưởng thức. Chương 46. Bệ hạ, tử y thay ngươi thưởng thức. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ngày tiếp theo rạng sáng, trở lại Lạc Phượng Trang, Tả Khinh Ý mở ra một ngắn gọn thượng triều. Chủ yếu bản Chu Quốc kế tiếp con đường phát triển. Bởi vì Tả Khinh Ý khôi phục thực lực, làm lên chuyện đến cũng không cần sợ đầu sợ đuôi, rất nhiều đại thần đề nghị lập tức đem ám sát bệ hạ vệ thị gia tộc tiêu diệt. Chuyện này Tả Khinh Ý không có lập tức đánh nhịp quyết định. Bởi vì hơn 30 năm trước, thống nhất Trung Châu thì Tả Khinh Ý liền phát hiện vệ gia không tầm thường. Phải nói, giống như vệ gia loại này truyền thừa đã lâu thế gia, tông môn có rất nhiều. Mỗi một thế lực cũng không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tông sư trực giác nói cho Tả Khinh Ý, vệ gia sâu không lường được. Nghe nói có một chút sắp đèn khô tông sư sẽ đem chính mình phong ấn, trầm miên tại trong quan tài, tiếp diễn sinh mệnh. Vệ gia tuyệt đối có loại nội tình này. Năm đó vệ gia hướng về Chu Quốc thần phục, chỉ là không muốn ngọc nát đá tan mà thôi. Sau đó lại nói tới dân sinh phương diện. Các đại thần đề nghị, đã có mưu sinh 2000 cân ruộng lúa, kia nên phải lực mạnh phổ biến rộng rãi. Dân sinh là một nước căn bản, chỉ có bách tính không còn vì đói bụng quá nhiều, những phương diện khác mới có thể phát triển. Một điểm này Tả Khinh Ý ngược lại tràn đầy tán đồng. Lúc này suy nghĩ hạ chỉ ý, một khi quá bên hồ kia ruộng lúa thành thục, lập tức ở Thanh Châu phổ biến rộng rãi. Toàn bộ phàm nhân, trong nhà nơi có thành niên nam đinh, đều muốn xuống đất nghề nông. Còn có phú thuế phương diện, có thể để cao đến năm thành. Bởi vì lương thực sản lượng cao, cho dù rút ra năm thành, bách tính trong nhà vẫn có một nửa tích trữ lương thực. Tả Khinh Ý cũng sâu để ý, lập tức đem Thanh Châu với tư cách thí điểm đối tượng. Rất nhanh mấy ngày thời gian trôi qua, một tấm công văn dán tại trên tường thành, làn sóng một bản truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Mấy ngày thời gian, từng nhà thảo luận nhiều nhất tin tức chính là ruộng lúa cùng phú thuế. Để cho người kỳ quái là, mọi người hứng thú cũng không quá cao. Ngược lại thì trong khoảng thời gian này, không ít bình dân thu dọn đồ đạc đầu nhập vào thân thích. Xem ảnh một, bọn hắn không định tại Thanh Châu ở. Lạc Phượng Trang hậu sơn kết giới nơi ở. Một kiện rộng rãi trong phòng, bầu không khí có chút áp lực. Chư vị, công văn dán ra mấy ngày, dân chúng phản hưởng làm sao a? Trên triều đình, Tả Khinh Ý không giận tự uy. Nói tới cái này, quần thần cũng phẫn. Bệ hạ, đám kia bách tính quá không phải thứ gì rồi. Đúng vậy à, Đại Chu có điểm lành, bệ dưới ngay lập tức nghĩ tới là vạn dân, nhưng bọn họ không cảm kích bệ hạ không nói, còn rời đến chỗ khác đi. Thật sự là mắt không bệ hạ. Tả Khinh Ý lặng lặng nghe, những chuyện này nàng đã sớm biết. Trong lòng cũng là kỳ quái, tại sao có mưu sinh 2000 cân ruộng lúa, mọi người lại mất hứng. Nghiêm Ái Khanh, ngươi quản lý quốc gia dân sinh, làm sao tiếp đại chuyện này? Nghiêm Tĩnh đi ra hướng bày ra, bệ hạ, thần đi thăm viếng dân gian, hỏi thăm rất nhiều nông dân, đại khái biết một ít. Chủ yếu vẫn là mọi người đối với mưu sinh 2000 cân ruộng lúa không tin, cho rằng đây là bệ hạ đề cao phú thuế giải thích. Tả Khinh Y sắc mặt hơi tỉnh lại, thuyết pháp này để cho nàng thoải mái một chút. Bách tính không tin điểm lành sản lượng rất bình thường, ban đầu nàng lần đầu tiên nghe được thì cũng là phản ứng giống vậy. Ngươi liền không nói đây là chấm tự mình chắc đi ra ngoài sản lượng sao? Bệ hạ, thần nói nhiều lần, nhưng không có một người tin tưởng. Nghiêm Tĩnh có khổ khó nói, thậm chí nói quá nhiều lần, còn bị bách tính sau lưng mắng làm bệ hạ ưu quyền. Nông dân địch nhân, chúng ái khanh có gì biện pháp giải quyết chưa? Bệ hạ, kế trước mắt cũng chỉ có chờ Thái Hồ điểm lành thành thục, bách tính nhìn chân tướng tự nhiên không hoài nghi nữa bệ hạ. Có người bên trên nói, kết quả bị Tả Khinh Ý mạnh mẽ chừng một cái. Phí lời, nói cùng không nói một dạng. Chờ ruộng lúa thành thục, 3 tháng, Thanh Châu nông dân sớm chạy sạch. Tàn chiều, Tả Khinh Ý nhanh tức chết, ngồi đám người này mấu chốt tính kế sách một cái chỉ không lên, sau lưng nói bậy ngược lại một đống. Còn không bằng Trần lão đệ một người có thể làm. Nói đến Trần Lạc, ngược lại rất lâu không có đi tìm cái tiện nghi này em trai, Tả Khinh Ý quyết định tối chiều tiểu đi hỏi hỏi Trần Lạc chuyện này bốn. Cũng trong lúc đó, Trần Lạc bên này, gà trống gáy âm thanh gọi dậy, không bao lâu Trần Lạc quyết định đồng hồ báo thức vang lên. Trần Lạc mở mắt ra, bắt đầu thay quần áo rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thanh Hà đẩy cửa ra bưng tới một chén cà chua canh trứng, còn có hai cái cà chua cùng một khối làm bánh bột. Từ khi Trần Lạc đem cà chua cách làm truyền thụ cho ba vị nữ đầu bếp, cách làm của các nàng càng ngày càng thành thạo, cũng rốt cuộc cam lòng bỏ muối. Mặc dù là kết thành khối muối hột, nhưng vẫn mỹ vị vô cùng. Vừa uống một hớp canh, Thanh Hà nói ra, "Trang chủ, Trang gia lại tới hai người. Bọn hắn thỉnh cầu ngươi làm chủ, để cho Thanh Châu chi phủ giảm bớt phú thuế." Khô khủng. Trần Lạc ho khăn nói, "Nhớ giảm bớt phú thuế không đi tìm quan phủ, tìm ta làm cái gì? Không phải Trần Lạc nhỏ bé, thật sự là thương nhân địa vị bên dưới, không có quyền lợi gì a. Xem lần này bệ hạ ra lệnh cũng biết, toàn dân làm ruộng, căn bản không cho thương nhân đường sống. Bọn hắn nói lao thành chủ quá mức bảo thủ, không bằng trang chủ ngươi thân dân." Còn có một chút Thanh Hà không có nói. Bên ngoài đến hai vị đều là quá lứa phụ nữ, nghe nói Lạc Phượng Trang trang chủ xoáy khí nhiều tiền, nhớ mượn cơ hội này mắt thấy trang chủ dung mạo. Chuyện này ta đã biết, để bọn hắn đi về trước đi. Trần Lạc thở dài, rút năm thành thuế, cũng không biết cái nào khờ phê bình đồ chơi nghĩ ra được chủ ý. Theo lý thuyết vừa thành lập tư khố chế, Đại Chu hẳn không thiếu tiền a. Chẳng trách có hưng bách tính khổ vong bách tính khổ thuyết pháp. Thật sự là trong triều người tài giỏi quá nhiều. Thanh Hà rời khỏi không bao lâu, một đạo tiếng cười như chuông bạc nhẹ nhàng qua đây. Lão đệ, ta tới thăm ngươi. Một vị mặc lên màu đỏ áo lụa giai nhân đi nhanh đến, tóc đen xóa ra ở đầu vai, vung xuống đến bên hông, khí chất lạnh lùng, giống thu thủy, da thịt loáng một cái có thể phá. Sau lưng một người đồng dạng tuyệt mỹ, tròn trịa mặt trứng ngỗng, chỉ là thần sắc mang theo lạnh lùng, chính là Tả Khinh Ý cùng Tự Ý Nhi. Còn chưa tới gần, liền có mùi hương thoang thoảng truyền đến. Trần Lạc để đũa xuống, hai người sao lại tới đây? Tả Khinh Y tựa như quen làm được trên cái băng, nhìn thấy Trần Lạc đang dùng cơm. Xin lại gần vừa nhìn, chỉ đến trong chén cà chua hỏi, đây là cái gì? Hai cái đỏ tươi cà chua thịt quả sung mãn, là Tả Khinh Y cho tới bây giờ chưa từng thấy thức ăn. Để cho người phi thường có thèm ăn. Cái này gọi là cà chua, là một loại mỹ thực, có thể sống ăn. Nghe thấy mỹ thực, Tả Khinh Y bụng gục gục một tiếng. Nàng là tu sĩ không sai, không cần phải ăn uống, có đúng không thế gian mỹ thực lại thiếu hụt sức đề kháng. Đặc biệt là đây cà chua rửa sạch, đỏ sẫm như máu, lồi ra thịt quả để cho người phi thường nhớ cắn một cái. Hai cái cà chua Trần Lạc còn không có động tới, Tả Khinh Y rốt cuộc không nhịn được cầm lên một cái. Lại bị Tử Y đoạt lấy. "Bệ, tiểu thư, Tử Y thay ngươi thưởng thức. Đây là ước định mà thành quy củ. Thần thay tiên tử thưởng thức thức ăn, để ngừa có người hạ độc." Tử Y hàm răng khẽ cắn, phốc chít một hồi, trong cà chua nước cốt vàng khắp nơi. Nhẹ nhàng liếm liếm một ngụm, ngọt vô cùng. Tử Y con mắt lập tức cong thành nguyệt nha hình. Tả Khinh Y nhìn thèm ăn đại động. "Được rồi, nói thay chấp thưởng thức. Kết quả ngươi ăn vui vẻ như vậy, giống như là có độc bộ dáng sao?" Chương 47, 47. Thương nhân cường quốc. Chương 47, 47. Thương nhân cường quốc. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tả Khinh Y cũng không nhịn được nữa, đem còn lại một cái kia cà chua cầm tới. Nhẹ cắn một cái, nhất thời một cổ ngọt ngào mùi vị tại răng giữa cuộn cuộn. Còn mang theo có hơi vị chua. Giữa răng môi bài tiết ra lượng lớn nước miếng, nụ vị giác mở rộng ra. Hút trượt một ngụm, Tả Khinh Y đem trong cà chua mặt thịt quả toàn bộ hút ở trong miệng. Cuối cùng còn dư lại vỏ trái cây cũng bị từng miếng mớm. Tay dính niêm hồ hồ chất lỏng, Tả Khinh Y cũng không nợ tâm rửa sạch, mà là đưa ra một đầu đỏ tươi đầu lưỡi tại trong kẽ tay liếm liếm sạch sẽ. Linh hoạt cái lưỡi tại giữa ngón tay du tẩu, đem lưu lại nước trái cây hút một viên không dư thừa. Cám dô cực kỳ. Trần Lạc ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Có cần hay không thô bạo như vậy? Cô nương, ngươi lối ăn này, người trưởng thành căn bản tao không được. Sao? Làm sao? Tả Khinh Y đem trên môi thịt quả liếm sạch. Sắc mặt của nàng ửng đỏ, tựa hồ cũng bị mình phương pháp ăn hù dọa. Quá mất mặt. Vua của một nước lối ăn khó coi như vậy, đây muốn chuyển đi, mặt của nàng để nơi nào? Nhưng hết cách rồi, cà chua ăn quá ngon. Tả Khinh Y cuối cùng cả đời cũng chưa ăn qua loại thức ăn này. Lúc này, Thử Y cũng đem nàng cái kia cà chua ăn sạch. Đồng dạng thẹn thùng không ngóc đầu lên được. Đều do nàng, làm sao như thế tham ăn. Nhất thời ăn cao hứng, liền bệ hạ an nguy đều không chú ý bên trên. Lão đệ, ngươi lấy tây. Cà chua. Xem ảnh một. Cà chua từ lâu tới, còn nước không? Tả Khinh Y sắc mặt hồng nhuận, nàng cảm giác khẩu vị của mình tốt hơn nhiều. Mùa này vốn là nóng gian, tham ăn nàng căn bản không ăn được đồ vật. Nhưng cà chua lại mở ra khẩu vị của nàng. Cùng ruộng lúa một dạng, đều là ta một cái bằng hữu đưa, ngươi muốn ăn chờ lát nữa ta cho ngươi đưa người một giỏ. Như thế rất tốt. Tả Khinh Y trong tâm thư thái, không còn nhớ mong cà chua, nàng nói tiếp, lão đệ, ngươi biết ta lần này tới là vì chuyện gì sao? Để cho ta đoán một chút, hôm nay 3 tháng đã qua, siêu cấp lai giống ruộng lúa hẳn chín rồi đi. Nói đến cái này, Tả Khinh Y đến hứng thú. Bắt đầu trắng trợn tán dương ruộng lúa chỗ tốt, 2000 cân ruộng lúa trước giờ chưa từng có, quả thật Chu Quốc chi hưng. Dừng một chút ngừng, lão tỷ, có phải là ngươi hay không đem ruộng lúa trồng trọt chi pháp phổ biến rộng rãi cho Thanh Châu chi phủ? Ngươi yên tâm, đã nói 73 phần, không có chút nào sẽ thiếu ngươi. Tả Khinh Y đĩnh đĩnh ngực bồ, nàng còn tưởng rằng Trần Lạc lo lắng không cho hắn chia hoa hồng. Không phải cái này, lão tỷ, người của ngươi mạch ta vẫn là tin, nhận thức một cái Thanh Châu chi phủ không tính chuyện, có thể mấu chốt là loại thực vật này truyền đến bệ hạ trong thai a. Tả Khinh Y nghi ngờ nói, bệ hạ biết chuyện này không phải tốt hơn sao? Đem điểm lành đẩy tới toàn quốc, khiến người người đều có lương thực ăn. Trần Lạc vô cùng đau đớn, muốn thật như vậy hảo thì coi như xong đi, có thể trong triều cũng không biết là một những đại thần ngu xuẩn vẫn là bệ hạ ngu xuẩn, rốt cuộc để cho Thanh Châu Nam Đinh đều xử lý làm ruộng, còn đem phú thuế để cao đến một nửa, đây thì hư chuyện. Thử Y ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Lạc. Trần Lạc tạo ra được 20 thạch ruộng lúa, lại có tươi đẹp cả chua ăn. Thử Y thật vất vả đối với Trần Lạc có một chút hảo cảm. Kết quả người này dám chửi bệ hạ ngu. Nếu không phải xem ở cà chua mặt mũi, nàng nhất định phải cho Trần Lạc một chút màu sắc xem. Tả Khinh Y chân mày véo đến cùng nhau, toàn bộ châu nhân trùng thực ruộng lúa không tốt sao? Nông nghiệp là quốc gia căn bản, chỉ có nhân dân ăn cơm no mới có sức lực làm khác. Xã hội phong kiến đều có đặc điểm này, yêu thích phát triển mạnh nông nghiệp, kết quả phát triển mấy ngàn năm vẫn như cũ xã hội phong kiến. Bởi vì năng lực sản xuất tăng lên không ngừng, liền tính toàn quốc sức lao động cùng nhau sinh sản lương thực, lấy được sản lượng cũng có giới hạn. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Chỉ có đem sản lượng cao hạt giống, làm ruộng nông cụ chế tạo ra, đem nhân khẩu giải phóng ra ngoài, năng lực sản xuất mới có thể tăng lên. Trần Lạc thả xuống canh trứng, đứng dậy, tỷ tỷ, người sai. Từ Y Sở cũng đứng lên, khiếp sợ nhìn đến Trần Lạc. Người này thật là to gan, lại dám nói bệ hạ không phải. Tả Khinh Y nghi ngờ nói, ta làm sao sai? Nông nghiệp cường quốc. Tả Khinh Y ngồi dậy, Bình Vương tổ tiên từng nói qua, phát triển nông nghiệp, tác dân giàu nước mạnh, Chu Quốc lấy nông cường quốc, làm sai chỗ nào? Bình Vương tổ tiên là Chu Quốc đời thứ nhất hiền quân, Tả Khinh Y không hiểu. Tổ tiên nói vì sao lại có sai? Trần Lạc cười. Hắn biết rõ Chu Quốc lịch sử, trái Bình Vương là hơn 2000 năm trước nhân vật. Khi đó Trung Châu chiến hỏa bay tán loạn, bách tính liền cơm ăn cũng không đủ no, cho nên Trái Bình Vương nói ra phát triển nông nghiệp lời nói như vậy. Mà nay Tổ Hấn đã có hơn 2000 năm, Chu Quốc đã sớm không thể so sánh nổi. Khi phía trước Trung Châu thống nhất, quốc thái dân an, ngươi còn dựa theo Tổ Hấn đến không phải ngu xuẩn. Tả Khinh Y không phục nói, không thôi nông nghiệp cường quốc, phải nên làm như thế nào? Thương nhân. Trần Lạc nói năng có khí phách, phun ra hai chữ. Tả Khinh Y cùng Tử Y tất cả đều trợn to hai mắt. Thương nhân cường quốc, chưa bao giờ nghe. Này Hòa Bình Vương tổ tiên Tổ Hấn đi ngược lại. Dám hỏi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cho rằng có ruộng lúa, quốc gia là có thể giàu có? Tả Khinh Y muốn chút đầu, nhưng lại sợ lại bị Trần Lạc gỡ trách ngừng lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Y không phục nói. Chê cười. Trần Lạc thầm nghĩ, 2000 cân ruộng lúa liền để các ngươi dương dương tự đắc. Chờ lát nữa các ngươi biết rõ mẫu sinh 5000 cân thổ đậu, 10000 cân khoai lang mật, có thể hay không bị hủ chết. Miễn cưỡng ngươi cũng không ăn hết. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là bán đi đổi thành tiền. Tử Y cô nương, xin hỏi ngươi quần áo trên người từ đâu đến? Bách tính đất canh tác cần nông cụ, nghỉ ngơi tòa nhà lại từ đâu bên trong đặt được? Phi, yêu dâu xanh. Tử Y sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, siết chặt trên thân liên y váy dài. Nhưng vẫn là không phục nói, đương nhiên là từ thương trong tay người mua sắm. Dân chúng tiền tài lại làm sao thu được? Tử Y nhất thời cứng họng. Nàng là bệ hạ thị nữ bên người, đương nhiên không thiếu tiền. Có thể bách tính thu được tiền tài chỉ có hai loại con đường. Một là sung mãn binh, trên chiến trường kiếm được quân công có thể được tước vị. Một loại khác chính là làm lao động, có thể được không định sổ số lượng đồng tiền, mà cấp cho đồng tiền đại nhân liền là thương nhân. Trước đây không lâu Trần Lạc thu nhận một nhóm lớn ăn mày cho hắn gọi công việc, nếu không phải hắn, những tên khất cái này chỉ có thể chết đói. Tử Y cảm giác mình bị Trần Lạc giật quân. Lúc này Tả Khinh Y nói ra, nếu người người xử lý thương nhân, kia nông nghiệp lại nên làm như thế nào? Ha ha ha. Nhìn thấy Trần Lạc cười như điên, Tả Khinh Y chân mày cau lại, nàng hỏi không đúng sao? Lão tỷ, ngươi cũng là thương nhân, lấy tài năng của ngươi, nếu để ngươi đi trị quốc, kết quả nên như thế nào? Tư duy mấy giây, Tả Khinh Y đột nhiên kịp phản ứng. Lão đệ đây là đổi lại đa dạng tổn hại nàng. Ý là nàng trị quốc không được thôi. Trần Lạc nói ra, binh lính có thể lên trận giết địch, người có học có thể lên hướng làm quan, thương cổ thế gia có thể xử lý thương nghiệp, nông phu có thể xử lý làm ruộng. Một cái củ cà rốt một cái hố, mỗi người làm thích hợp nghề nghiệp, vật hết kỹ năng, nhân tận kỳ dụng. Khi có người phát hiện mình buôn bán phá sản, tự nhiên biết mình không thích hợp phương diện này. Mỗi người đều có am hiểu, không cần cưỡng ép mỗi người đều xử lý nông tang. Huống chi, lấy Chu Quốc lương thực sản lượng, chỉ cần một phần nhỏ người canh tác, liền có thể thỏa mãn một nước cần thiết. Dừng nói tại đây, lão tỷ ngươi có thể nghe hiểu. Chương 48, ta khoác lác. Chương 48, ta khoác lác. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Tả Khinh Ý trầm mặc. Nàng cũng không phải là ốc heo, Trần Lạc thuật đạo lý rõ ràng dễ hiểu, nàng làm sao có thể không nghe rõ? Vật hết kỹ năng, nhân tận kỳ dụng. Tả Khinh Ý suy nghĩ hai câu này, nàng thật giống như biết rõ Chu Quốc thành lập 30 năm qua, bách tính vì sao giàu có không đứng lên nguyên nhân. Tại nông nghiệp phương diện, nàng đầu nhập vào quá lớn tinh lực, kết quả còn không bằng Trần Lạc một bao hạt giống tới nhanh. Nếu như đại hưng thương nhân mua sắm châu cày nông cụ, lượng lớn nông phu đem để không xuống, bọn hắn có thể làm mình sở trường, công tượng có thể chế tạo binh khí, xây dựng tòa nhà, tư không có thể phát triển thủy lợi, tư thục tiên sinh có thể giảng dạy giải thích. Đến lúc đó, Chu Quốc tầng dưới chốt kiến trúc dựng xây, ngân lượng lưu thông, người người sắp có tiền liền dư, có tiền liền có thể dùng để học tập kiến thức, cũng có thể bái danh sư, trở thành một người tu sĩ. Từ trên căn bản để cao Chu Quốc toàn thể tài nghệ, không hổ là chấm biết được đệ đệ, thấy sâu xa như vậy. Tả Khinh Y tâm tình thật tốt, quyết định sau khi trở về hảo hảo cờ trách mấy cái đại thần, xem bọn họ ra chủ ý xấu gì. Lão tỷ, ngươi đừng vội cao hứng, những lời này chúng ta bí mật nói một chút là được, lại không chuyển tới bệ hạ trong tai. Ngược lại có một việc, không biết lão tỷ ngươi không có quên. Chuyện gì? Ta nhớ được ban đầu đem ruộng lúa hạt giống giao cho ngươi thì chúng ta có một ước định đi. Trần Lạc vừa nói như thế, Tả Khinh Y nhớ lại lên, lão đệ ban đầu nói qua, nếu mà ruộng lúa mâu sinh không đạt được 2000 cân, hắn liền nữ trang. Nếu như làm được, như vậy nàng liền dâng biểu bệ hạ cho hắn ban thưởng. Lúc đó Tả Khinh Ý chỉ coi là đùa giỡn mà nói, căn bản không có thật. Chưa từng nghĩ 3 tháng trôi qua, Trần Lạc thật khiến cho ruộng lúa mâu sinh đến 2000 cân. Xem ảnh một. Tả Khinh Ý buông lòng nói, lão đệ ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nàng liền là đương kim bệ hạ, lão đệ muốn cái gì còn không phải nàng chuyện một câu nói. Lấy lão đệ hôm nay công lao, chính là phong hầu phong địa cũng không quá đáng. Từ Trung Châu thống nhất đến nay, Chu Quốc liền không có phong địa nói chuyện. Triều đình quan viên ở địa phương mặc cho, chỉ có chỗ đó quyền quản lý, không có thuộc quyền quyền. Mà sửa lại án xử sai đại tướng quân Diệp Phạm là một ngoại lệ. Vì ổn định cái người này, Tả Khinh Y đem chọn cái Đông Cảng địa khu đều chia cho Diệp Phạm. Hắn có thể tại Đông Cảng tùy ý chiêu mộ cá nhân vệ. Mà nay, Tả Khinh Y dâng lên cho Trần Lạc đất phong tâm tư. Lão đệ cho Chu Quốc lập được công lao hiển hách, ai phản đối đều vô dụng. Trần Lạc không có trả lời ngay, mà là hỏi trước, "Lão tỷ, ngươi thật có thể dâng biểu bệ hạ?" Tả Khinh Y liếc Trần Lạc một cái, "Ngươi nói gì vậy? Ta cùng Thanh Châu chi phủ Mộ Dung Đạt có chút giao tình, năm đó còn là sắp xếp của ta, người này mới lên làm chi phủ, lão đệ ngươi có ý kiến đến gì, ta cho chi phủ nói chuyện, hắn khẳng định truyền đạt cho bệ hạ. Tả Khinh Ý thuận miệng nói. Trần Lạc nghe xong khen ngợi không thôi. Tu sĩ cùng phàm nhân chính là không giống nhau. Quan hệ này, hắn nghe xong đều đỏ con mắt. Chỉ bằng vào mạng giao thiệp bên trên, ngay cả Tả thị gia tộc quản gia lão Vương đều có thể nghiền ép hắn. Tỷ tỷ ngươi muốn thật có phương pháp, cho bệ hạ nói đầy miệng ta muốn làm quan. Ồ. Tả Khinh Y vui vẻ nói. Nguyên lai Trần lão đệ yêu thích làm quan. Lão đệ ngươi muốn làm cái gì quan? Không sợ ngươi không có theo đuổi, chỉ sợ ngươi cái gì cũng không cần. Nếu như Trần Lạc vô dục vô cầu, giống như hắn cao nhân như thế, Tả Khinh Y thật đúng là được hoài nghi. Trần Lạc thuận miệng đáp, cái gì quan đều được, chỉ cần có thể để cho ta vào triều. Khi phía trước Chu Quốc Trọng Nông đè ép buôn bán, đối với thương nhân có tất cả giới hạn. Bất quá có người tiến cử mà nói, làm một quan một nửa chức vẫn là không có vấn đề. Như vậy sao được? Tả Khinh Y tiếp liền lắc đầu, lấy tài năng của ngươi, sao có thể tùy tiện tìm một làm quan? Nhưng Tả Khinh Y lại hiếu kỳ một chút, vì Hà Lão đệ hết lần này tới lần khác nói nhất định phải lên hướng. Chẳng lẽ quý mến chấm uy danh, muốn vừa thấy? Tả Khinh Y sắc mặt nóng lên, không phải Tả Khinh Y tự luyến, thật sự là hoàng đô ngay cả toàn bộ Chu Quốc, ngưỡng mộ người của nàng có thể xếp mấy ngàn dặm. Hỏi rõ sau đó, Trần Lạc đáp, bởi vì chỉ có đến trên triều đình, ta mới có thể chỉ đến kia hôn quân mui mang nàng. Cũng không biết kia tên khốn kiếp đề xuất trinh một nửa nông thuế, để cho ta biết không phải mang chết hắn không thể. Hết lần này tới lần khác bệ hạ còn đồng ý, lẽ nào đây hôn quân không có đầu óc sao? Tả Khinh Y sắc mặt không vui, em đẹp tại sao lại mang chấm đến? Đợi năm sau mùa xuân, điềm lành phổ biến rộng rãi ra ngoài, cho dù thu một nửa nông thuế, bách tính trong nhà vẫn có ngàn cân tích trữ lương thực. Ngày trước trồng trọt 200 cân ruộng lúa, quan phủ 12 rút 1, một mùa xuống chỉ có 180 cân. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Chấm làm có gì đúng không? Từ Y càng là nổi trận lôi đình. Nếu không phải bệ hạ liền ở bên người, nàng không phải đương trường đem Trần Lạc dầm bể không thể. Trần Lạc còn không biết hắn chỉ hoẹ mắng tang bệ hạ đang ở trước mắt. Thấy hai người không quá cao hứng, Trần Lạc liền giải thích, nhị vị tại Lạc Phượng Trang cư trú, không biết nghe không nghe nói đại danh thành bách tính đi rất nhiều. Có nghe thấy? Tả Khinh Y tìm đến Trần Lạc chính là vì chuyện này. Các ngươi đoán bách tính vì sao phải đi? Tả Khinh Y lắc đầu một cái, nàng chỉ biết là bách tính đối với nàng không tín nhiệm. Nội tâm rất gặp khó. Lấy một thí dụ, lão tỷ ta vừa mới không phải nói phải cho ngươi đưa một giỏ cá chua sao? Hiện tại ta đổi lời nói, ta nghĩ cho nhà ta Thanh Hà lưu một nửa, chỉ tặng ngươi một nửa giỏ. Tả Khinh Y nhất thời cắn răng nghiến lợi. Ngươi người này tại sao như vậy? Không biết chấm tham ăn. Lão tỷ ngươi thấy không? Trần Lạc buông tay một cái. Cà chua vốn là ta thêm vào đưa cho ngươi rau cải, nếu không phải ta, ngươi ngay cả một nửa giỏ đều không ăn được, kết quả ngươi nhưng bởi vì thiếu đưa một nửa giỏ mà nổi giận. Tả Khinh Y đăm chiêu. Thằng mễ ân đấu mễ cửu. Chẳng trách Thanh Châu bách tính rên rỉ câu oán hận, sau lưng đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Vậy lão đệ ngươi ý tứ, ta nếu vào triều, nhất định tấu lên bệ hạ, để cho nàng khôi phục vốn có phú thuế. Án ngày đánh thuế, có 2000 cân ruộng lúa, 12 rút 1, triều đình cũng có thể rút 160 cân lương thực, so sánh ngày trước cao hơn gấp 10 lần. Mà bách tính trong tay có dư lương, không ăn hết nhất định bán cho thương nhân, như thế tiền tệ liền lưu thông mở ra. Sự tình lại trở về nguyên điểm. Chỉ cần tiền tệ lưu thông, Chu Quốc kinh tế liền phát triển. Tả Khinh Y nội tâm vui mừng, nguyên lai lão đệ làm quan là vì bách tính. Nhưng lão đệ ngươi dù sao mới vào triều đình, triều đình quyền quý thâm căn cố đế, một mình ngươi làm sao có thể khiến cho bệ hạ đổi giọng? Nếu bệ hạ không đổi giọng, vậy liền dùng sức mắng nàng, thẳng đến nàng nhà ra. Trần Lạc thái độ kiên quyết. Trên triều đình nhục mạ bệ hạ, đây chính là tử tội. Nhưng Trần Lạc không sợ, bởi vì hắn bên dưới khoác lác, ngược lại thổi ngưu lại không phạm pháp. Hắn còn chưa nghe nói qua một người bình thường thương nhân có thể dựa vào quan hệ bước vào triều đình. Tả Khinh Y thấy Trần Lạc thái độ kiên định, trong tâm một hồi sao động. Đây mới là đại quốc hiệp sĩ, dám vì dân chết. Nàng hướng Trần Lạc thâm sâu bái thi lễ. Lão đệ, tâm tư của ngươi ta đã biết, ta đây liền cho Mộ Dung chi phủ truyền tin. Tả Khinh Y nhưng trong lòng lại nghĩ, hồi chiều sau đó lập tức đem thông báo kéo xuống đến. Đều nói đế vương miệng vàng lời ngọc, liên tục đổi giọng nhất định bị người chỉ trích. Nhưng một cái phàm nhân cũng dám vì dân hy sinh thân mình, nàng lại có gì sợ? Chương 49, tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Chương 49, tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Khoát một giỏ cà chua, Tả Khinh Y đắc ý cùng Trần Lạc tạm biệt. Trở lại chỗ ở, Tả Khinh Y lập tức đem đại thần triệu tập lại. Tại triều đình bên trên, nàng tuyên bố phế trừ mấy ngày trước bố cáo. Hành động này rất nhanh bị đại thần phản đối. Quân vô hy ngôn. Pháp lệnh sớm triều khiến thay đổi, tuyệt không phải minh quân tạo nên. Húng chi lấy nông cường quốc, đề cao phú thuế, đối với Chu Quốc vô cùng hữu ích. Tả Khinh Y đem Trần Lạc thương nhân dựng nước quyết sách nói ra, nhưng người ủng hộ ít ỏi không có làm ấy. Thay đổi quốc sách, đây vi phạm tổ hấn. Hướng bên trong văn thần rất nhiều đều sống hơn trăm tuổi, tổ tông trị quốc phương châm sớm đã thâm nhập nội tâm. Chu Quốc đại hưng thương đạo, cùng tổ hấn đi ngược lại. Tả Khinh Y đều sắp tức giận chết. Đám này đại thần quả thực bảo thủ. Cuối cùng vẫn là Tả Khinh Y sức dẹp nghị luận của mọi người, cưỡng ép sửa đổi pháp lệnh. Chuyện này mới cúp liên lạc bốn. Tân pháp khiến truyền khắp Trung Châu, còn cần không trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Chu Quốc đông bộ bến tàu, Vệ Hải thành tại đây. Từ khi Diệp Phàm cùng Công Tôn đạo trưởng từ biệt, thời gian đã qua gần một tháng. Một tháng này đến nay, Diệp Phàm tâm thần có chút không tập trung, cả người phi thường lo âu. Hôm đó Công Tôn Ban đem Dạ Minh Châu mang đi sau đó, cũng không biết có phải hay không tác dụng tâm lý, Diệp Phàm phát giác hắn xác thực còn dễ chịu hơn rất nhiều. Tâm tình thoải mái hắn, đêm đó liền giao 7 lần thuế nông nghiệp. Kết quả ngày vui ngắn ngủi, mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Phàm vừa giống như trước kia một dạng ngắn ngủi liền giao nộp rồi giới. Mấy sợi tóc bạc mọc ra, đem Diệp Phàm dọa sợ không nhẹ. Hắn chính trực thanh niên, tại sao có thể có tóc trắng? Để cho Diệp Phàm càng sợ hãi sự tình phát sinh. Một tuần trước, xem ảnh một, hắn yên nhiên muội muội cũng bắt đầu rụng tóc. Không có mấy ngày liền sẽ trở thành đầu hói, răng cũng chảy máu ran ra, đồng tử vượt trội, cả người thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đều cảm thấy nôn mửa. Lúc này, Diệp Phàm ngu nữa cũng biết hắn bị người hãm hại. Có thể để cho tông sư tu sĩ đau khổ khó nói, hạ độc người nhất định thực lực cao cường. Hắn lập tức bắt đầu kiểm soát lên. Trước tiên từ thức ăn tra được, đem nấu cơm nấu bếp, canh gác hộ vệ nghiêm hình đánh khảo qua một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tiếp theo là nguồn nước, không khí. Diệp Phàm đem có thể đổi đều đổi qua một lần, vẫn là không có phát hiện một điểm. Hắn căn bản nghĩ không ra, cho hắn hạ độc chính là trên bàn của hắn trưng bày ba cái tượng bùn. Phóng xạ là công nghiệp thời đại phát hiện. Xã hội nông nghiệp Diệp Phàm có thể tìm ra phúc xạ nguyên đầu mới gặp quỷ. Bất quá Diệp Phàm dù sao cũng là tông sư tu sĩ, vô cùng tàn nhẫn. Nếu tìm không đến hạ độc mà nguồn, vậy liền đem phủ thành chủ toàn bộ phá hủy. Một cái tát đi xuống, phủ thành chủ rời thành rồi đất bằng phẳng. Trong phủ đồ vật toàn bộ không cần. Hắn mang theo thượng quan Yên Nhiên đổi một địa phương cư trú. Sinh hoạt như thế rồi mấy ngày, mới cảm giác thoải mái một ít. Ba ngày sau, mấy cái để cho Diệp Phàm không tưởng được người tìm được hắn. Tại Vệ Hải thành bên kia, mấy người mặc đạo bào đạo sĩ đứng trên hư không, bi phẫn hô: "Diệp Phàm, ngươi lăn ra đây cho ta." Có thể thoát khỏi dẫn lực, đứng ở không trung, chỉ có tiên thiên tu sĩ mới có thể làm được. Một hơi xuất động 7-8 cái tiên thiên tu sĩ, đủ để chứng minh mấy vị này đạo sĩ lai lịch không nhỏ. Diệp Phàm đi ra vừa nhìn, đây không phải là Thượng Thanh cung người sao? Mấy cái đạo sĩ giơ lên một vị tiểu đạo sĩ, thần sắc đau buồn. Đây tiểu đạo sĩ Diệp Phàm còn gặp qua, chính là coi bói cho hắn Công Tôn Ban. Chỉ là đây Công Tôn Ban cũng cùng Thượng Quan Yên Nhiên được cùng một loại bệnh trạng. Tóc thưa thớt, răng rắn ra, trên cánh tay dài nhiều cái quả đấm lớn bọc mủ, thỉnh thoảng còn khạc mấy búng máu. Cầm đầu đạo sĩ cả giận nói: "Diệp Phàm, nhà ta sư đệ cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hại hắn?" Tuy rằng Diệp Phàm là tông sư tu sĩ, mấy vị này đạo sĩ vừa mới vào tiên thiên, nhưng mấy người trong tâm cũng không sợ chi ý. Thượng Thanh Cung là tiên pháp thời đại truyền thừa xuống tông môn, nội tình thâm hậu, từng ra khỏi nhiều tên tông sư tu sĩ. Hôm nay tuy rằng sa sút, nhưng nội tình còn ở. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Công Tôn Ban vết thương, tâm tư chuyển động, rất nhanh hiểu được. Đây Công Tôn Ban từ hắn phủ bên trong rời khỏi, chỉ mang theo một dương Dạ Minh Châu. Mà nay thân thể thối giữa, cùng hắn có chỗ tương tự. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở Dạ Minh Châu phía trên. Dạ Minh Châu là vệ thị gia tộc tặng đưa cho hắn lễ vật. Diệp Phàm thầm nghĩ, đây vệ gia ngoài mặt cùng ta liên thủ, sau lưng lại như thế bị ổi, một định không dễ tha hắn. Đối mặt mấy vị đạo sĩ tra hỏi, Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Sư đệ ngươi trên thân độc là vệ gia hạng, mộ gia nội nhân giống như hắn chúng loại độc này, muốn tìm liền đi tìm vệ gia tính sổ." Đạo sĩ cũng không thuận: "Nhà ta sư đệ tại ngươi tại đây chúng độc, ngươi câu nói đầu tiên lấp liếm cho qua, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng? Huống chi vệ gia sinh hoạt tại Trung Châu miền Nam một cái trên đảo, hòn đảo này tên là Đài Châu, khoảng cách Đông Cảng có 400.000 dặm lộ trình. Chính là cưỡi thế gian này nhanh nhất linh câu, cũng muốn thời gian hơn một tháng mới có thể chạy tới. Chờ bọn hắn đến Đài Châu, món ăn cũng đã lạnh." Mấy vị đạo sĩ không đồng ý tiếp nhận, nhất định phải Diệp Phàm đòi một lời giải thích. Âm thanh quần quật như sấm, toàn bộ Vệ Hải thành đều nghe được đạo sĩ tra hỏi tiếng chính phạt. Vệ Hải thành cuộc sống hơn 1 triệu nhân khẩu, nghe thấy sét đánh âm thanh, rồi rít đi ra xem rõ ngọn ngành. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên trời đứng yên vài người. Thanh thế thật lớn như sấm. Bách tính hiểu được, đây cũng là trong truyền thuyết tiên nhân. Ngay sau đó lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Chạy chậm, bị chiến đấu dư âm đánh chết, khóc đều không địa phương khóc. Diệp Phàm đem Vệ Hải thành bình dân phản ứng thu tại đáy mắt, sắc mặt của hắn từng bước hồng giận. Hắn vốn là cao ngạo người, hôm nay Vệ Hải thành thành chủ bị người mắng vào nhà, hắn làm sao chịu được? Diệp Phàm mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn, nắm đấm từng bước nắm chặt, một cho các ngươi thêm một cơ hội, ngươi gia sư đệ chúng độc không liên quan chuyện ta, hiện tại đi tìm vệ gia tính sổ còn kịp, muộn có thể đừng trách một không có nhắc nhở. Diệp Phàm, ngươi đừng vội nguyền rủa sư đệ ta. Đạo sĩ tức giận uống nói, ngươi tàn hại nhà ta sư đệ, hôm nay nếu không cho một cái công đạo, đừng trách ta Thượng Thành cung đem ngươi Vệ Hải thành rời bình. Ầm. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm hướng không khí đột nhiên đánh ra một quyền. Trước người hắn không khí đột nhiên vặn mèo, một cổ hơi nóng ầm ầm bạo phát, hướng bốn phía khuyết tán ra. Toàn bộ thiên địa đều tựa như lâm vào chân không. Mấy vị kia đạo sĩ không muốn đến Diệp Phàm thật dám động thủ, vận chuyển tu vi muốn chống cự, nhưng thân thể lại truyền đến đau nhức xé rách cảm giác. Tiếp tục cả người bị hơi nóng đánh vào trên thân, phịch một tiếng hóa thành xương máu. Một hiệp không đến, mấy vị đạo sĩ bỏ mình. Tính cả bị Diệp Phàm coi là chi kỷ Công Tôn Ban, cũng bị hơi nóng ảnh hưởng đến, trở thành một bộ than. Ông sòm. Diệp Phàm giống như là nghiền chết rồi mấy con kiến nhỏ, liếc mắt nhìn chiến trường hứng thú cũng không có, chuyển thân trở lại phủ nội. Đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, phun ra một cục đầm đặc, xen lẫn cục máu. Diệp ca, ngươi có muốn hay không chặt? Một vị đeo khăn trùm đầu, toàn thân ngăn che nghiêm nghiêm thật thật nữ tử đi ra. Diệp Phàm đau lòng mà nhìn người này, yên nhiên muội muội, ngươi yên tâm, ham vào hại ngươi hung thủ ta đã tìm ra, chờ lát nữa ta liền đi Đài Châu báo thủ cho ngươi. Trong khoảng thời gian này xin chào xin nghỉ ngơi, chờ tin tức của ta. Không được. Thượng quan yên nhiên nói nói, ta nghe nói vệ gia phi thường thần bí, liền đại chu nữ đế đều không nguyện trêu chọc, Diệp ca ngươi bị thương, vẫn là hết bệnh sau đó mới làm thương nghị. Hừ, nữ đế nhát gan sợ phiền phức, ta Diệp Phàm cũng không sợ. Chỉ là vệ gia, ta loáng một cái có thể diệt. Diệp Phàm nhẹ nhàng vuốt lên quan yên nhiên gương mặt của, đau lòng nói, yên nhiên muội muội, ngươi chờ ta tin tức tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50. Lưu Ly, Thành. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50. Lưu Ly, Thành. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ngay tại Diệp Phàm đi tới Đài Châu trên đường, Chu Quốc thừa tướng Vương Tư cũng đã tới Vệ Hải Thành. Thực tế hơn nửa tháng trước, Vương Tư đã đến Đông Cảng. Hắn tại Vệ Hải Thành tiêu sái chừng mấy ngày, cũng không tìm được cơ hội thích hợp ra mắt Diệp Phàm. Hắn một đám xương già rồi, có thể không muốn cùng Diệp Phàm giao thiệp. Nghe nói ngày đó cho Diệp Phàm truyền thánh chỉ tiểu thái giám trở về hoàng đô sau đó, đem Diệp Phàm thổi thành cắn người khác các ma. Mà tiểu thái giám bản nhân, tất thành tư ác trong ma thủ chạy trốn đại công thần. Cho nên trên triều đình toàn bộ đại thần đều đối với Diệp Phàm sợ không thôi. Ngay tại mấy ngày trước, Vương Tư tận mắt thấy Diệp Phàm một chiêu giết trong nháy mắt mấy tên tiên tiên tu sĩ. Hắn ngay tại ngoài mấy trăm thước một gian tiểu lâu bên trên, mắt thấy toàn bộ quá trình. Từ đó về sau, Vương Tư đối với Diệp Phàm càng thêm cảnh giác. Nhưng bệ hạ cho nhiệm vụ của hắn cũng phải hoàn thành a. Hào đang đợi mấy ngày, Vương Tư rốt cuộc tìm được cơ hội. Nghe nói Diệp Phàm đi tới Đài Châu. Đài Châu cách này 400.000 dặm lộ trình, vừa đến một lần cần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này đủ Vương Tư giằng co. Thoải mái cầm lấy bệ hạ thượng phương bảo kiếm, canh gác tiền thương khố thủ vệ giám cũng không dám thả một cái. Mở ra thương khố sau đó, Vương Tư mở rộng tầm mắt. Trong kho hàng giả bộ tất cả đều là vàng bạc châu báu, còn có ngân lượng. So sánh trứng bùn, chừng hơn 20 ức lượng. Một tòa thành thị dự trữ so sánh Chu Quốc quốc khố đều nhiều hơn. Vương Tư bị Diệp Phàm hốt bạc thủ đoạn hù dọa. Sau đó toàn bộ bỏ bao xung công. Ngược lại Diệp Phàm sớm muộn là địch nhân, ngân lượng để lại cho Diệp Phàm đối với Chu Quốc không có chỗ tốt. Thu hết, Vương Tư ngựa không dừng vó, lập tức chuyển hướng Trung Châu phía Nam Thiên Cơ đảo. Thiên Cơ đảo đồng dạng là một hòn đảo, khoảng cách Đông Cảng có 38 vạn dặm chặng đường. Tới tới lui lui thời gian tốn hao không ngắn. Nhưng cũng may, Vương Tư có bệ hạ cung cấp phi thuyền. Xem ảnh một. Có phi thuyền, Vương Tư nửa tháng là có thể chạy cái qua lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức đến cuối tháng 10. Khí trời từng bước hạ nhiệt. Lạc Phượng Trang đông bộ 600 dặm nơi ở, Thập Vạn Đại Sơn tại đây. Hơn 2 tháng thời gian, trải qua thanh hà ngày đêm vất vả, phía trước lượng ngọn núi đã hoàn toàn bị phàm nhân chinh phục. Thứ một ngọn núi kiến tạo một cái thôn, tên là Lưu Ly thôn. Dùng để chế tạo lưu ly, dùng làm khởi động tư chất. Một ngày này, Lưu Ly thôn trong thôn, một cái có thể cho tiếp nhận 100 người trong sân. Mấy cái hai người cao lò rầm rầm rung động, ngày đêm không ngừng. Nhanh giữa trưa thì, chợt một tiếng vang thật lớn. Chính đang nghỉ mát đám ăn mày đột nhiên từ chỗ bóng mát đi ra nhìn. Trải qua Trần Lạc huấn luyện, bọn hắn bây giờ cũng không phải ăn mày rồi, mỗi ngày cầm lấy tiền lương, gọi là công nhân thích hợp hơn. Các công nhân hướng phát ra tiếng vang lớn lò bên trong thò đầu. Đi đi đi, tất cả giải tán. Một tên mặc lên màu trắng áo da thiếu niên đi ra, đem người đàn đánh tan. Người này tên là Triệu Tiểu Bằng, tuổi tác 15-16 tuổi, là Trần Lạc tự mình bổ nhiệm công tượng. Đồng tử UH, ánh mắt lập lòe linh động. Cả người thoạt nhìn phi thường không đáng tin cậy. Nhưng Lưu Ly thôn công nhân lại đối với Triệu Tiểu Bằng nghe theo vô cùng. Bởi vì Triệu Tiểu Bằng dựa vào chính mình sức sáng tạo chinh phục mọi người. Trần Lạc cho ra Lưu Ly chế tạo công nghệ bức tranh tập kiếp trước trên địa cầu toàn bộ đồ họa ưu điểm làm một thể, nắm giữ đầy đủ nhất, thành thục nhất công nghệ. Một tấm nho nhỏ trên bản vẽ dấu hiệu đủ loại nhỏ bé tin tức. Rất nhiều công tượng đều xem không hiểu, đặc biệt là bếp lò bản vẽ cấu trúc, mỗi cái tiểu bộ phận không có nhất định không gian năng lực tưởng tượng, chỉ có thể hướng về phía đồ họa luôn cuống. Lưu Ly thôn lão các thợ một cũng hoài nghi đồ họa có phải hay không có vấn đề. Kết quả Triệu Tiểu Bằng đối với Trần Lạc phi thường tín nhiệm, ngày đêm hướng về phía đồ họa tính toán. Công phu không phụ người có lòng, tốn thời gian nửa tháng, rốt cuộc đem lò tạo ra. Tại Triệu Tiểu Bằng dưới sự chỉ đạo, Lưu Ly thôn công nhân đồng tâm hiệp lực, nửa tháng không đến, liền đem Lưu Ly công nghệ quá trình sở được thấu triệt. Lúc này, Triệu Tiểu Bằng đứng tại cao đài hướng trong bếp lò nhìn, một khối màu xanh tinh thể lặng lặng nằm ở bên trong. Triệu Tiểu Bằng thần sắc dao động, nín thở, không để ý lò nhiệt độ, đem khối này tinh thể lấy ra ngoài. Bắt, cẩn thận vứt trên đất. Các công nhân vây đi qua nhìn. Rất nhanh trợn to hai mắt. Đây là Lưu Ly. Nơi này công tượng đều biết rõ mục tiêu của bọn họ chính là chế tạo Lưu Ly. Vì thế, còn chuyên môn mua một cái tay cỡ bàn tay bình Lưu Ly để cho người tính toán. Lưu Ly đắt vô cùng, chỉ riêng lớn như vậy Lưu Ly liền giá trị 10 vạn tiền. Tất cả mọi người đem kia cái chai coi như chân bảo, ngập ở trong tay sợ hóa. Kết quả thời gian nửa tháng không đến, bọn hắn rốt cuộc thật đem Lưu Ly chế tạo đi ra. Trên mặt đất thả khối này màu xanh đậm Lưu Ly bóng loáng vô cùng, hoa văn đều đặn cửa hàng ở phía trên. không biết so sánh bình lưu ly đẹp mắt gấp bao nhiêu lần. Mấu chốt là bọn hắn sinh ra lưu ly tính cả chi phí cũng mới 50 tiền a, 2000 lần lợi nhuận. Mọi người hô hấp dồn dập, có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Triệu Tiểu Bằng thần sắc như thường, hướng bốn phía nhìn một chút. Chuyện này chuyện liên quan đến quan trọng, ai nếu dám hướng phía ngoài tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Triệu Tiểu Bằng đằng đằng sát khí, gương mặt non nớt bên trên vải sát ý, vậy mà một đám công nhân trung niên sợ hãi lên, mà bản thân hắn tắc hướng về cửa thôn chạy đi. Nơi đó có một ngụm cao 10 mét ống khói, hắn cần chút cháy ống khói, đem tin tức truyền cho lính gác. Lúc sau lính gác cho Thanh Hà đưa tin, tiến tới truyền đến Trần Lạc trong tay. Chuyện tốt thành đôi. Ngay tại Triệu Tiểu Bằng rời khỏi không bao lâu, Thập Vạn Đại Sơn tòa thứ hai đỉnh núi. Tại đây đồng dạng có một cái thôn, vừa xây dựng không lâu, còn có chút đơn sơ, nhưng đơn giản dây chuyền sản xuất đã tạo dựng lên. Thôn này chủ yếu phụ trách chế tạo thái hầu giấy. Thái hầu giấy công nghệ đơn giản, chỉ cần dùng đến vỏ cây vải rách sợi dây chờ nguyên liệu. Bảo mật tính ra không có mạnh như vậy. Không đến một tuần thời gian, tờ thứ nhất thái hầu giấy đã luyện chế ra. Thái hầu giấy mặt ngoài thô ráp, phi thường không bằng phẳng, kém xa tít tắp công nghiệp sản xuất tờ giấy tốt dùng. Nhưng ở thời đại này, thái hầu giấy đã là vượt thời đại đi đầu. Có tờ giấy, nặng nghề thẻ tre cơ hồ có thể vứt bỏ. Thôn này đồng dạng mùi thuốc lá xong, đem tin tức truyền tống ra ngoài. Ban đêm hôm ấy, Trần Lạc nhận được hai cái thôn tin tới. Trần Lạc kích động vô cùng. Từ đầu đến cuối tốn 2 tháng, thành quả rốt cuộc đi ra. Tại tờ thứ nhất thái hầu trên giấy, Trần Lạc dùng bút than vẽ mấy cái đơn giản khuôn bức tranh. Sau đó giao cho Thanh Hà. "Thanh Hà, vất vả ngươi đi một chuyến, đem tờ giấy này giao cho Lưu Ly thôn Triệu Tiểu Bằng." Thanh Hà không có bất kỳ câu oán hận, đối với nàng mà nói cho Trần Lạc làm việc là một loại vinh hạnh. "Đúng rồi, lộ bên trên nhất thiết phải cẩn thận, gọi mấy người tỉ muội cùng nhau." Nghe được câu này lời quan tâm, Thanh Hà trong tâm ấm áp. Hôm nay Chu Quốc tuy rằng thái bình, nhưng ban đêm vẫn là không đề nghị phạm nhân ra ngoài. Gặp phải ma tu, bọn hắn có thể không nói đạo lý. Trần Lạc suy nghĩ, trong trang chỉ dựa vào một cái tiết dũng còn không quá đủ. Thanh Hà thường cho hắn chân chạy, người đến người đi, một cái 17 tuổi nha đầu thật sự là quá không an toàn rồi. Rảnh rỗi rồi chiêu mộ mấy cái phụ nữ bảo tiêu cho nàng. Cái này nữ tính bảo tiêu nhất thiết phải tài sản trong sạch, tính cách không thể quá cường thế. Thanh Hà tính tình mềm mại, Trần Lạc sợ nha đầu này bị khi dễ. Chương 51, 51. Chơi đánh bài, khoai lang mật, đản sinh. Chương 51, 51. Chơi đánh bài, khoai lang mật, đản sinh. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Lại qua vài ngày nữa, Thập Vạn Đại Sơn bên kia liên tục không ngừng thái hầu giấy đưa đến Lạc Phượng Trang bên trong. Thái hầu giấy vừa xuất hiện liền rất được mọi người yêu thích, bởi vì quá dễ dàng. Thật mỏng một trang giấy chỉ chiếm dùng rất thiếu một điểm không gian, lại có thể viết xuống mấy trăm đến 1000 chữ. Tờ giấy quá mỏng, bút lông viết chữ sẽ thẩm thấu đi qua. Cho nên Trần Lạc lại suy nghĩ ra một loại bút máy. Kỳ thực chính là đem bút than gọt mảnh nhỏ, dùng đầu gỗ bao lấy đến. Trước tiên ở Lạc Phượng Trang bên trong phổ biến rộng rãi sử dụng. Có tờ giấy, Trần Lạc ý nghĩ liền nhiều hơn. Nghe nói Đại Chu Bách Tính có quán gà trứng, buổi tối rất sớm đã ngủ, nhưng có thể lập tức ngủ người không nhiều, bởi vì trời nóng lực a. Còn có con muỗi, ở trên giường bị cắn lặp đi lặp lại không ngủ được, một mực dày vò đến sau nửa đêm. Ngay sau đó Trần Lạc đem một tấm thái hầu giấy tài mở, cắt thành tay cỡ bàn tay mới mảnh giấy. Sau đó dùng bút than viết lên 1 đến 13 mấy cái con số, còn có lớn nhỏ vương. Tổng cộng 5 tấm. Làm thành đơn giản bài xì phé. Không ngủ được làm sao bây giờ? Đơn giản, trà sắt một cái chơi đánh bài. Trần Lạc đem con số viết khá lớn, không sợ ngươi quáng gà trứng không nhìn thấy. Không biết chữ cũng không sao, Trần Lạc còn làm một bộ ký hiệu bản. Đường cong tổng biết được đi. Cái nào đường cong nhiều, tờ nào bài liền đại. Xem ảnh một. Một cùng hai ngoại lệ. Cuối cùng phía sau ký tên bên trên Trần Lạc hai chữ to. Đây tương đương với bản quyền rồi, vi quyền phải điều tra. Trần Lạc đem bài xì phé cách chơi cho Lạc Phượng Trang người làm giải thích một lần, phi thường dễ hiểu. Đám người làm chơi mấy cục liền viện, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mình chơi còn chưa đủ, còn muốn kéo thân bằng hảo hữu chơi với nhau. Ngay sau đó không đến một tuần thời gian, toàn bộ đại danh thành đều nhấc lên một cổ chơi đánh bài làn sóng. Càng về sau, người sẽ không chơi chơi đánh bài đều không có ý tứ ra ngoài. Dựa vào bài xì phé danh tiếng, Trần Lạc xem như đem thái hầu giấy phổ biến rộng rãi ra ngoài. Bởi vì thái hầu giấy vừa đẩy ra ngoài thì có một cổ người rất mâu thuẫn. Đối với sự vật mới mẽ mâu thuẫn rất bình thường. Nhưng bài xì phé đản sinh sau đó liền không giống nhau. Những cái kia hôi chua hủ nho vọng tưởng dùng thẻ tre làm thành bài xì phé. Kết quả 54 khối thẻ tre làm được, trung bình nhân thủ muốn đem 18 khối, căn bản bắt không được. Cuối cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là áp dụng thái hầu giấy. Dùng thời gian lâu dài, phát hiện thái hầu giấy còn thật phương tiện. Trong tâm mâu thuẫn tâm tư nhỏ một chút. Không chỉ như thế, Trần Lạc còn thuận tay làm một bộ mặt trược. Đây mặt trược là dùng thẻ tre làm. Cái này không có cách nào. Bởi vì mặt trược muốn tới trở về trà sát bài, lĩnh hội loại kia ầm ầm tiếng vang, tờ giấy có thể thay thế không? Ba người chơi đánh bài, bốn người đánh mặt trược. Đại danh thành đã tạo thành làn gió này khí. Ban ngày đánh, buổi tối cũng đánh. Bởi vì lúc này quả thực không có giải trí khác công cụ, bài xì phé cùng mặt trược đản sinh quả thực giống như mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một cục đá. Lấy tinh tinh chi hỏa chi thế, hướng về Chu Quốc các nơi khuyết tán ra. Trần Lạc cái tên này cũng bị người càng ngày càng nhiều biết rõ. Thanh danh của hắn ngày càng dâng cao. Mới đầu còn có một ít tu sĩ đối với loại này thấp kém giải trí coi thường, cảm thấy đây có gì vui. Kết quả không chịu nổi hảo hữu kéo chơi, sau khi chơi vài bản phát hiện còn thật có ý tứ. Sau đó cũng từng bước nghiện. Liên hấp thu ánh ban mai tử khí loại sự tình này đều không làm. Mỗi ngày tìm người đánh bài. Mỗi ngày dậy sớm hấp thu ánh ban mai chi khí, ngày đêm vất vả tu luyện, lui tử lui hoạt, kết quả tu vi liền để thăng một chút như vậy. Nào có đánh bài có ý tứ. Vận khí tốt, kết thúc mỗi ngày có thể thắng hảo hữu mấy chai bổ khí đan. Bài xì phé phổ biến rộng rãi một tuần, mắt thấy không sai biệt lắm, Trần Lạc bắt đầu thu phí. Dù sao hắn cũng không phải là nhà từ thiện. Chỉ riêng là đại danh thành mấy triệu nhân khẩu, liền cần hơn ngàn vạn tờ giấy. Hắn nhưng ăn không tiêu. Muốn tiếp tục chơi bài bài. Có thể, bỏ tiền mua. Một bộ 10 tiền. Đắt như vậy giới cách, những cái kia chơi miễn phí đảng mau cầm Trần Lạc mắng chết rồi. Đắt như vậy, ngươi tại sao không đi cướp? Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi cám dỗ, cùng mấy cái bằng hữu đóng góp 10 tiền mua một bộ. Chơi miễn phí đảng ngược lại muốn dùng lá cây, vải vóc làm một bộ bài xì phé. Nhưng căn bản không lấy ra được. Không có Trần Lạc cá tính ký tên, cầm một bộ giả ra ngoài sẽ bị tốn tiền ưu việt đảng phun chết. Ngày hôm đó, Trần Lạc vừa mới đem gian phòng quét dọn một lần, Tạ Khinh Ý lại tìm đến Trần Lạc đánh bài. "Lão đệ, cơm nước xong không có, tam quyết một, còn kém ngươi rồi." Tạ Khinh Ý cùng Tử Ý cùng nhau, cầm trong tay một sấp giấy bài. Bài xì phé sau khi xuất hiện, Tạ Khinh Ý xem như nhóm đầu tiên ăn con cua, làm liều mà được lợi, người. Loại này mới lạ đồ chơi để cho nàng rất là thán phục. Mỗi ngày đều sẽ trả sát một hai thanh. Đại thần trong triều nhiều lần cỡ trách nàng, nói là bài giấy lỡ quốc. Kết quả chuyển thân liền cùng vài người bạn tốt trả sát bài đi tới. Tạ Khinh Y cùng các đại thần chơi vài bàn, cảm thấy không có ý nghĩa. Đám kia đại thần căn bản không dám thắng nàng, cố ý nhường. Hay là cùng lão đệ chơi vui vẻ. Tuy rằng nàng lao thua nhiều thắng ít. Chơi đánh bài ý tứ chính là một cái vật khí, bài được rồi muốn thua đều khó khăn. Tạ Khinh Y thân là một nước quân chủ, khí vận đầy đủ. Kết quả Trần Lạc vận khí so với nàng còn tốt hơn. Nhiều lần có liền đối, có quả bom. Trần Lạc đưa đến một bàn mặt trược, bất đắc dĩ nói xong rồi, chỉ đánh một cái. Được, đánh một cái đầy đủ. Sau đó ba người từ trong ngõ đánh đến buổi tối. Trần Lạc bên cạnh đống mấy cân bạc vụn, kim khối. Càng về sau, Tạ Khinh Y hai người trên đầu băng tóc đồ trang sức đều đặt lên. Trần Lạc thầm nghĩ, đây không phải là tặng cho ta tiền sao? Nào có người trước tiên ra một lốc. Trong tay của ta liền còn dư lại một bộ đối với chết, ngươi còn không hiểu đem ta đối với chết phá vỡ. Chơi đánh bài chính là loại này, thoạt nhìn không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng lại phi thường ăn kinh nghiệm cùng lâm trận phát huy. Đánh khá hơn rồi mới tính chân chính nhập môn. Đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn tổn hại sức khỏe. Một hơi ngồi nửa ngày, chờ không nhìn thấy bài, Trần Lạc mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi. Trần Lạc nhen nhóm đèn, lao tỷ ngươi xem đều buổi tối, chúng ta sẽ nghỉ ngơi, trước tiên ăn một chút gì. Tạ Khinh Y suy nghĩ một chút cũng phải, không thể một hồi đem lão để ép cô. Ngay sau đó gật đầu nói phải. Thanh Hà từ phòng bếp bưng tới ba chén nước luộc thịt, còn có mấy cây nướng đỏ khoai lang mật. Cà chua không có, mọc ra mấy cái đều bị Tạ Khinh Y lấy sạch rồi, một khỏa cũng không có còn dư lại. Mấy cây khoai lang mật nằm ở trong khay, mềm mại, hương hương, tản ra hương thơm. Tạ Khinh Y chỉ đến khoai lang mật hỏi, đây là thức ăn gì? Lần trước nàng đến không có thấy khoai lang mật, lại không biết Trần Lạc cũng sắp đem khoai lang mật chán ăn rồi. Trần Lạc đem khoai lang mật cách làm cùng sử dụng giải thích một lần. Tạ Khinh Y khẩu vị đại động, thế gian này còn có so sánh ruộng lúa càng bao ăn no thức ăn. Bệ, tiểu thư. Tử Y vừa vươn tay, liền bị Tạ Khinh Y mạnh mẽ chừng một cái. Lại muốn cướp chấm thức ăn đúng không? Trần lão đệ thức ăn, nàng tin được. Tạ Khinh Y đặc biệt chọn một đầu lớn nhất khoai lang mật, nhẹ nhàng lột ra. Đưa ra đầu lưới tại màu đỏ thịt quả bên trên liếm một vòng, sau đó hàm răng cắn một cái. Mùi vị ngọt ngào hương vị, mềm mại nhũ ngon miệng. Tạ Khinh Y con mắt đều cong thành nguyệt nha hình. Điểm điểm mỹ thực quá phù hợp khẩu vị của nàng rồi. Tạ Khinh Y mấy hớp đem khoai lang mật ăn xong, sau đó lại đem một cái. Một hơi ăn ba cái, lại đem nước luộc thịt uống sạch. Tạ Khinh Y cách tí phục xoa xoa tươi non bụng nhỏ. Đây khoai lang mật đúng là bao ăn no, ọc. Chính là không biết mâu sinh bao nhiêu, ọc, có thể hay không trồng ra đến. Chương 52, Đại tông sư. Chương 52, Đại tông sư. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Tạ Khinh Ý hỏi khoai lang mật sản lượng. Trần Lạc suy nghĩ một chút, đáp, khoai lang mật sản lượng không cao, cũng chỉ 6.000 đến 1 vạn cân đi. Bao nhiêu? Tạ Khinh Ý cho rằng nàng nghe lầm. Trần Lạc lặp lại một lần. Xác nhận Trần Lạc nói không sai, Tạ Khinh Ý đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Mẫu sinh 1 vạn cân khoai lang mật. Trời ơi! Lão đệ, ngươi xác định ngươi không có lừa ta? Tạ Khinh Y cho rằng mẫu sinh 2.000 cân ruộng lúa đã quá vượt quá bình thường rồi. Kết quả không muốn đến khoai lang mật càng kỳ quái hơn, vượt quá bình thường đến nhà. Là ruộng lúa 5 lần. Nếu như là Chu Quốc trước ruộng lúa, chính là 50 lần chênh lệch. Hai người so sánh, quả thực trên trời dưới đất. Lao tỷ, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Tạ Khinh Y suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể nàng quả thực không thể tin được. Điềm lành ruộng lúa thành thục thì, trong đất đã không chứa nổi. Một gốc tiếp một gốc, liền đặt chân mà cũng không có. Chờ khoai lang mật thành thục, phải nên làm như thế nào? Tạ Khinh Ý quả thực buồn cười. có khoai lang mật, còn trồng lúa nước làm sao? Khoai lang mật so sánh ruộng lúa bao ăn no nhiều hơn. Một người một mẫu đất, liền có thể nuôi sống mấy cây nhà. Chẳng trách lão đệ nói qua, không cần toàn dân xử lý nông nghiệp. Nguyên lai trong tay hắn còn có một lá bài tẩy như vậy. Lão đệ, khoai lang mật sản lượng cao như vậy, tại sao không sớm một chút lấy ra? Xem ảnh một. Sớm một chút trồng trọt đi ra, ta Đại Chu Tây Bắc địa khu dân bị tai nạn cũng không nhất định chịu đựng cơ hoang rồi. Tả Khinh Y chỉ hận Trần Lạc không sớm một chút nói cho nàng biết. Trần Lạc liếc mắt, khoai lang mật là mùa xuân loại thực vật, hiện tại chủng sản lượng quá ít. Còn có một chút, khoai lang mật không thể ăn nhiều dạ dày trướng, dễ dàng táo bón, tâm lý không thoải mái. Tả Khinh Y vẫn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này. Nếu không thể ăn nhiều, kia thiếu chủng điểm được chưa? Không nói phổ biến rộng rãi đến toàn bộ Đại Chu, tại Thanh Châu trồng đầy khoai lang mật không thành vấn đề đi. Cùng ruộng lúa thay phiên đến chủng. Về phần thời vụ vấn đề, nàng chờ nổi. Lão đệ, vẫn quy củ cũ, ta giúp ngươi đem khoai lang mật phổ biến rộng rãi ra ngoài, chúng ta bảy ba phần. Đúng rồi, còn có cà chua. Trần Lạc đáp ứng. Hắn cầm tam thành, đối phương cầm bảy thành. Đừng xem tam thành rất ít, nhưng Trần Lạc trả chỉ có hạt giống. Trông chọn tiêu hao nhân lực vật lực, mạng giao thiệp quan hệ, tất cả đều là đối phương tự móc tiền túi. Mà song phương hợp tác sau đó, kiếm tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ riêng là Chu Quốc liền có hơn 100 triệu nhân khẩu, ngoại trừ Chu Quốc gia, còn có mặt khác 4 cái đại châu. Nhiều người như vậy đều cần tiêu hao lương thực. Chỉ cần khai mở thương đạo, không lo không kiếm được tiền. Một bữa cơm ăn đến quá nửa đêm, cho tới khi trên thân gia sản thua không còn một ngống, Tạ Khinh Y mới thỏa mãn trở về. Vốn là cho rằng các đại thần đều ngủ rồi, Tạ Khinh Y đặc biệt đi chậm một chút, sợ quấy rầy đến bọn hắn. Kết quả tiến vào trong kết giới trong sân, một loạt mười mấy căn phòng toàn bộ đèn sáng. Mơ hồ còn có thể nghe thấy đối với ba quả bom nhanh lên một chút a, bọn ta hoa đều rụng rồi tiếng ồn nào. Tạ Khinh Y phi thường tức giận. Các ngươi từng cái chơi so sánh chấm chế hơn, có tư cách gì nói chấm? Ngày tiếp theo rạng sáng, Tạ Khinh Ý tổ chức thượng triều. Trong triều, Cao Thái sư bên trên nói, "Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu." "Thái sư, có chuyện mời nói." "Khởi bẩm bệ hạ, ngày gần đây thần phát hiện đại danh thành có một cổ tà phong xuất hiện, bách tính cùng văn võ bá quan đều trầm mê ở một loại gọi chơi đánh bài cùng mạt trược giải trí bên trong, ngay cả bệ hạ cũng không biết tiến thủ, nhẹ đại triều chính. Thần mời bệ hạ lùng bắt nghiên cứu loại này giải trí yêu dân, còn lớn hơn thứ hai cái sáng sủa cả khôn." Tạ Khinh Ý đôi mi thanh tú nhíu một cái. "Lời này của ngươi có ý gì? Chấm khi nào nhẹ đãi triều chính sao? Tối hôm qua ban đêm, liền cân nhắc thanh âm của người lớn nhất đi. Bắt người là không có khả năng bắt. Bởi vì Hắc Long Đài người nói cho nàng biết, tuy rằng ngày gần đây đại danh thành bách tính có chút lười biếng, nhưng nên làm ra làm ruộng một dạng không rơi. Làm việc sau khi còn có thể buông lỏng một chút. Hà tất đối với bách tính giới hạn quá chết. Cao Thái sư, chấm nghe ngươi một đêm thất bại 20 vạn ngân lượng. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Cao Thái sư sắc mặt đỏ lên, ai đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, làm hại hắn bị đại hỏa cười nhạo chừng mấy ngày. Tạ Khinh Y không để ý Cao Thái sư, mà là ngồi thẳng người, nhìn về phía mọi người. "Chúng ái khanh, chấm có một cái tin tốt tuyên bố." Nghe thấy có tin tức tốt, các đại thần đều vênh lô thai lên. Tin tức này từ bệ hạ trong miệng nói ra được, kia thì nhất định là thiên đại hảo sự. Không thì bệ hạ sẽ không ngay trước đại thần mặt tại triều đình đã nói. Chấm lắng động tông sư hậu kỳ đã có 20 năm lâu dài. 20 năm qua, chấm cẩn trọng xử lý triều chính, lúc rảnh rỗi đọc thuộc binh thư, sách luận, mỗi sáng sớm hấp thu ánh ban mai tử khí, ban ngày tu tập công pháp, buổi chiều thổ nạp hào quang. Gần đây chấm ý nghĩ khoát đạt, có muốn trùng kích tông sư bên trên cảnh giới. Chư vị có thể có nhận xét gì? Trên triều đình vốn là trầm mặc. Khoảng chừng hồi lâu, sau đó liền hấp khí âm thanh. Bệ hạ đột phá tông sư cảnh giới, đây chính là thiên đại hảo sự. Hạo thổ đại lục, tiên tiên cảnh giới có trúc nguyên, tông sư, đại tông sư, tôn giả đây bốn cái. Có thể đạt đến tiên tiên cảnh giới tu sĩ, trong một vạn không có một. Tiên tiên tu sĩ triệt để thoát khỏi phàm thai, mỗi một người đều không phải hạ người vô danh. Chu Quốc cổ tịch bên trên từng ghi chép, 10 vạn năm trước Hạo thổ đại lục là linh khí khôi phục thời đại. Tiên tiên tu sĩ vô số, tông sư đại tông sư phi thường thường gặp. Chính là tu chân giới kim tự tháp, trong truyền thuyết tôn giả, luôn luôn cũng có thể nhìn thấy một vị. Chỉ tiếc sau đó gặp phải biến cố, linh khí khô kiệt, tu luyện cuồng chiều cũng thảm phai nhạt đi. Rất nhiều đại năng tiền bối nếu không đèn cạn dầu, đem chính mình phong ấn. Muốn không phá nát tinh không, hướng ngoại giới truy tìm cảnh giới cao hơn. Tu luyện nhiệt chiều đi đến đường cùng. Thời gian 100.000 năm đi qua, tôn giả tu sĩ triệt để mất đi tin tức. Chỉ còn lại lác đác không có mấy đại tông sư. Đại tông sư cảnh giới này là tông sư tiến thêm một tầng, là đối với tông sư hoàn thiện. Một cái châu chỉ có mấy vị. Một khi đến cảnh giới này, liền tương đương với đứng ở cái thế giới này kim tự tháp chót đỉnh. Tương truyền, đông tây nam bắc tứ đại châu mỗi người có đại tông sư tòa chấn. Đây bốn cái đại châu địa vị không gì phá nổi, không người dám lay động. Nhưng Trung Châu lại từ nguyên nhân nào đó, cho tới nay vẫn chưa xuất hiện qua một vị đại tông sư. Mất đi đại tông sư tòa chấn, Trung Châu thực lực tổng thể kém xa mặt khác bốn cái châu. Vạn hạnh, Trung Châu cùng mặt khác tứ châu cách nhau khá xa. Chính giữa có tuyệt đối trượng hải vực chắn, nhờ vậy mới không có trở thành tứ đại châu thực dân địa. Tả Khinh Y tuy rằng thống nhất Trung Châu, nhưng bởi vì không phải đại tông sư, đức không xứng vị, cho nên rất nhiều nước chiến bại cao tầng quyền quý, không màng thế sự thế gia, truyền thừa đã lâu tông môn đều không làm sao phục khí Tả Khinh Y. Sau lưng thường xuyên làm phá hư, đâm liên tục giết loại sự tình này đều xuất hiện qua nhiều lần. Nhưng trở thành đại tông sư cũng không dễ dàng, thời đại mạt pháp, linh khí khô kiệt, đột phá tới cảnh giới này cần linh khí tích góp là số lượng cao. Ngoại trừ bên ngoài điều kiện, bản thân còn cần nhất định nội tính. Cũng may, hôm nay Tả Khinh Ý rốt cuộc có cảm giác ngộ. Các đại thần kích động vô cùng. Một khi bệ hạ đột phá, Chu Quốc liền danh chính ngôn thuận trở thành Trung Châu chính thống. Giống như cái gì Diệp Phàm, Vệ Gia, Man Di, toàn bộ đi sang một bên. Bệ dưới một ngón tay liền có thể nghiền nát bọn hắn. DS1, cảm tạ tiểu khả ái nhóm khen thưởng cùng phiếu phiếu. DS2, không có ném cũng ném một hồi, muốn nhìn một chút quyển sách này có bao nhiêu truy đọc. DS3, quyển sách này viết hơn 50 chương rồi, vẫn là muốn nghe một chút nhìn tiểu khả ái nhóm ý kiến, tiết tấu làm sao, không có ai nhìn là ta chưa nói. Chương 53. Đông phỏng vấn Đồng Lai Đảo. Chương 53. Đông phỏng vấn Đồng Lai Đảo. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó. Các đại thần đồng loạt quỳ dưới đất, thể thanh kêu gào. Chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ hưng phúc, được tiên sủng cố, quả thật ta đại chu may mắn. Quân thần nước mắt vui mừng, con mắt đỏ lên. Các gái khanh đừng nội, chấm chỉ là hơi có cảm nộ, khoảng cách đại tông sư đường phải đi còn rất dài. Các đại thần biết rõ đạo lý này, nhưng nội tâm vẫn là hết sức kích động. Không biết bệ hạ có bao nhiêu lớn xác suất đột phá. Có người hỏi. Tả Khinh Ý suy tư chốc lát, trả lời một con số, 50%. Chính là phi thường cao xác suất. Bởi vì thời đại mặt pháp, linh khí tuy rằng khô kiệt, nhưng vẫn có không ít tông sư cảnh tu sĩ tồn tại. Rất nhiều người tại cảnh giới này lắng đọng rất nhiều năm, vô thời vô khắc không muốn đột phá. Một khi trở thành đại tông sư, thân phận liền cùng một châu chi chủ ngang hàng, áp đảo mấy ước người bên trên, địa vị được vị độc hầu, chính là phi thường cao vinh quang. Nhưng vài chục năm xuống, lại không có một người thành công, bởi vì rất nhiều người liền 1/10 niềm tin cũng không có. Mà Tạ Khinh Ý có 50% tỷ lệ, đủ để chứng minh thiên phú của nàng quả thực cường hãn. Nhưng các đại thần sau khi nghe, trong tâm phảng phất tới một chậu nước lạnh. Tấn thăng đại tông sư, nếu như thất bại cho dù may mắn không chết, kinh mạch cũng sẽ được tiên lôi xé rách, trở thành một tên phế nhân. 50%, có nghĩa là bệ hạ có một nửa tỷ lệ sẽ biến thành phế nhân. Đây làm sao để cho người tiếp nhận? Xem ảnh 1. Bệ hạ chính là Chu Quốc nửa bầu trời, không có bệ hạ, quốc tương bất quốc. Thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại. Cao thái sư thân thể run rẩy, quỳ dưới đất. Hắn tuy rằng yêu thích hận bệ hạ, nhưng cũng là vì Chu Quốc phát triển nghĩ. Hắn rất sợ bệ hạ nhất thời kích động, không nhịn được đại tông sư cám dỗ, cưỡng ép đột phá. Nếu như không có bệ hạ, hắn không dám tưởng tượng Chu Quốc sẽ như thế nào. Những đại thần khác đồng dạng hướng về bệ hạ cầu xin. Tả Khinh Ý nội tâm xoắn xuýt. Nàng biết rõ 50% tỷ lệ vẫn còn có chút nhỏ, nhưng đại tông sư cám dỗ để cho nàng khó có thể tự kiềm chế. Chỉ cần trở thành đại tông sư, nàng chính là một châu chi chủ. Nhìn chút ngược lại đối với nàng nghịch tặc còn có lời gì có thể nói? Thần ngược lại cho rằng bệ hạ có thể đột phá. Lúc này, trong triều đột nhiên có một đạo thanh âm không hài lòng phát ra. Rất nhiều người căm tức nhìn âm thanh ngọn nguồn. Người nào nói chuyện? Người muốn hại bệ hạ sao? Chỉ thấy trên triều đình đi ra một người. Người này mặc lên vải bào thảo kịch, eo buộc vàng kia song tuyệt thao. Toàn thân phương sĩ ăn mặc. Người này tên là Thái Quân Phòng, thân kiêm mấy trước. Chính là một tên đạo sĩ, cũng đảm nhiệm qua ngự y. Nhưng Thái Quân Phòng trong ngày thường phi thường địa thấp, rất nhiều đại thần đối với những người này hiểu rõ không sâu. Đối mặt mọi người ánh mắt bất thiện, Thái Quân Phòng không tiêu ngạo không xiểm định, nói ra, thần chủ trương bệ hạ đột phá, chủ yếu có 4 giờ nguyên nhân. Tạ Khinh Ý trong tâm hơi có chút kích động. Lẽ nào nàng có mắt nhìn người, trong triều lại phải xuất hiện một tên cùng Trần Lao đệ một dạng cao nhân sao? Thái Ái Khanh mời nói, thứ nhất, trời cao chăm sóc bệ hạ lần này đột phá tu vi thuận ứng với thiên đạo, đột phá đại tông sư nhất định thành công. Thứ hai, bệ hạ thống nhất Trung Châu, thiết lập đại chu, đã là Trung Châu người mạnh nhất, trừ chỗ đó ra không người nào có thể đảm đương Trung Châu chi chủ vị trí này. Thứ ba, từ đại xung quanh thiết lập đến nay, bệ hạ cẩn trọng, yêu quý bách tính, không thiết đắc tội quyền quý hào thân cũng phải cứu tế dân bị tai nạn, hành động này thuận ứng lòng dân. Loại này giàu cao vạn kim nói vừa nắm một bó to, nhưng Tả Khinh Ý nghe trong lòng thoải mái. Một điểm cuối cùng, thần sớm vài năm đi thăm viếng toàn quốc, từng nhìn thấy một phần bản đồ, phía trên ghi lại một cái địa điểm, tên là Đồng Lai Đảo. Đồng Lai Đảo ở tại Trung Châu Đông Bộ Hải vực bên trên, lơ lửng chưa chắc, bị mọi người gọi là tiên đảo. Trên đảo có một thần tiên có thể luyện chế tiên đan, ăn một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Nếu thần mang theo vàng bạc châu báu, có khác đồng nam đồng nữ ngàn người bái phòng thần tiên tất định là bệ hạ luyện chế phụ tá bệ hạ đột phá đan dược, có thể làm bệ hạ gia tăng nhị thành tỷ lệ. Bệ hạ chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, các gia tăng một thành tỷ lệ, lại có tiên đan phụ tá, như thế, bệ hạ đột phá xác suất là thật thành. Cho nên thần chắc chắn, lần này bệ hạ nhất định thành công. Tả Khinh Ý nghe xong trong tâm đại động. Đại thần trong triều nhóm cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến người này. Nói rất hay, có đạo lý. Chiếu theo nói như vậy, bệ hạ há chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể trở thành đại tông sư. Các đại thần nội tâm dao động. Lẽ nào bệ hạ đột phá tu vi, thật thuận theo số trời? Tả Khinh Y kích động nói, Thái Ái Khanh, kia tấm bản đồ ngươi còn có giữ lại? Đồng Lai Đảo, hòn đảo này, Tả Khinh Y có nghe thấy. Nghe nói trên đảo có vị thần tiên, pháp lực cao thâm. Truyền thuyết này một mực đang bờ biển bách tính miệng bên trong lưu truyền, cũng không biết là thật hay giả. Bởi vì rất nhiều người đều từng tìm kiếm qua hòn đảo này, nhưng lại không một người tìm ra vị trí cụ thể. Hôm nay nghe nói Thái quân phòng có bản đồ, nàng làm sao có thể không kích động. Bệ hạ, miếng bản đồ này thần một mực giữ lại, mời bệ hạ xem qua. Thái quân phòng lấy ra một phần vàng ố tấm da dê. Thái khanh có lòng. Tả khinh y nhận lấy tấm da dê. Miếng bản đồ này bên trên tường tận ghi lại Trung Châu cùng Đông Châu giữa hải vực. Tất cả lớn nhỏ hòn đảo có trên 100 vạn cái. Một cái trong đó điểm đỏ đánh dấu phương tiện là Bồng Lai đảo. Bên cạnh có một đoạn ngắn chú thích. Chỉ có tại 8 giờ sáng, trên bản đồ một đầu không độ kinh tuyến cùng đường chân trời giao hội chung một chỗ, Bồng Lai đảo mới phải xuất hiện. Giao hội tọa độ chính là Bồng Lai đảo. Đoạn văn này Tả Khinh Ý nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng lại hiểu, nguyên lai Bồng Lai đảo không phải một mực tồn tại. Chẳng trách rất nhiều người cũng không tìm thấy hòn đảo vị trí. Miếng bản đồ này rốt cuộc để cho Tả Khinh Ý triệt để tin Thái quân phòng. Thiện, nàng tâm tình thật tốt. Thái Ái Khanh, chấm lệnh ngươi tức có thể chuẩn bị, không mặt trời mọc biển, hướng về thần tiên cầu tiên đan. Nghiêm Ái Khanh, ngươi từ Chu quốc chọn ngàn người nguyện ý bái phòng thần tiên đồng nam đồng nữ, lại từ trong quốc khố điều đi 300 ức lượng bạc trắng cùng các lượng châu bảo, hợp tác Thái Ái Khanh cùng nhau, hướng về Bồng Lai đảo xuất phát. Thần tuân chỉ. Nghiêm Tĩnh trả lời. Thoáng cái lấy ra 300 ức lượng bạc trắng, cơ hồ đem vừa gom góp được ngân lượng dành thời gian. Tư khố chế gần như tan vỡ. Nhưng Nghiêm Tĩnh lại cảm thấy 10 phần đáng. Chỉ cần bệ hạ trở thành đại tông sư, chút ngân lượng tính là gì? Chính là đem quốc khố tiêu hao sạch, hắn cũng sẽ không nháy mắt một hồi con mắt. Nhưng Thái quân phòng lại nhíu mày. Bệ hạ, lần này đi Bồng Lai đảo, số người tại tinh không ở số nhiều, thần lo lắng lên đảo hai vị tu sĩ, e sợ quấy rầy đến thần tiên, vạn nhất chọc giận thần tiên không đồng ý luyện đan, bệ hạ đột phá đại kế. Câu nói kế tiếp Thái quân phòng còn chưa nói hết, nhưng Tả Khinh Ý lại hiểu ý tứ của hắn. Tuy rằng không hiểu thần tiên cách làm, nhưng vì đại tông sư lo nghĩ, vẫn là theo như Thái Ái Khanh ý tứ đi làm mới tốt. Ngay sau đó Tả Khinh Ý nói ra, như thế cũng tốt, mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Thái Ái Khanh lập tức xuất phát, không được sai lầm. Thần, tuân chỉ. Thái quân phòng hướng Tả Khinh Ý xá một cái thật sâu. Lần này ra biển cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Hải vực bên trên hung hiểm muôn phần, có hung manh quái vật biển, cũng có hung hiểm sóng biển. Cho dù là tu sĩ, đến trên biển hơi, tính mạng cũng không do mình. Thái quân phòng chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, đương nhiên không có nắm bắt. Nhưng vì bệ hạ lo nghĩ, cho dù bỏ mạng, hắn cũng không sợ. Chương 54, ruộng lúa không thơm rồi. Chương 54, ruộng lúa không thơm rồi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Thái quân phòng ra biển, chuyện này chuyện can hệ trọng đại. Quan hệ đến bệ hạ đột phá, càng liên quan đến Chu quốc quốc vận. Các đại thần thương thảo một cái sáng sớm, mai cho đến sắc trời sáng rõ, lập ra hoàn thiện kế hoạch mới chịu bỏ qua. Một hơi mở ba, 4 tiếng thượng chiều. Rất nhiều lao thần đều có điểm không chịu nổi. Bụng u cục rung động. Đói ngực dán đến lưng. Tả Khinh Ý tâm lý ấy nấy, gọi một tiếng Tử Y. Các gái khanh đều nói đi, chấm cho mọi người chuẩn bị một chút đồ ăn. Rất nhanh, Tử Y bưng một mâm khoai lang mật từ giữa mọi người đi qua. Đây khoai lang mật vừa mới nướng chín, tản ra mùi thơm. Mọi người nuốt nuốt nước miếng. Bệ hạ, đây là vật gì? Một vị đại thần chỉ đến chưa từng thấy qua khoai lang mật đặt câu hỏi. Những thức ăn này thoạt nhìn khối đại vô cùng, tựa hồ phi thường đỉnh đói. Tả Khinh Ý giải thích, đây là khoai lang mật, đem ra lột ra tức có thể ăn, có thể sống ăn cũng có thể nướng chín ăn. Tả Khinh Y nhớ lại Trần Lạc đối với khoai lang mật miêu tả, đem khoai lang mật tập quán tác dụng nói một lần. Nghe các đại thần bụng vang lên không ngừng. Bệ hạ, đây khoai lang mật không phải là ta Đại Chu đặc sản, cũng không biết có độc hay không, đợi lao thần thay bệ hạ thưởng thức một cái. Thái sư ngươi sao nhưng như thế hồ nháo? Bệ hạ tự mình làm thức ăn vì sao lại có độc? Bản tướng thay bệ hạ chinh chiến xa trường nhiều năm, lao khổ công cao, vốn cái thứ nhất thưởng thức. Các đại thần bảy mồm tám mỏ cho vào. Bọn hắn đối với khoai lang mật quá sảm. Đói gần nửa ngày, ai không muốn cái thứ nhất nếm thử một chút tác dụng thần kỳ vô cùng khoai lang mật. Chư vị chớ vội, khoai lang mật còn nhiều mà, Tử Y ngươi đem khoai lang mật phát cho mọi người. Rất nhanh, mỗi cái đại thần đều được phân cho một cái khoai lang mật. Lột ra ra, lộ ra bên trong màu đỏ thịt quả. Cắn một cái, mềm mại nụ mùi vị ở trong miệng tràn ngập ra. Xem ảnh một. Khoai lang mật ngọt ngào hương vị ngon miệng, đặc biệt thích hợp không có người ăn điểm tâm. Không đến nửa phút, một mâm khoai lang mật bị các đại thần ăn không còn một ngống. Có thậm chí ngay cả khoai lang mật ra cũng gặm đến trong bụng. Màu. Đại tướng quân Lý Tiễn giơ ngón cái ra. Một cái tay cỡ bàn tay khoai lang mật rốt cuộc để cho hắn dâng lên một cổ chắc bụng cảm giác, hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Bởi vì thường xuyên chinh chiến, hắn thể lực tiêu hao thật nhanh. Một bữa cơm muốn ăn 3-4 chén ngũ cốc mới có thể nhét đầy cái bao tử. Mà nay một cái khoai lang mật rốt cuộc cùng mấy chén cơm nhiệt lượng tương đương. Quá mức kinh người. Đây nếu là đi ra ngoài chinh chiến, mỗi danh sĩ tốt bên người lương mấy chục cân khoai lang mật, một tháng không cần nấu cơm đều được. Thật to giải quyết xong lương thảo vấn đề. Rất nhanh, Lý Tiễn sắc mặt kích động, hô hấp dồn dập. Khoai lang mật giá trị chiến lược cao vô cùng. Suy nghĩ một chút nếu như binh lính trên lưng một bao khoai lang mật, Trung Châu chỗ nào không đi được. Nếu có rồi khoai lang mật, Chu quốc chiến kỳ sẽ xuyên khắp Trung Châu các ngóc ngách. Bệ hạ, thần dám hỏi khoai lang mật mẫu sinh bao nhiêu? Trưởng thành chu kỳ bao lâu? Lý Tiễn nín thở. Cao như thế giá trị, mẫu sinh hẳn phi thường thấp đi. Cũng không biết Chu quốc có thể hay không đem khoai lang mật trồng ra đến. 6000 cân. Tả Khinh Ý môi đỏ phun ra ba chữ.
6000 cân.
Lý Tiễn lặp lại một lần. Tiếp theo hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn không nghe lầm chứ? Bệ hạ nói cho hắn biết khoai lang mật mẫu sinh 6000 cân. Những đại thần khác cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bệ hạ con mắt. Chấm nhớ lộn. Tả Khinh Y ngầm bực nói, các đại thần tắc thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút thất vọng. Cũng vậy, mẫu sinh 2000 cân ruộng lúa đã là trời ban điểm lành. Thế gian nào có sản lượng như vậy cao lương thực? Là bọn hắn quá tham lam rồi. Tả Khinh Y trầm rãi nói, khoai lang mật mẫu sinh 6000 đến 1 vạn cân, nếu như bồi dục tốt, 1 vạn cân không là vấn đề. Này câu lời nói xong, các đại thần bộ náo ông một tiếng. Phảng phất bị búa đập phải một loại, đầu ông tắc hưởng. Thái sư, ngươi dịu ta một cái, ta đầu óc có chút loạn. Đại tướng quân, ngươi giàu gì cũng là một nước chi tướng, lao già ta còn muốn để ngươi dịu đỡ ta đây. Bệ hạ, quân vô hy ngôn, dám hỏi mẫu sinh 1 vạn cân khoai lang mật là thật hay là giả? Tả Khinh Y nhìn chằm chằm Lý Tiễn, mị hoặc môi đỏ mở ra, lạnh lùng nói, chấm, chưa bao giờ nói đùa. Lý Tiễn đột nhiên sau lưng chợt lạnh, trong lòng dâng lên vô cùng lạnh ý. Hắn âm thầm hối hận, hắn quá đường đột, bị mẫu sinh vạn cân khoai lang mật làm cho hôn mê rồi đầu óc. Vậy mà tại triều đình bên trên công khai chất vấn bệ hạ. Đây chính là trên triều đình, bệ hạ sao lại cùng bọn họ đùa kiểu này? Lý Tiễn quỳ một chân trên đất, bản tướng nhanh mồm nhanh miệng, xúc phạm bệ hạ, mời bệ hạ trách phạt. Nhìn đến Lý Tiễn chống không tay áo, Tả Khinh Y lòng mềm nhũn, được rồi, đại tướng quân một phiến xích thành chi tâm, chấm không trách ngươi. Nghỉ ngơi thật lâu, các lao thần rốt cuộc chậm lại. Bọn hắn nâng lấy trong tay khoai lang mật ra, nặn ra mấy giọt nước mắt. Quá tốt, có mẫu sinh vạn cân lương thực, từ nay về sau, ta Chu quốc đem triệt để giàu có. Bệ hạ, thần đề nghị, lập tức đem khoai lang mật tại Thái Hồ thử trồng, phổ biến rộng rãi đến Thanh Châu, nếu như thích hợp, sẽ ở toàn quốc gieo vào khoai lang mật. Cùng mẫu sinh vạn cân khoai lang mật so với, đại thần đột nhiên cảm thấy mẫu sinh cao đến 2000 cân ruộng lúa không tâm rồi. Nếu như toàn quốc đều gieo vào khoai lang mật, một người một mẫu đất đủ để nuôi sống 10 thanh người. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Đại Chu con dân không còn vì đói bụng cái nhiêu, thân thể từng bước cường trắng lên. Từ hài nhi thời kỳ gầy dựng cơ sở, đặt vào tu luyện một lữ. Chu quốc đem triệt để lột xác thành cường quốc. Chư vị đừng vội cao hứng, khoai lang mật là mùa xuân thức ăn, hôm nay mùa thu mới vừa kết thúc, không thích hợp trồng trọt khoai lang mật. Khoai lang mật ăn nhiều dạ dày trướng, loại thức ăn này không thể thường ăn. Lý Tiễn nghe xong tâm lý than thở. Ai? Khoai lang mật loại này thần khí quả nhiên có tất cả giới hạn. Sau này binh lính xuất chiến, còn phải chuẩn bị lương thảo. Không thì lưng một túi khoai lang mật, đánh giặc thì dạ dày trướng đến không thể được. Nghiêm Tĩnh, có thần. Nghiêm Tĩnh đi ra hướng bày ra. Sau này Tử Y sẽ đem khoai lang mật hạt giống cùng trồng trọt nội dung chính giao cho ngươi, ngươi cẩn thận bảo quản, đợi năm sau mùa xuân đem khoai lang mật trồng ở Thái Hồ Tang Điền bên trong. Nhớ kỹ, chuyện này quan hệ Chu quốc quốc vận, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ liều mạng bảo quản, nếu có tiết lộ, bệ hạ có thể lấy lao phu trên cổ đầu người. Tả Khinh Ý biết rõ Nghiêm Tĩnh tính cách, cương trực công chính, thật cẩn thận. Người này làm việc, nàng có thể thả 100 cái yên tâm. Ngoài ra, ruộng lúa trồng trọt cũng không cần rơi xuống, khoai lang mật chỉ có thể làm cải thiện khẩu vị thực phẩm phụ, ruộng lúa vẫn như cũ ta Đại Chu trọng yếu nhất. Hai người đổi mùa xuyên sắp trồng trọt, chớ có đem thổ nhưỡng độ phì hao hết. Những thứ này đều là Trần Lạc chính miệng nói cho Tả Khinh Ý liễu. Nghiêm Tĩnh đáp một tiếng phải. Hắn quản lý một nước lương thực tài chính, biết thổ nhưỡng độ phì có hạn. Nếu như một vị trồng trọt một loại nào đó thức ăn, không được bao lâu thổ nhưỡng độ phì cũng sẽ bị phá hư. Sản lượng cũng đã không thể để cao. Đan chéo trồng trọt mấy thứ thức ăn, có thể cho thổ nhưỡng cung cấp hòa hoãn thời gian. Đổi lại hấp thu trong đất bất đồng thành phần dinh dưỡng. Tiếp đó, Tả Khinh Y lại đem cà chua hạt giống một dạng giao cho rồi Nghiêm Tĩnh. Cà chua là rau cải, nhưng sản lượng lại cao đạt đến 1 vạn đến 3 vạn cân. Đồng dạng đem các đại thần hoảng sợ không được. Bọn hắn thưởng thức qua cà chua, biết đây là một loại giải nắng quả thực. Mùi vị phi thường không tồi. Làm sao cũng không có nghĩ đến, lớn chừng quả đấm cà chua sản lượng rốt cuộc cao như vậy. Chương 55, 55. Chỉ mong thương sinh đều ăn no ấm áp. Chương 55, 55. Chỉ mong thương sinh đều ăn no ấm áp. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tả Khinh Y thân là một nước nữ đế, mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Cơ quan quốc gia phát động, mỗi cái bộ môn đều bắt đầu vận chuyển. Đi tới Thiên Cơ đảo mua sắm lương thực Vương Tư đã quay trở về Trung Quốc, cùng Tây Bắc các châu chi phủ cùng nhau, bắt đầu hướng về cơ dân cấp cho lương thực. Bệ hạ đưa hắn 500 ức ngân lượng, mua sắm lương thực dư giả có thừa. Dư thừa bộ phận, Vương Tư còn mua một nhóm áo đông, cùng nhau cấp cho cơ dân. Tây Bắc địa khu diện tích lãnh thổ mênh mông, muốn thoáng cái đem mười mấy ước cơ dân tiếp tế xong không thực tế, ít nhất phải thời gian một tháng. Nhưng nhận được tiếp tế cơ dân tất cả đều quỳ đang khô héo đất hoang bên trên, vẻ mặt kích động nhìn đến một cái phương hướng. Trong đó là Chu quốc phía đông, Chu quốc quốc đô, Dương Châu. Bệ hạ sinh hoạt địa phương. Bệ hạ không hề từ bỏ bọn hắn, còn tốn lượng lớn bạc cho bọn hắn mua đồ ăn. Tư khố chế độ đã truyền khắp toàn bộ Chu quốc. Cơ dân nhóm biết rõ, này gáy chế độ thiết lập chính là vì gom góp thiên hạ lương thực, khiến cho bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Bệ hạ tiếp nhận thiên hạ tiếng xấu, chỉ vì bọn hắn không lại chịu đựng đói bụng nỗi khổ. Bọn hắn không phải tâm địa sắt đá, biết rõ cảm tạ. Nhưng bọn hắn nghèo liền cơm đều không ăn được rồi, trong nhà một hạt gạo cũng không có. Vì vậy mà chỉ có thể quỳ dưới đất, hướng về bệ hạ biểu đạt bọn hắn cảm tạ chi tình. Một tòa xa xôi bên ngoài thành trì, huyện lệnh tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, tại trên đất trống chuẩn bị một cái nồi lớn. Bên trong nấu một nồi cháo. Mấy chục người đứng xếp hàng, mỗi tên cơ dân đều có thể chia được một chén canh. Trong súp chỉ bay mấy khoảng mét, nhưng cơ dân lại ăn vô cùng ngọt ngào hương vị. Có chén này cháo, vừa có thể nhiều sống một ngày. Những người này xanh xao vàng gọn, trên thân chỉ mặc một đầu vải rách, miễn cưỡng che kín chỗ kín. Trước ngực từng đầu xương sườn có thể thấy rõ ràng, cánh tay nhỏ cùng cây trúc một dạng. Phảng phất một trận gió đều có thể cạo ngã. Xem ảnh một, nhưng lại gắt gao ôm lấy chén, không đành lòng uống một hơi cạn. Huyện lệnh giọng cũng sắp hô ra rồi, mọi người không muốn cướp, mỗi người đều có. Mỗi thiên huyện lệnh đều là như vậy vượt qua. Từ chỗ khác mua được một chút mét, luộc thành canh cho mọi người chia một ít. Cũng không biết cuộc sống như thế còn bao lâu, huyện lệnh chút nào không thấy được hy vọng. Ngay tại lúc này, mười mấy cái to lớn tráng sĩ đẩy xe ngựa đi tới tòa thành trì này. Xe ngựa thượng trang từng túi ngũ cốc, bánh xe cán qua mặt đất, ấn ra từng đầu bánh xe ấn. Cầm đầu nam tử nhìn thấy huyện lệnh, cao giọng hô, phụng thừa tướng mệnh, vì thế mà cơ dân cấp cho lương thực. Mỗi người một túi lương thực. Ngăn trở người chạm. Cấp người khác lương thực người, chạm. Nam tử đằng đằng sát khí. Nhưng nghe được câu này, cơ dân lại phảng phất nhìn thấy Chúa cứu thế, từng cái đưa mắt rơi vào xe ngựa bên trên. Phía trên chồng chất lên từng túi cứu mạng lương thực. Mỗi túi nặng 50 cân. Mỗi ngày ăn 2 bữa cơm, đủ một người ăn hơn 2 tháng. Rất nhanh, một túi ngũ cốc phân phát đến mỗi trong tay người. Rất khó tưởng tượng, suy nhược cơ dân có thể ôm nặng 50 cân gạo. Gắt gao không đồng ý bỏ mặc. Đây là bọn hắn cứu mạng lương thực. Mà lúc này, có người kinh hô một tiếng, bao bố phía sau có chữ. Cơ dân đem bao bố lật lại, quả nhiên thấy một bên viết xuống chẳng chịt một hàng chữ nhỏ. Những này cơ dân không nhận biết chữ, nhưng huyện lệnh biết được. Hắn nói ra: "Dân giả, quốc chi cái vậy, thành nghi trọng nó ăn, yêu kỳ mệnh. An dân người cần gì phải, vô cầu ở tại dân, tại xét nó nổi khổ vậy. Dân giả, thiên hạ chi vốn. Được dân giả, tắc quốc thắng dân mạnh mẽ. Chỉ mong thương sinh đều ăn no ấm áp, không ngại cực khổ nằm ánh tịch dương." Nhớ tới, huyện lệnh nước mắt liền chảy ra. Đây là cảm động nước mắt. Thân là địa phương quan phụ mẫu, huyện lệnh thân dân yêu dân, hận không được đập nổi bán sắt cũng phải cứu tế ở tại dân. Mà nay, cố gắng của hắn được đền đáp. Cuối cùng còn có một cái ký tên. Trần Lạc. Huyện lệnh lặng lẽ đem cái tên này đi xuống. Vận Lương Nam tử quát, các ngươi hôm nay được may mắn còn sống sót, nhất hẳn cảm tạ không phải bệ hạ, cũng không phải thừa tướng, mà là tư khố chế đề xuất người, Trần Lạc. Là vị này thương nhân, tha rằng đắc tội thiên hạ quyền quý, cũng muốn tiếp tế các ngươi. Nhìn các ngươi lúc ăn cơm, chớ có quên vị này thương nhân danh tự. Đây là bệ hạ nguyên thoại. Không có bệ hạ bày mưu đặc kế, hắn cũng không dám nói ra loại đại nghịch bất đạo này nói. Trần Lạc. Cơ dân lẩm bẩm hai chữ này, gắt gao đem cái tên này đi xuống. Có người thậm chí sợ mình quên mất, từ dưới đất nhặt được khối cục đá, dựa theo trên bao tải bút họa, tại mình trên cánh tay đem hai chữ khắc ra. Cánh tay bị phá vỡ, dòng máu đỏ sẫm chảy ra, lại không nói tiếng nào. So với đau đớn, bọn hắn nội tâm càng nhiều hơn chính là cảm động. Nguyên lai thế gian này còn có so sánh bệ hạ càng quan tâm bọn hắn nỗi khổ người. Đều nói thương nhân và nông dân trời sinh không hợp nhau, hai người thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt giai cấp. Hiện tại những này cơ dân chỉ muốn đánh nói lời này người mặt. Xem vị này đại thương nhân, bước lên thiên hạ đại hủy cũng muốn cứu bọn họ tiền mệnh. Về sau ai lại nói thương nhân lợi tức lớn lạnh lùng vô tình liền giết chết hắn. Tây Bắc mấy cái này châu cùng Thanh Châu cách nhau khá xa, có mười mấy vạn dặm. Trần Lạc sinh ý còn chưa làm đến bên này. Những này tầng dưới chót nông dân tự nhiên chưa nghe nói qua Trần Lạc cái tên này. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn đối với Trần Lạc cảm tạ. Bọn hắn phải đem đây chưa từng gặp mặt thương nhân đứng cái thạch địa, vĩnh viễn nhớ kỹ. Cảnh tượng giống nhau phát sinh ở Tây Bắc mỗi cái địa khu. Cơ dân phản ứng gần như giống nhau. Trong tâm đem Trần Lạc cùng bệ hạ đặt ở giống nhau địa vị. Đều là thường xuyên trong đất làm việc khổ các cát, không chịu bao nhiêu giáo dục, nhưng lại biết lễ nghi liêm sỉ. Trần Lạc cho bọn hắn cái mạng thứ hai. Nếu mà không đem Trần Lạc cùng, bọn hắn còn là người sao? Liên loại này lại qua rồi mấy ngày. Đến tháng 11 trung tuần một ngày này. Lạc Phượng Trang bên này. Giữa trưa ăn cơm. Trần Lạc đem một tấm thái hầu giấy sạm trên bàn, dùng bút than viết vài cái chữ to. Hắn nhớ viết một phong bố cáo thu nhận mấy cái nữ bảo tiêu, bảo hộ Thanh Hà an toàn. Nha đầu này cảnh giác chẳng nhiều lắm. Hôm nay là thu tiền mướn thời gian, Thanh Hà thật sớm liền ngồi xe ngựa từ Lạc Phượng Trang xuất phát, đem lại danh thành mỗi cái đường phố tiền mướn phòng thu qua một lần. Trên xe ngựa trong dương chứa đầy vàng bạc châu báu, khoảng chừng mười mấy chiếc. Tuy rằng dùng miếng vải đen che, nhưng đi đường thì vẫn có len ken thùng thùng âm thanh phát ra. Cùng nhau đi tới, không biết đưa tới bao nhiêu người chú ý. Thật may nơi này là đại danh thành, lão thành chủ đối với Trần Lạc chiếu cố khá sâu, trong bóng tối phái mấy cái hậu thiên hộ vệ đi theo. Nhờ vậy mới không có phát sinh tai vạn. Đây là lão thành chủ hộ vệ nói cho Trần Lạc tin tức. Thu tiền mướn cũng là một môn kỹ thuật sống, không có đầy đủ kinh nghiệm thật đúng là không được. Nếu là có bảo tiêu, làm việc cũng không cần quá mức phòng bị. Bất quá nữ tu sĩ vốn cũng không nhiều, có thể đảm nhiệm loại công việc này càng là thưa thớt. Trần Lạc chuẩn bị làm nhiều mấy phong, tại Thanh Châu trọ. Làm việc một giờ, bố cáo vừa mới làm xong. Trần Lạc bộ não bên trong truyền đến một giọng nói. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 13 vạn danh vọng trị. Chúc mừng túc chủ thu được trở xuống tưởng thưởng, toàn thân điểm thuộc tính thêm 5, ngân diễm quyển một cái. Chương 56, 56. Lưu Cầu, xây dựng lại Đông Quận. Chương 56, 56. Lưu Cầu, xây dựng lại Đông Quận. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một con xinh xắn bạch mao tiểu cầu nằm ở Trần Lạc bên chân. Đây là hệ thống lần đầu tiên tưởng thưởng vật còn sống, Trần Lạc tò mò nhìn hai lần. Phát hiện Trần Lạc đang xem nó, tiểu cầu lẻ lưỡi gầm gừ một tiếng. Ngân Diễm Quyển, một loại sinh hoạt tại Đông Châu loài chó yêu thú, đối với chủ nhân phi thường tận tâm, bởi vì sẽ phun ra ngọn lửa màu bạc mà có tên. Hệ thống tưởng thưởng cái này Ngân Diễm Quyển thực lực rất mạnh, tương đương với nhân loại ngưng chân cảnh tu vi. Xinh xắn trong thân thể ẩn chứa nổ lực lượng. Trần Lạc vui vẻ. Chó này không tồi. Nhu thuận đáng yêu không nói, thực lực cũng vô cùng cường đại. Ít nhất hậu thiên tu sĩ không đánh lại con chó này. Rất thích hợp hộ viện trong nhà. Lần này được rồi, có con chó này, liền bảo tiêu cũng không cần mời, một con chó đủ để bảo đảm thanh hà an toàn. Chính là chó này hao tốn có chút cao. Ngân Diễm Quyển chỉ ăn hỏa thuộc tính nội đan. Cái khác hoa màu, Ngân Diễm Quyển là một chút hứng thú cũng không có. Một khỏa hỏa thuộc tính nội đan đủ Ngân Diễm Quyển hấp thu một tháng. Trần Lạc khí đau răng, chó này so với hắn còn kén ăn. Hỏa thuộc tính nội đan cũng không dễ tìm. Phải đi Trung Châu miền Nam Thiên Cơ đảo. Hòn đảo kia bên trên, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được. Lấy Trần Lạc thân phận, trước mắt còn chưa có tư cách đi. May mà Trần Lạc có hệ thống, có thể dùng danh vọng trị mua sắm. Một khỏa thích hợp Ngân Diễm Quyển hấp thu nội đan giá trị 1 vạn danh vọng trị. Trần Lạc trước mắt có 32 vạn danh vọng trị, tính toán đâu ra đấy cũng mới đủ Ngân Diễm Quyển 2 năm rưỡi khẩu phần lương thực. Bất quá hắn có thể không nỡ bỏ toàn bộ tốn ở cậu thân bên trên. Nhưng cậu cũng không thể chết đói đi. Cuối cùng Trần Lạc nhịn đau đổi nửa năm khẩu phần lương thực, tốn hắn 6 vạn danh vọng. Xem ảnh một. Hy vọng ngươi cái tên này có thể cho ta điểm kinh hỉ. Trần Lạc vuốt Ngân Diễm Quyển bạch mao, hung ác nói ra. Ngân Diễm Quyển cũng không biết nghe hiểu không, nước nợ một tiếng đáp ứng bốn. Tháng 11, Chu Quốc khí trời từng bước chuyển thê lương. Mùa này khí trời tương đối khô ráo, mưa không nhiều. Mặt đất rất thích hợp đi xe. Các địa phương mua bán nhiều hơn. Thêm nữa trước đây không lâu bệ hạ thay đổi tổ hấn, phổ biến thương nhân trị quốc. Rất nhiều người bắt đầu buôn bán. Trần Lạc nơi này Lạc Phượng Trang càng là phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày đều có lượng lớn đơn đặt hàng. Từ lương thực, quần áo, đến tu sĩ sử dụng binh khí, đan dược, chỉ cần có thể nhận đơn Trần Lạc sẵn sàng nên tiếp rồi. Hắn tại đây mua đi bán lại binh khí đan dược đều hết sức đê cấp, chỉ có bổ khí đan chữa thương đan những này, quá mức cao cấp hắn còn tiếp xúc không đến. Những ngày qua Thanh Hà vội vàng phía trước không được ngày sau không chạm đất. Vốn là thu tiền mướn, dẹp xong cho mướn lại đi thập vạn đại sơn ghi chép một hồi độ tiến triển. Chừng mấy ngày cũng không thấy người. Trần Lạc đâu, tại Lạc Phượng Trang bên trong mỗi ngày đủ loại hoa dưỡng một chút đệ, thỉnh thoảng hái mấy quả chu nham quả nếm thử một chút. Dung hắn lại nói, hắn đối với kiếm tiền không có hứng thú gì. Đủ tiêu là được. Trong khoảng thời gian này, thể năng của hắn cũng tăng đến 57 điểm. An điểm tâm xong, Trần Lạc thay đổi thói quen ngày xưa. Không đi câu cá, thay đổi lưu cầu. Lông dài, đừng có chạy lung tung. Lông dài là Trần Lạc cho Ngân Diễm Quyển đặt tên. Ngân Diễm Quyển rất hiểu tính người, nó biết rõ Trần Lạc đang gọi nó, con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia linh động. Hai ba bước đi theo Trần Lạc nhịp bước. Trần Lạc vây quanh Lạc Phượng Trang chạy bộ sáng sớm rồi một vòng, cuối cùng lại đến trước cửa chính. Đại Long, ngươi thấy Thanh Hà hay không? Vương Đại Long tựa vào khung cửa một bên đang đánh ngủ gật, nghe thấy tiếng bước chân, giật mình một cái đứng thẳng người. Trang, Trang chủ. Chuyện gì? Ta hỏi ngươi thấy Thanh Hà không? Nga, nga. Thanh Hà tiểu thư đi Đông Quận rồi, nàng để cho ta cho ngươi biết một tiếng. Đông Quận. Vương Đại Long giải thích lên. Tòa thành thị nào gặp qua ma tu đồ thành, chết hơn 1000 người. Trước đây không lâu ma tu người bị Hắc Long chiếc bắt được, xử tử tại chỗ. Sau đó địa phương quan phủ bắt đầu đối với tòa thành thị nào xây dựng lại. Nhưng chiêu không đến người. Bởi vì Đông Quận bách tính chết tinh quang, thiếu nhân thủ. Chỉ có thể từ mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương mức độ. Kết quả những người này vừa nghe muốn tại trong đống người chết xây dựng, đều không vui làm. Từng cái muốn giới cách thật cao. Quan phủ cũng không nguyện ý tốn quá nhiều tiền, cứ như vậy rằng co xuống. Rằng co một tuần. Cuối cùng quan phủ quyết định để cho thương nhân tiếp quản việc này. Cầm lấy quan phủ cho tiền, tự mình xây dựng lại Đông Quận. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Mở tứ vương năm đều là Đông Quận người, một mực chú ý bên kia tin tức. Vừa nghe phải để cho thương nhân xây dựng lại Đông Quận, lập tức khóc nói cho Thanh Hà. Bọn hắn không muốn phiền phái đi nữa Trần Lạc, Trần Lạc vì bọn hắn làm quá nhiều. Thanh Hà tính cách mềm mại, lại bởi vì Lạc Phượng Trang có thể hoa giá thấp mua được nguyên liệu, cũng có sẵn công tượng thợ mộc. Ngay sau đó trong đêm hướng Đông Quận lên đường. Trần Lạc sau khi nghe xong, trong tâm tính toán một lần. Mấy tháng trước, Thanh Châu một ít cửa hàng giá thấp chân rồi tốt hơn một chút hòn đá vật liệu gỗ. Giới cách so sánh ngày thường ít đi 2-3 phần 10. Nếu như Thanh Hà cầm lấy quan phủ cho 1000 vạn lượng bạc đi xây dựng lại Đông Quận, còn có thể kiếm chút cái 1,2 triệu lượng. Lần này đều thật không thua thiệt. Chính là nha đầu này đi quá gấp. Đại Danh Thành cùng Đông Quận cách nhau hơn 2000 dặm, lại là ban đêm xuất phát. Một cái phàm nhân quả thực không an toàn. Vương Đại Long cảm giác Trần Lạc không quá cao hứng, tiếp tục nói, "Trang chủ không cần lo lắng, Thanh Hà tiểu thư xuất phát phía trước gọi lên Tiết Dung cung phụng. Tiết Dung có tụ khí hậu kỳ tu vi, tại Đại Danh Thành bốn bề địa phương cấp chim cũng không có, hẳn có thể xung pha." Trần Lạc sắc mặt hơi bất giận. Có lẽ là nhận thấy được Trần Lạc nội tâm bất an, lông dài kêu một tiếng. "Gâu gâu." Kêu ý là còn có ta đây. Vương Đại Long túi đầu vừa nhìn, mới chú ý tới Trần Lạc bên chân bạch mao tiểu cầu. "Trang chủ, người còn nuôi cầu?" Vương Đại Long vui vẻ. Ngân Diễm Quyền toàn thân bạch bao, hình thể gầy nhỏ, đồng tử lóe linh động. Vương Đại Long theo bản năng nhớ ôm vuốt một vuốt lông. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị cắn phải. Trần Lạc nhắc nhở một câu. Này, trang chủ ngươi cứ yên tâm đi, thế gian này sẽ không có ta Vương Đại Long giáo huấn không được cậu. Đạt được Trần Lạc bày mưu đặt kế, Vương Đại Long đưa tay hướng về lông dài chụp tới. Kết quả lông dài đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chân sau đạp một cái, nhào tới Vương Đại Long trên vai. Thật lớn bọt mạnh lực thoáng cái đem hắn lật tung. Chờ Vương Đại Long đứng dậy thì lông dài đã nhảy tới 10m có hơn. Lông dài mắng nhiếc, vô cùng khinh thường mà để lại cho Vương Đại Long một cái hót. Một cái phàm nhân còn muốn với nó, thật là si tâm vọng tưởng. Vương Đại Long trong tâm lật ra sóng gió kinh hoàng. Cái này tốc độ của chó thật nhanh. Hắn nhìn cửa chính nhiều năm, hàng phục cầu vô số, lần đầu tiên tại cầu thân bay lên xe. Xem thật kỹ ngươi cửa chính, đừng để cho ta lại bắt được ngươi ngủ. Vâng. Cũng không biết Vương Đại Long phải chăng đem Trần Lạc nói nghe tiến vào, Trần Lạc dắt lông dài sợi dây đi trở về. Lưu cầu không dắt dây thừng, bằng cầu lưu cầu. Lưu xong cầu. Trần Lạc đem lông dài nhốt ở mình trong phòng, sau đó tại trước nhà trên đất chống bắt đầu luyện quyền. Kỳ thực chính là chút cơ sở quyền pháp. Đánh xong quyền lại bắt đầu đứng trung bình tấn, luyện tập sâu ngồi cùng hít đất. Một canh giờ xuống, Trần Lạc thở hổng hộc, mồ hôi đem áo sơ mi màu trắng thấm ướt đẫm. Hắn thở ra một ngụm trọc khí. Cảm giác đối với trong cơ thể mình lực lượng khống chế lại tinh tiến một phần. Chương 57, 57. Mèo lục lạc, tâm tính sụp đổ. Chương 57, 57. Mèo lục lạc, tâm tính sụp đổ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Một bộ quyền pháp đánh xong, Trần Lạc chưa thỏa mãn. Thể năng của hắn đã đạt đến 57 điểm, là thường nhân gấp 5 lần có thừa. Bình thường tập luyện đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, là thời điểm tìm chút công pháp luyện thể rồi. Tập luyện xong, Trần Lạc trở về nhà bên trong cầm một đầu vải khô lau mồ hôi, uống hớp trà xanh. Cha con ấm, ngoài nhà đến hai đạo vội vã tiếng bước chân. Trần Lạc biết rõ lao tỷ đến, lập tức lại ngâm nước bên trên một ly trà. Đúng như dự đoán, mấy giây sau đó, một vị mặc lên thiện sắc la quần, ống tay áo thêu kim văn hoa văn hồng ý giai nhân đi vào trong nhà. Lão đệ nhanh lên một chút, còn kém ngươi rồi. Tả Khinh Ý đem một bộ bài xì phé vung trên bàn. Trần Lạc lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Mấy ngày gần đây nhất, Tả Khinh Ý thật giống như nghiện một loại, mỗi ngày đều tìm đến Trần Lạc luận bàn bài nghệ. Đánh khá hơn rồi, Tả Khinh Ý kỹ thuật quen thuộc luyện, Trần Lạc cũng bắt đầu thua nhiều thắng ít. Đem Tả Khinh Ý đắc ý không được. Cũng không lâu lắm, lại có một đạo tiếng bước chân. Vương Tư cũng tới. Lão đệ, ta tới tìm ngươi. Vương Tư đĩnh bụng mỡ, rốt cuộc trước một bước ngồi ở trên cái băng. Hôm nay hắn xem như chiến thắng trở về. Tốn thời gian một tháng. Vương Tư đem cứu giúp Tây Bắc khu tai nạn lương thực mức độ dự liệu xong, chi tiết cụ thể giao cho địa phương chi phủ đi làm. Hắn dù sao cũng là một nước thừa tướng, làm sao có thể tự làm tất cả mọi việc. Lớn phương hướng chỉ đạo một hồi là được. An bài thỏa đáng sau đó, Vương Tư ngày đó liền quay trở về Thanh Châu. Một tháng không có uống rượu, Vương Tư tâm lý kìm nén đến hoảng. Tây Bắc bên kia không phải là không có uống rượu, nhưng Vương Tư nếm thử một miếng đã cảm thấy giống như nước tiểu ngựa một dạng. Xem ảnh một. Nếu là ngày trước, Vương Tư chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng uống Trần Lạc tự tay cất rượu nước thứ hai sau đó, Vương Tư khẩu vị đã bị nuôi ngậm. Lấy lại tiền hắn cũng không muốn hơi a. Lão đệ, có rượu không? Ngồi ở trên cái băng, Vương Tư con mắt ngó. Nhìn thấy trên bàn đá có một hũ không có uống xong rượu, lập tức cầm lên ngửa uống mấy hớp. Cả người lộ ra say mê thân sắc. Bầu rượu này là Trần Lạc sản xuất phổ thông rượu, kém xa rượu nước thứ hai kích thích. Thả trưng mấy ngày, rượu còn huy phát hơn phân nửa. Nhưng Vương Tư lại uống vô cùng thoải mái. Không hổ là lão đệ, tùy tiện cất rượu đều so sánh hoàng cung ngự uống rượu ngon gấp mấy lần. Một hơi uống sạch, Vương Tư thoải mái trong lòng rất nhiều. Ánh mắt của hắn khôi phục sáng trong, thật lâu không có uống rượu, lão đệ để ngươi chê cười. Tả Khinh Y trợn mắt nhìn Vương Tư, lão Vương ngươi cũng sẽ không thu liễm một chút. Vương Tư cười hắc hắc. Nghiện rượu như mệnh. Hắn liền một cái này yêu thích. Với hắn mà nói, cơm có thể không ăn, rượu không thể không hơi a. Thật lâu không thấy Vương Tư rồi, Trần Lạc hỏi, lão Vương gần đây ngươi làm gì vậy đi tới? Còn không phải là vì giúp ngươi, bệ hạ đại hưng tư khố chế ngươi hẳn nghe nói đi, tất cả đều là lão Vương ta một người nhờ quan hệ giúp ngươi truyền đạt cho bệ hạ. Lão đệ ngươi có thể rất tốt cảm tạ lão phu. Không có lão phu giúp ngươi quay vòng, ngươi có thể không làm nên chuyện. Vương Tư lời nói này để cho Tạ Khinh Ý rất là khinh bỉ. Cái gì gọi là không làm nên chuyện? Ngươi lão Vương hôm nay tại triều đình bên trên tỏa sáng thứ hai xuân, có thể toàn dựa vào lão đệ kế sách. Một nước thừa tướng, tại phàm nhân trước mặt giành công, sao được? Nhưng Trần Lạc không biết ta. Còn tưởng rằng lão Vương những ngày qua không thấy, là tại hoàng đô đông chạy tây chạy cho hắn giúp đỡ. Tâm lý cảm động sau khi, cũng đối với Vương Tư giao thiệp có khắc sâu nhận thức. Xem ra ngày đó lão Vương thật không phải thổi nhưu. Hắn thật có thể cùng bệ hạ liên lạc được. Cái này thì dễ làm, về sau có thể hướng về trong triều phát triển mình một chút sinh ý. Lão đệ ngươi nghĩ gì vậy, đến đánh bài. Tả Khinh Y gọi dậy Trần Lạc, đem bài xì phé mở ra. Để cho lão phu cũng thử xem lão đệ bài của ngươi nghệ. Sau đó Trần Lạc coi như thảm. Vương Tư cao tuổi rồi, tinh cực kỳ. Cùng Tả Khinh Y gợi lên phối hợp, Trần Lạc căn bản đánh không lại hai người liên thủ. Đây thì coi như xong đi, mấu chốt lão Vương là heo đồng đội a. Thật vất vả cùng lão Vương cùng nhau khi một lần mình dần. Kết quả lão Vương giống như là khắp nơi cùng Trần Lạc đối nghịch một dạng, cố ý đem Trần Lạc bài tiếp nối, sau đó cho Tả Khinh Ý tiến đi. Lão Vương ngươi đừng sợ tiểu thư nhà ngươi a, cùng lắm thì về sau cùng ta la lộn. Trần Lạc còn kém miệng phun hương thơm rồi. Vương Tư cười lắc đầu. Hắn cũng không dám thắng bệ hạ. Kết quả nửa ngày thời gian đi xuống, Trần Lạc thất bại mấy mười lượng bạc. Lại là một ván. Lão tỷ, lại là ngươi địa chủ. Ngươi cướp không cướp? Trần Lạc trong tay nắm chặt một cái bài, tâm lý đem cuối cùng ba lá bài tẩy các loại khả năng đều tính toán một lần. Tả Khinh Ý dừng dưng mở miệng, đoạn. Kết quả không ra ngoài dự liệu, lão gian cự hoạt Vương Tư lại bắt đầu nhường. Trần Lạc xuất bài, đối với 8, đối với 2. Không ai muốn, Vương Tư vung ra một tấm 3. Tả Khinh Ý cuối cùng chỉ còn lại một tấm 4, khoái trá đem bài làm xong. Vãi. Trần Lạc đem lão Vương kéo vào danh sách đen, về sau không bao giờ nữa cùng hắn đánh bài. Tả Khinh Ý đem Trần Lạc bên cạnh cuối cùng mấy lượng bạc vụn lay sạch sẽ. Nhìn đến Trần Lạc biết bộ dáng, Tả Khinh Ý cảm thấy rất thú vị, thổi phù một tiếng bật cười. Lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng. Sau đó nhanh chóng che miệng. Có thể từ lão đệ trong tay thắng tiền, quá khó khăn rồi. Ho nhẹ một tiếng, Tả Khinh Ý đắc ý nói, "Lão đệ, ta nhìn ngươi tiền đều thua sạch, còn chơi sao?" "Chơi, làm sao không chơi?" Trần Lạc trở về trong phòng ôm ra một cái mèo lục lạc, món đồ này làm tiền đặt cuộc có đủ hay không? Cái này cao 30 cm mèo lục lạc toàn thân màu xanh biếc, mặt ngoài hóng ánh trong suốt. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe xinh đẹp sáng bóng. Đây là? Tả Khinh Y cảm thấy mèo lục lạc ánh sáng lộng lây khá quen, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Rất nhanh, một cái từ trong miệng nàng phun ra. Đây là Lưu Ly. Tả Khinh Y khó mà tin được. Cái này mèo lục lạc toàn thân bị màu xanh biếc thuốc màu đều đặn nhiễm phải, màu sắc thay đổi dần, chẳng phải là Lưu Ly sao? Trần Lạc đem mèo lục lạc thả trên bàn, đắc ý nói, chưa thấy qua lớn như vậy Lưu Ly đi. Tả Khinh Y gật đầu một cái. Nàng xác thực chưa thấy qua. Lần trước từ Lý trưởng lão trong nạp giới lấy được bình Lưu Ly cũng mới 20 phần, đem nàng mừng rỡ khủng khiếp. Nghĩ tới đây, Tả Khinh Y vội vàng đem nàng cái kia bình Lưu Ly lấy ra. Hai người vừa so sánh, Tả Khinh Y tâm tính sụp đổ. Vì sao nàng cái bình này gồ ghề, công nghệ như thế thô ráp, màu sắc một khối sâu một khối cạn. Vừa nhìn chính là làm cậu thả. Nàng nhớ lần trước nhìn thời điểm còn chưa rõ ràng như vậy a. Nhìn thêm chút nữa cái này mèo lục lạc, phía trên bóng loáng bằng phẳng, màu sắc từ sâu đến cạn sức phi thường đều đặn. Chế tác tinh xảo. Mấu chốt là khổ người phi thường lớn. Hai người công nghệ tài nghệ kém không chỉ gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần có thừa. Tả Khinh Y đột nhiên cảm thấy nàng bình Lưu Ly không thơm rồi. Lão đệ, ngươi đây Lưu Ly ở đâu ra, giá trị giá bao nhiêu? Tả Khinh Y sắc mặt trở nên hồng. Lần trước nàng từ Lý trưởng lão Trô đó có được bình Lưu Ly bị nàng coi như trọng bảo. Trần Lạc lẩm bẩm mấy câu còn bị nàng giễu cợt không biết hàng. Kết quả chỉ trước mắt Trần Lạc liền lấy ra một cái chất lượng cùng chế tác được rồi không chỉ gấp 100 lần Lưu Ly mèo. Hai người chênh lệch quá mức rõ ràng, Tả Khinh Ý tâm tính có chút nổ tung. Chương 58, 58. Nghe nói bệ hạ cũng sở thích Lưu Ly. Chương 58, 58. Nghe nói bệ hạ cũng sở thích Lưu Ly. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Nơi này Vương Tư đem trên bàn bạc vụn thu thập xong. Nghe thấy Trần Lạc cùng Tả Khinh Y nói chuyện, Vương Tư nhìn một chút trên bàn mèo lục lạc. Tâm lý kinh ngạc một giây. Hắn cảm thấy bệ hạ có chút đại đề tiểu tố rồi. Không phải là một khối Lưu Ly sao? Bệ hạ trong hoàng cung có 20-30 cái đây. Liên tính chất lượng thiếu một chút, về số lượng cũng có thể nghiền ép mèo lục lạc. Vương Tư mình trong nạp giới cũng có một khối Lưu Ly. To bằng miệng chén bình trà. Vỡ một khối sừng. Nhưng không tí ti ảnh hưởng Vương Tư cất giữ, nằm ở hắn trong nạp giới vài chục năm rồi. Mỗi hỷ sự, Vương Tư đều đem Lưu Ly bình trà lau chùi một lần, hướng về người khác khoe khoang. Chính là mới bao lớn bình trà, cũng là hắn tốn 8 vạn tiền từ tiệm bán đồ cổ đạo đến. 8 vạn tiền tương đương với 80 lượng bạc. Nếu như bách tính dùng tới dùng cơm, tham ăn 3 năm. Vương Tư lấy ra vừa nhìn. So sánh sau đó, tâm tính cũng sụp đổ. Hắn Lưu Ly bình trà chế tác còn không bằng bệ hạ bình. Phía trên chế tác càng thêm thô ráp, thuốc màu giống như là dùng chân đạp một dạng, có địa phương dứt khoát không có nhiễm phải. Cùng mèo lục lạc vừa so sánh, quả thực trên trời dưới đất. Thiệt thòi hắn cất giấu vật quý giá lâu như vậy, không nghĩ tới ngay cả mèo lục lạc một khối vật liệu thừa cũng không bằng. Vương Tư ngực có đau một chút. Hắn sắp bị Trần Lạc tức chết. Thắng Trần Lạc một buổi chiều tiền, kết quả một khối Lưu Ly trong nháy mắt đem tâm tính của hắn đánh tan. Lão đệ, ngươi bình này ở đâu ra? Đương nhiên là ta mình làm. Trần Lạc đáp. Vương Tư không tin. Xem ảnh một. Tả Khinh Ý cũng không tin. Ngươi thì khoác lác đi. Ngươi muốn thật có thể mình làm, tại sao chấm lúc trước chưa thấy qua? Tả Khinh Y biết rõ Trần Lạc là thương nhân, bằng hữu đông đảo, liên ruộng lúa, cà chua, khoai lang mật hạt giống đều có thể lấy ra, một khối Lưu Ly cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Không chừng lại là vị nào thương nhân bằng hữu tặng hắn lễ vật. Huống chi nàng trong hoàng cung còn có 20-30 cái Lưu Ly, cộng lại làm sao cũng so sánh cái này mèo lục lạc quý trọng đi. Nghĩ như vậy, Tả Khinh Y tâm lý thăng bằng xuống, sắc mặt của nàng từng bước bình tĩnh, sáng bóng ngón tay tại mèo lục lạc trên thân vuốt ve, niệm ai, vuốt vuốt rồi lát nữa. Tả Khinh Y nói ra, lão đệ, ngươi đây Lưu Ly chế tạo tinh mỹ, ta xác thực không bằng ngươi. Nhưng bậc này tuyệt đẹp Lưu Ly cuối cùng vẫn là quá hiếm hoi, ngươi xác định phải đem vật chân quý như vậy xem như tiền đặt cược. Nói là nói như vậy, nhưng Tả Khinh Ý tâm lý mỹ tư tư. Lão đệ thất bại nửa ngày, lại đem Lưu Ly làm tiền đặt cược đặt lên đi. Cái này cùng trực tiếp đưa nàng khác nhau ở chỗ nào? Không hổ là chấm nhận đệ đệ, có ánh mắt, biết rõ chấm yêu thích Lưu Ly, cố ý tìm một cơ hội đưa cho nàng. Tạ Khinh Ý tâm lý phi thường thoải mái. Vậy mà Trần Lạc sau khi nghe lắc đầu một cái, chân quý, lao tỷ ngươi cũng quá để mắt món đồ này rồi. Giống như loại tầng thứ này Lưu Ly, thả ở thời đại này xác thực rất đáng giá tiền. Nhưng lấy được kiếp trước, cũng chỉ quần áo hàng vỉa hè tiêu chuẩn, mấy mười đồng tiền đồ chơi. Trần Lạc liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có, cũng chỉ Trung Châu tương đối khan hiếm Lưu Ly, Trần Lạc mới đem Lưu Ly luyện chế ra. Cái này còn không chân quý sao? Tạ Khinh Ý nhìn một chút bên người nàng bình Lưu Ly, lại liếc một cái Vương Tư trong tay thiếu tay Lưu Ly chén. Bĩu môi, khối kia thiếu tay Lưu Ly chén giá trị 80 lượng bạc. Khối này mèo lục lạc chế tác tinh xảo, đầu lại lớn, ít nhất cũng muốn mấy ngàn thậm chí một vạn lượng bạc mới có thể mua được. Một vạn lượng bạc. Đại danh thành thành chủ một năm đồng lộc cũng mới nhiều như vậy. Vương Tư cũng là trợn mắt nhìn Trần Lạc. Lão đệ ngươi cái tên này quá a. Nhìn ngươi phản ứng này, thật giống như lão phu cất giữ Lưu Ly rất ngu tựa như. Đem Tạ Khinh Ý cùng Vương Tư thái độ thu tại đáy mắt. Trần Lạc thở dài. Hắn còn chuẩn bị thừa dịp hai người chưa thấy qua sản xuất hàng loạt Lưu Ly, giá cao bán hai người một nhóm. Nhưng nghĩ tới kế tiếp còn cần dùng đến bọn hắn. Nếu như hai người biết rõ hắn sinh sản Lưu Ly chi phí chỉ cần 50 tiền, không biết có thể hay không đem hắn đánh chết. Ngay sau đó Trần Lạc chuyển thân trở về phòng. Không lâu lắm, Trần Lạc đã trở về, ôm lấy một cái giỏ trúc. Giỏ trúc dùng màu trắng vải bố đang đắp. Tạ Khinh Y cùng Vương Tư đều nô lên đầu, hiếu kỳ hướng bên trong nhìn. Chỉ thấy Trần Lạc từ trong giỏ trúc lấy ra một khối Lưu Ly ngọc thạch. Lưu Ly vòng tay, trân châu, dây chuyền, thỏ ngọc, bạch hổ, gà trống, cái lu, bình. Cái này tiếp theo cái kia Lưu Ly bị Trần Lạc lấy ra, đem cái bàn bày tràn đầy. Từ bắt đầu hừng hực, tiếp theo là khiếp sợ, đến cuối cùng chết lặng. Tạ Khinh Y cùng Vương Tư hai người con mắt cũng không dám nháy mắt. Rất lâu, Vương Tư lắc lắc đầu. Lão đệ, đây, những thứ này đều là ngươi làm. Vương Tư nhìn trên bàn mấy chục Lưu Ly đồ sứ, trái tim đã bị khiếp sợ không có một gợn sóng rồi. Hơn 30 Lưu Ly. Lão đệ đây là đoạt người ta tiệm bán đồ cổ đi. Không, tiệm bán đồ cổ còn chưa nhiều như vậy Lưu Ly. Đánh giá lão đệ đem một quốc gia quốc khố đều cho trộm. Tạ Khinh Y con mắt trừng thẳng, không buông tha bất kỳ một cái nào Lưu Ly. Nàng hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Thật vất vả dâng lên cảm giác ưu việt lại bị Trần Lạc đả kích không còn một ngống. Trong hoàng cung Lưu Ly cũng không thâm rồi. Lão đệ, những này thật sự là ngươi mình làm? Tạ Khinh Y xác nhận một lần. Đương nhiên, một cái thương nhân nắm giữ điểm Lưu Ly công nghệ chế tạo không quá phận đi. Lần này, Tạ Khinh Y tin lão đệ chế tạo Lưu Ly bản lãnh, bởi vì bất kỳ một thế lực nào đều không bỏ ra nổi chế tác tinh xảo như vậy Lưu Ly. Ầm. Dưới đây bàn phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Lạc cùng Tạ Khinh Y hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn đến. Vương Tư đem hắn cái kia Lưu Ly chén bóp vỡ nát. Vương Tư sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn phi thường xa suốt tinh thần. Cũng vậy, mình cất giấu vật quý giá vài chục năm đồ vật, kết quả phát hiện là trong tay người khác cặn bã. Không, liền cặn bã cũng không bằng. Đổi ai tâm tính cũng phải sụp đổ. Lão Vương ngươi xin bớt giận, cái chén này liền tặng ngươi. Trần Lạc rất sợ lão Vương bị hắn tức hộc máu, liền vội vàng tìm một đồng dạng là chén tạo hình Lưu Ly, nhét vào Vương Tư trong tay. Khối này Lưu Ly. Vương Tư mải trong tay bóng loáng bằng phẳng Lưu Ly, muốn nói lại thôi. 50 tiền, khi ta đưa ngươi. Khục 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 khục. Vương Tư chạy một bên ho khan đi tới. Tạ Khinh Ý liếc Trần Lạc một cái. Nào có lao đệ ngươi loại này an ủi người. Đây một vệt bằng nửa con mắt phong tình và chủng, phong thái ngàn vạn. Rốt cuộc để cho Trần Lạc nhìn ngây dại. Hắn nhanh chóng bấm bắp đùi một cái, khiến cho mình tỉnh táo lại. Cái thời đại này nữ tử phi thường nhìn trọng danh tiết. Nghe nói có chút nữ tu sĩ bị kinh tởm nam tử nhìn thấy, cảm giác mình bị ô nhục, tại chỗ đem kinh tởm nam tử con mắt đâm mù. Trần Lạc tuy rằng từ cho là mình lớn lên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nhưng hắn sợ không chúng đối phương thái độ. Vẫn là cẩn thận mới tốt. Dứt khoát không nhìn. Trần Lạc đem trên bàn Lưu Ly nhận được trong giỏ trúc, lão tỷ từ trước ta nghe ngươi nói, đương kim bệ hạ cũng sở thích Lưu Ly. Tạ Khinh Y gật đầu một cái, trong tâm đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không ổn. Quả nhiên, Trần Lạc nói tiếp, còn nhớ rõ ta nói với ngươi chuyện sao, chúng ta họp bọn đem Lưu Ly bán cho bệ hạ, mỗi cái bán 10.000 lượng bạc, kiếm lớn hắn một bút. Sau đó lại hướng Vương Tư hô, lão Vương, nghe nói ngươi có cái hảo hữu cho bệ hạ bán bánh nướng từ nhà, có thể hay không ra mắt bệ hạ, thì nói ta khối này mèo lục lạc từ hải ngoại chuyển vận đến, phi thường hiếm thấy, chúng ta giá cao bán cho nàng. Chương 59, làm quan. Chương 59, làm quan. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Chúng ta giá cao bán cho bệ hạ. Trần Lạc âm thanh rất lớn, cách thật xa Vương Tư liền nghe được. Thân thể của hắn run nhẹ, không cẩn thận đem ria mép đều rớt xuống rồi một cái. Bán cho bệ hạ, lời này ngươi thực có can đảm nói ra a? Chờ chút. Vừa mới lao đệ nói cái gì? Lưu Ly chế tạo chi phí chỉ cần 50 tiền. FML. Vương Tư rung động trong lòng. Như thế tuyệt đẹp Lưu Ly chi phí rốt cuộc thấp như vậy. Có hạng kỹ thuật này, lão đệ thành là thiên hạ đệ nhất phú thương há chẳng phải là trong tầm tay. Mà lão đệ còn nghĩ là đem thành vốn như thế rẻ tiền Lưu Ly lấy một vạn lượng bạc giới cách bán cho bệ hạ. Lão đệ ngươi đây hơi đen a. Tuy rằng Vương Tư thừa nhận, lão đệ làm Lưu Ly đúng là trị một vạn lượng bạc giới cách. Thậm chí truyền đi, 5 vạn lượng cũng có người thì mua. có thể vừa nghĩ tới chi phí chỉ có 50 tiền, hắn liền khó chịu giống như táo bón một dạng. Mấu chốt hơn là, đương kim bệ hạ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, vào chỗ tại lão đệ trước mặt. Khi đến bệ hạ mặt nói ra như vậy, Hắc Tâm nói, Vương Tư trên đầu bảy một lớp mồ hôi lạnh. Lão đệ, lão phu đột nhiên nghĩ tới còn có chút việc, ngươi cùng tiểu thư nhà ta thương lượng đi. Vương Tư nhấc chân chạy ra. Ôi, lão Vương ngươi. Trần Lạc nhìn đến Vương Tư bóng lưng, trong tâm ngầm bực. Như thế lời nhiều sinh ý ngươi vậy mà không làm. Cuối cùng hắn chỉ có thể tìm hướng về Tả Khinh Y Liễu, lão tỷ, không biết mạng lưới quan hệ của ngươi cùng lão Vương so với như thế nào. Có thể hay không để cho Mộ Dung Chi phủ đem Lưu Ly bán cho bệ hạ. Mộ Dung Chi phủ dù sao cũng là Thành Châu quan phủ, đi quan trường tầng quan hệ này, tầng tầng thu xếp xuống, cũng không biết rơi xuống đưa tới tay còn có bao nhiêu bạc. Xem ảnh một. Cho nên Trần Lạc ít nhiều có chút không tình nguyện. Nghe thấy Trần Lạc hỏi thăm, Tả Khinh Y cắn chặt hàm răng, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng biết tại sao, Trần Lạc cảm thấy bên cạnh hoàn cảnh có chút lạnh. Hắn khỏa liếu khỏa trên thân bạch sam, thầm nghĩ khí trời lại hạ nhiệt. Đội Minh được chuẩn bị một nhóm áo đông. Tả Khinh Ý trong lòng có chút đau buồn. Nàng đem lão đệ nhìn như vậy quan trọng, đều chuẩn bị phong hầu phong địa rồi, kết quả quay đầu lại lão đệ vậy mà muốn lừa bịp nàng. 50 tiền lưu ly bán cho nàng một vạn lượng, đây không phải là đem nàng làm công tử bạc liêu sao? Vì sao? Cũng bởi vì nàng vừa nói ra nàng liền là đương kim bệ hạ sao? Không bán. Tả Khinh Ý để lại cho Trần Lạc một cái hốc. Liên thu thập lưu ly tâm tư cũng không có. Tả Khinh Ý sở thích lưu ly, ngoại trừ bản thân chế tạo tinh mỹ ra, còn có lưu ly giá trị. Bản thân 10 phần thưa thớt, một cái lưu ly giá trị trăm lượng bạc. Kết quả quay đầu lại Trần Lạc tại đây vừa nắm một bó to, giới cách cũng thấp đến giá rẻ 50 tiền. Thu thập lưu ly tâm tư đột nhiên lãnh đạm rất nhiều. Tả Khinh Y cảm thấy nàng cần đổi một yêu thích. Không thể thực hiện được coi thôi đi, ôi lão tỷ ngươi đừng đổi đi. Trần Lạc xoa xoa tay, ngại ngùng nói, không biết ngươi nơi đó có hay không có thể tăng cường thể chất công pháp. Tốt nhất thích hợp phàm nhân tu luyện cái chủng loại kia. Trần Lạc thể năng đã vượt qua luyện thể tiền kỳ tu sĩ, bình thường tập luyện đối với hắn tăng lên không lớn. Hắn cần một nhóm công pháp luyện thể. Tuy rằng dùng danh vọng trị cũng có thể đổi lấy, nhưng mỗi một vốn giới cách đều đột ngột tăng cao đến mấy chục ngàn điểm. Trần Lạc vẫn là hy vọng có thể từ lao tỷ tại đây đào được một bản. Chơi miễn phí không thâm sao? Tả Khinh Y quay đầu lại, nghiêm túc cẩn thận đem Trần Lạc từ đầu tới cuối quan sát một lần. Kinh ngạc nói, ngươi muốn tu luyện? Không phải nàng xem thường Trần Lạc, Trần Lạc đây tay chân lèo khèo, luyện cái 100 năm cũng không nhiều lắm dùng. Trần Lạc đáp một tiếng. Thôi đi, về sau đi theo tỷ lan lộn, ai khi dễ ngươi cùng tỷ nói một tiếng. Tả Khinh Ý vỗ Trần Lạc bả vai. Trần Lạc bị thương rất nặng. Chính hắn cũng là thương nhân. Thật không muốn ăn bám a. Tại đây dù sao cũng là huyền ảo đại lục. Gen sắt còn cần bản thân cứng rắn, chỉ có mình cường đại lên, người khác mới để mắt ngươi. Lao tỷ, ngươi nếu là thật có, để cho ta thử một lần cũng không sao. Ngươi thật muốn lấy phàm nhân chi khu tu luyện. Tả Khinh Ý nhìn chằm chằm Trần Lạc con mắt. Nàng xem ra Trần Lạc gân cốt kinh mạch và thường nhân có chút không giống nhau. Nếu mà thường nhân tư chất dùng kém đến hình dung, Trần Lạc tư chất có thể nói là phi thường kém. Cho nên Trần Lạc sơ kỳ tìm rất nhiều tông môn, kết quả mỗi một cái tông môn nguyện ý thu hắn. Thu Trần Lạc làm cái gì? Ăn cơm khô sao? Tùy tiện tìm cái coi cửa tráng hắn đều so sánh Trần Lạc khí lực lớn. Thấy Trần Lạc gật đầu, Tả Khinh Ý suy nghĩ chốc lát. Nàng nói ra, trên cái thế giới này vẫn không có lấy phàm nhân chi khu đăng đỉnh trí cao cực điểm ví dụ, nhưng thích hợp phàm nhân luyện thể công pháp ngã có không ít, ngươi muốn thử một chút, ngày mai ta để cho người đưa tới mấy quyển. Cái thế giới này, tư chất kém phàm nhân muốn luyện thể, cần phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần nỗ lực. Ngươi mới phát hiện, nỗ lực cũng không nhất định thành công. Tả Khinh Ý chỉ coi Trần Lạc nhất thời cao hứng, muốn tu luyện một đoạn thời gian chơi đùa. Chờ hắn nếm được đau khổ liền buông tha rồi. Trước khi đi rồi, Tả Khinh Y giống như là nhớ ra cái gì đó. Lại nghiêng đầu nói ra, đúng rồi, chúng ta từng có tiền đặt cuộc, nếu nước của ngươi lúa giống con mẫu sinh 2.000 cân, ta liền dâng biểu bệ hạ cho ngươi phong thưởng, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Trần Lạc theo tiếng phải. Thật lâu không có trả lời, hắn còn tưởng rằng lão tỷ quên chuyện này. Đang chuẩn bị nhắc nhở một chút. Ta cùng Mộ Dung Chi phủ thương nghị qua, lấy ngươi thương nhân thân phận muốn tiến vào hướng làm quan, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Trần Lạc hít thở sâu một hơi, lặng lặng nghe. Phong kiến vương triều, làm quan chỗ tốt nhiều vô cùng. Có quan chức, ngươi chính là người của triều đình rồi. Những người khác động trước ngươi, cũng phải cân nhắc một chút. Mỗi tháng còn có bổng lộc. Dù sao cũng là công lương, hẳn so sánh phổ thông lương thực càng ngọt ngào hương vị đi. Cái thời đại này, làm quan có lượng loại phương thức. Một loại là bị người tiến cử, trở thành trọng thần muôn khách. Công lao vượt trội, biểu hiện hảo liền có tư cách vào triều. Nếu như tu sĩ, cơ hội càng lớn hơn. Còn có một loại là thông qua kiểm tra. Cùng kiếp trước khoa cử kiểm tra không sai biệt lắm, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Kiểm tra danh ngạch cần từ địa phương nổi tiếng thân hào nông thôn tiến cử. Cũng không phải nói ngươi chỉ muốn ghi danh liền có thể tham gia kiểm tra. Chia làm thi hương, thi hội, thi đình ba cái giai đoạn. Tầng tầng sàng lọc xuống. Thi đình từ đương triều bệ hạ tự mình khảo hạch. Mộ Dung đạt quan chức chính là như vậy đến. Tả Khinh Ý cho Trần Lạc lựa chọn chính là loại thứ hai. Lấy công lao của ngươi, thi hương thi hội cũng không cần thi, chờ đến 5 tháng 3 phần, đi Mộ Dung chi phủ chỗ đó cầm một phong thư tiến cử, trực tiếp đi Dương Châu là được. Kỳ thực Tả Khinh Ý còn muốn trực tiếp đem Trần Lạc đề cử đến Dương Châu. Loại này liền kiểm tra cũng không cần kiểm tra. Nhưng cứ như vậy, nàng lại nên bị trong triều lao thần nói. Trần Lạc chỉ là một cái phàm nhân, thân phận lại là thương nhân. Thân phận quá lung túng. Bị những cái kia lão thần nắm lấy cơ hội, sau lưng sẽ cở trách nàng hơn mấy tháng. Tả Khinh Y còn lo lắng lấy lao đệ trí tuệ, sẽ nhìn ra chút gì. Vẫn là tham gia thi đỉnh tương đối ổn thỏa. Trần Lạc nghe xong tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Tỷ võ lực, hắn so không lại tu sĩ. So sánh trí tuệ, hắn còn chưa tin hắn 28 điểm lưu lực trị, gấp 3 ở tại thường trí tuệ con người, sẽ so người khác kém. Chỉ cần tham gia thi đỉnh, hắn cũng không tin không thi đậu. Hơn nữa nghe nói thi đỉnh là đương kim bệ hạ tự mình giám khảo. Trần Lạc trong tâm mong đợi muôn phần. Cái thế giới này tin tức không phát đạt đến. Không hề giống kiếp trước đó, bệ hạ lộ diện một cái là có thể tại trên tin tức nhìn thấy. Thời đại này gặp qua bệ hạ hình dáng người phi thường ít đòi. Nghe nói bệ hạ là Trung Châu đệ nhất mỹ nữ, có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Không biết lời đồn đãi này là thật hay không. Trần Lạc sớm muốn gặp rồi. Chương 60, 60. Tu luyện. Chương 60, 60. Tu luyện. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Tạ Khinh Y nói cho Trần Lạc, thi đỉnh tại tháng 3 phần cử hành. Hắn còn có thời gian 3 tháng chuẩn bị. Kiểm tra nội dung chủ yếu là quan trường ứng dụng, xét luận những thứ này. Trần Lạc tự nhận là không thành vấn đề, nhưng cần thiết chuẩn bị vẫn là phải có. Chờ lao tỷ sau khi rời đi, Trần Lạc phái người đi đại danh thành mua cho hắn mấy quyển thơ từ cổ tịch. Rất nhiều nội dung cùng kiếp trước không khác nhau nhiều, Trần Lạc xem như ôn tập qua một lần. Đến buổi tối, Trần Lạc đi phòng kế toán xử lý đơn đặt hàng. Thanh Hà không ở, Trần Lạc phảng phất mất đi một cánh tay. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, phòng kế toán bên trong liền chất chứa rất nhiều đơn đặt hàng. Trên một cái bàn, để một chồng thật dày thái hầu giấy. Trang thứ nhất trên giấy viết, đại danh thành Nam quận có hai cái tông môn phát sinh mâu thuẫn. Cái thứ nhất tông môn có mấy chục nhân khẩu, luyện thể sơ kỳ lão tổ tọa trấn, cần hướng về Lạc Phượng Trang mua sắm một nhóm vũ khí. Cái thứ nhì tông môn tất cả đều là phàm nhân, cần hướng về Lạc Phượng Trang mua sắm một nhóm tính phòng ngự hộ giáp. Trần Lạc tại giấy sau cùng đổ lên mình đại ấn. Tờ thứ hai trên giấy, Thanh Châu có một cỡ nhỏ thương đội muốn đi Dương Châu chở một nhóm hàng, nghe nói Trần Lạc nơi này lình câu tiện nghi, tính toán cho mướn một nhóm. Trần Lạc đồng dạng đổ lên đại ấn. Giống như vậy đơn đặt hàng rất nhiều, mỗi cái đều cần Trần Lạc xem qua một lần, dành trước xuống. Phi thường rườm rà. Bất chi bất giác Trần Lạc liền bận đến rồi đến khuya. Cuối cùng một trang giấy dùng tơ lụa viết, nói rõ tương đối trọng yếu. Trần Lạc vừa nhìn. Bên cạnh Cảnh Châu một chỗ muốn tổ chức một buổi đấu giá, cần tạm thời xây dựng phòng đấu giá. Dùng đến lượng lớn hòn đá vật liệu gỗ. Cái tổ chức này đạt được Cảnh Châu chi phủ bảy mưu đặc kế, thiết lập phòng đấu giá phi thường lớn, dùng đến vật liệu cũng phải là thượng đẳng. Cảnh Châu thương nhân linh linh tán tán, kích thước không lớn, không thỏa mãn được tổ chức đó nhu cầu. Ở tại là tìm được Trần Lạc. Từ Thanh Châu phía Nam Vân Bộ Thương hội đệ trình đến Trần Lạc tại đây. Xem ảnh một. Trần Lạc suy tư chốc lát, tại tơ lụa bên cạnh bổ sung một câu. Từ Thanh Châu các phân bộ chọn tốt nhất vật liệu đưa qua, giới cách hạ xuống nhị thành. Sau đó đổ lên con dấu. Hết cách rồi, ai để cho mình là một phàm nhân đi. Những năm gần đây Trần Lạc đều là như vậy tới. Gặp phải tu sĩ, tha rằng kiếm ít tuyệt không nguyện đắc tội với người. Cứ như vậy còn có thể cùng tu sĩ làm quan hệ tốt. Xử lý xong đơn đặt hàng, Trần Lạc thổi tắt đèn nằm xuống nghỉ ngơi bốn. Sáng sớm ngày kế, đồng hồ báo thức đúng lúc vang dội. Trần Lạc mở mắt. Sau khi mặc quần áo xong, Thanh Hà nên chuẩn bị bữa ăn sáng. Đợi đã lâu, căn phòng cách vách không có động tĩnh. Trần Lạc vỗ đầu một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Thanh Hà đi Đông quận giúp đỡ đi tới. Đánh giá thật lâu mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này Trần Lạc chỉ có thể tự hạ thủ. Dắt lông dài sợi dây, Trần Lạc đi ra khỏi phòng. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng đã có rất nhiều nô bộc bắt đầu làm việc. Bọn hắn đều đem Lạc Phượng Trang trở thành nhà mình, mỗi ngày đúng lúc quét dọn. Nhìn thấy Trần Lạc, đều chủ động vấn an. Trần Lạc cũng nhất nhất cười đáp ứng, không có chút nào đại địa chủ lên mặt. Đem đơn đặt hàng giao cho Vương Đại Long, Trần Lạc đi tới nhà bếp. Ba vị nữ đầu bếp sớm vì Trần Lạc nấu xong rồi một chén khoai lang mật canh, còn có một đĩa quặng khoai tây. Khoai lang mật cắt thành cái phơi khô có thể làm thành quặng khoai tây, chấm nước tương ăn phi thường mỹ vị. Rất nhiều nô bộc dậy sớm, không kịp ăn điểm tâm, cũng sẽ ở trong túi cho vào một bịch khoai tây ở trên đường ăn. Ăn ngon lại bao ăn no. Ăn cơm, Trần Lạc rèn luyện một canh giờ. Không bao lâu Tạ Khinh Ý lại tìm đến Trần Lạc rồi. Trần Lạc vừa lưu xong lông dài, chuẩn bị đem lông dài buộc ở ngoài phòng ngủ mặt cây dương bên trên. Chợt nghe đến sau lưng có người kêu tên của hắn. Quay đầu nhìn lại, Tạ Khinh Ý cùng một cái cụt một tay nam tử hướng về hắn đi tới bên này. Lần này Vương Tư không đến, đi theo là đại tướng quân Lý Tiễn. Tạ Khinh Ý sợ Trần Lạc không nhận ra, cho Trần Lạc giới thiệu, "Lão đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta thân vệ, gọi Lý, Lý Vũ, ngươi gọi hắn lao Lý là được." Lý Tiễn người trung niên bộ dáng, một cái tay áo trống không, trên mặt góc cạnh rõ ràng, năm tháng tại trên mặt hắn để lại đạo đạo vết tích. Người này Trần Lạc có ấn tượng, vì bảo hộ Tả Khinh Y bị người chém đứt một cái cánh tay, tu vi cũng bị phế. Bởi vì chỉ có một con cánh tay, cho nên Trần Lạc đối với những người này ấn tượng sâu điểm. Trong lòng cũng hết sức kính trọng loại này tráng sĩ. Hắn đem hai người mời trong phòng nói chuyện, nhưng lông dài lại không thuận theo. Vông vông réo lên không ngừng. Lông dài. Trần Lạc ôm lấy ngân diễm quyển, nhẹ nhàng vuốt trên lưng nó bạch bao, tại lông dài trên cảm vuốt ve. Kết quả đem lông dài thả xuống, chó này lại bắt đầu kêu. Đưa ra một loạt sắc bén răng, hướng về cụt một tay Lý Tiễn đưa ra cảnh cáo. "Lão đệ, ngươi chó này còn sợ sinh,
ha ha.
Tả Khinh Y vươn tay trái ra, lông dài lập tức đem móng trước nhấc lên thon thon tay ngọc bên trên, phát ra hô lô hô lô âm thanh. Tả Khinh Y bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu hướng Lý Tiễn nói ra, lao Lý, ngươi khí tức trên người khiêm tốn một chút, chớ dọa lông dài. Nghe vậy, Lý Tiễn tâm thần buông lỏng, cơ thể não phun ra một ngụm hô hấp. Quả nhiên, lông dài yên tĩnh lại. Lý Tiễn phi thường kinh ngạc. Chờ Trần Lạc sau khi vào nhà, Lý Tiễn đi theo Tả Khinh Y bên người, khẽ thì thầm một tiếng, vậy hạ, chó này không đơn giản. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, chết tại trên tay hắn oan hồn đến không hết. Cho dù mất đi tu vi, Lý Tiễn suy bại là phàm người, nhưng trên người của hắn huyết sát khí tức vẫn phi thường nồng đậm. Một con chó rốt cuộc có thể cảm nhận được trên người của hắn huyết sát khí tức, đủ để chứng minh đây không phải bình thường cậu. Tả Khinh Ý khẽ gật đầu. Ngày hôm qua nàng liền thấy đến con chó này rồi, toàn thân bạch mao phi thường làm người ta yêu thích. Nhưng lông dài trên thân luôn có một cổ nhàn nhạt uy hiếp, để cho Tả Khinh Ý phi thường không thoải mái. Hôm nay Lý Tiễn vừa đến, Tả Khinh Ý lập tức tin chắc suy đoán của mình. Con chó này quả nhiên là yêu thú. Nàng muốn nhắc nhở Trần Lạc, nhưng lão đệ cái này đối với lông dài tín nhiệm bộ dáng, rõ ràng sớm biết chuyện này. Chính là đây lão đệ lá gan cũng quá lớn. Nhà khác có yêu thú, hận không được mỗi ngày tham ăn tham uống cung cấp. Lão đệ ngược lại tốt, cầm sợi dây buộc trên cây. Thật đem con chó này làm sủng vật sao? Tả Khinh Y xoa xoa huyệt thái dương, phát giác gần đây lão đệ càng ngày càng thần bí. Trong phòng ngủ, Trần Lạc ngâm nước bên trên ba chén nóng tốt trà thơm. Lý Tiễn nhẹ nhàng mân một hớp nhỏ. Mùi trà nồng đậm, hiểu được vô cùng. Hắn đối với Trần Lạc nghệ thuật uống trà khen không dứt miệng. Một ly trà uống xong, Lý Tiễn đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói Trần lão đệ ngươi muốn tu luyện. Đến thời điểm hắn nghe bệ hạ nói qua, đã biết Trần Lạc thân phận, hiểu hơn rồi Trần Lạc tầm quan trọng. Cho nên giữa cách hắn nói không có chút nào tu sĩ lên mặt. Đối với Trần Lạc phi thường tôn kính. Không sai, tốt nhất thích hợp phàm nhân công pháp tu luyện, không biết lão lý ngươi nơi này có sao? Trần Lạc mong đợi nói. Đây lão lý không hổ là người trung niên, đại câu tiểu, ôn hòa người thời nay. Cùng lão Vương lão Trương những lão giả này khác nhau. Cho chuyện mấy câu liền kéo quan hệ gần lại. Lý Tiễn do dự nói, công pháp ta tại đây còn nhiều mà, chính là đối với phàm nhân thể chất yêu cầu cao vô cùng, lão đệ ta khuyên ngươi chính là vứt bỏ mới tốt. Hắn thấy Trần Lạc cánh tay nhỏ da thịt mềm mại, căn bản không giống có thể tu luyện bộ dạng. Không nhịn được khuyên nhủ, lão lý ngươi cứ yên tâm đi, thể chất của ta không thành vấn đề, không tin ngươi có thể thử xem. Chương 61, 61. An bạn, một người chiến nhất tộc. 2/1. Chương 61, 61. An bạn, một người chiến nhất tộc. 2/1. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Đây chính là ngươi nói. Lý Tiễn thầm nghĩ, vừa vặn để ngươi nếm thử một chút đau khổ, hiểu rõ bệ hạ một phen khổ tâm. Đến đây đi. Trần Lạc cũng là không sợ hãi. Hắn bây giờ có được gần 5 người lực lượng tổng cộng, trước mặt vị này lao lý mặc dù là tu sĩ, nhưng chỉ có một cánh tay, hắn không thấy được không đánh lại. Trần Lạc chuẩn bị tư thế, Lý Tiễn một quyền gọi lại. Sau đó, ôi chao, đau đau đau, đau chết ta rồi. Trần Lạc nằm trên đất gào thét bi thương. Tả Khinh Ý mạnh mẽ đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn Lý Tiễn. "Lão Lý, ngươi làm sao như thế khinh suất? Lão đệ chỉ là một cái phàm nhân, ngươi thân là tu sĩ, hạ thủ làm sao một chút nặng nhẹ không có? Nếu lão đệ có một sơ suất, đừng trách ta không khách khí." Lý Tiễn cũng luống cuống. Hắn thật liền nhẹ nhàng đánh một quyền, căn bản vô dụng lực a. Không ngờ rằng lão đệ như vậy tao nhã đánh. "Lão đệ ngươi không sao chứ? Mặt của ta phá, không có 10 vạn không lên nổi." Trần Lạc che liền lông đều không sạch một cái gương mặt tan bạn. "10 vạn đúng không? Ta cho." Lý Tiễn rất sợ Trần Lạc có chuyện bất chắc, không phải là 100 lạng mà sao, hắn trả nổi. "Vậy, tiểu thư, nhớ kỹ, trên người hắn không mang nhiều tiền như vậy." Tả Khinh Y nhìn đến Trần Lạc hoàn hảo không chút tổn hại mà từ dưới đất đứng lên, cả người đều sợ ngây người. Còn có thể loại này lừa bị tiền. Tiếp theo nàng cười lên. "Xem ảnh một, muốn từ lao đệ trong tay thắng tiền còn thật không dễ dàng. Cả ngày hôm qua thua tiền, bây giờ nhi hướng trên mặt đất nằm một cái liền hồi vốn. Lao Lý, thế nào?" Đánh ra trước mặt ra đều không chảy Trần Lạc, Lý Tiễn tâm lý cái kia khí a. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý lừa bịp hắn. "Lão Lý, ngươi quyền pháp kia tốc độ thật nhanh, tên gọi là gì?" Lý Tiễn nghiêng đầu sang một bên không để ý tới. "Ai, không tính nói." Trần Lạc than thở, về thư phòng bên trong cầm một bầu rượu ừ ngực uống lên. Không uống mấy hớp, mùi rượu bay tới trong cả gian phòng ở. Lý Tiễn nún nún núi, nuốt nước miếng. Hắn phát giác cái mùi này có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn nhớ lại lên. Ngày hôm qua thừa tướng người kia ôm lấy một hũ tên là rượu nước thứ hai rượu tại đại thần trong nhà đi dạo lung tung. Nói là bái phỏng. Kỳ thực người nào không biết thừa tướng tiểu tâm tư, chính là đang khoe khoang trong tay hắn ôm rượu. Rượu kia quá thơm rồi, đem mọi người tham không được. Hỏi hắn ở đâu ra cũng không nói. Rất nhiều đại thần suy đoán, khả năng này là ngự tứ rượu. Có thể ngự tiểu bọn hắn cũng uống qua không ít, mùi vị không có mạnh như vậy a. Hôm nay Trần Lạc lấy ra bầu rượu so sánh thừa tướng càng lớn hơn, mùi vị cũng càng tinh khiết và thơm. Lý Tiễn thoáng cái hiểu được. Thật sao? Nguyên lai thừa tướng rượu đến từ nơi này. Lý Tiễn từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sách nhỏ. "Lão đệ, vật này tặng ngươi." Sau đó nhạt nhẽo nhìn đến Trần Lạc trong tay rượu nước thứ hai. Đạt được quyển công pháp này, Trần Lạc mừng rỡ đem rượu nước thứ hai đưa cho Lý Tiễn. Lý Tiễn cũng không ngại, từng ngụm ngược lên. Rượu này tác dụng chậm chính là đại. Liên uống mấy hớp, Lý Tiễn sắc mặt có chút đỏ lên. Sảng khoái. Tiếp tục lại uống mấy hớp. Trần Lạc bên này, lấy được tập sách nhỏ sau đó nghiêm túc nhìn. Lý Tiễn liếc về một cái, giải thích, đây là trong quân phổ thông binh lính công pháp tu luyện, nếu lao đệ ngươi có thể tiếp nhận được đau khổ, không ngại thử một chút. Vừa mới giao thủ trong nháy mắt đó, Trần Lạc né tránh rất nhanh, bằng không thì không phải ăn vạ đơn giản như vậy. Cho nên Lý Tiễn trong tâm đối với Trần Lạc đánh giá lớp 10 phần, cảm thấy hắn có thể tu luyện tầng thứ nhất. Quyển sách nhỏ này tên là Quân Thể Công. Tại trong quân đội lưu truyền rộng rãi, phi thường thích hợp có thể chịu được cực khổ phàm nhân tu luyện. Tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, nhập môn. Mỗi ngày dựa theo sách bên trên họa đồ bày ra chỉ định tư thế tập luyện, mãi đến đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới 78 cái khớp xương toàn bộ đạt thông. Như thế mới có thể tiến nhập giai đoạn thứ hai. Trần Lạc bày một tư thế, kiên trì không đến 5 phút liền mệt thở hổn hển. Mồ hôi hung hăng lưu. Tâm hắn bên trong rất khiếp sợ. Lấy hắn bây giờ thể chất, coi như là một hơi chạy cái 10 km, là mấy trăm trên dưới ngồi, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Kết quả nhưng ngay cả quân thể công một tư thế đều không kiên trì được bao lâu. Lý Tiễn giải thích, lão đệ ngươi chớ còn coi thường hơn rồi quân thể công, đây chính là chúng ta Chu Quốc lao tổ tông mấy đời người nghiên cứu ra được thành quả, ngươi luyện từ từ ha. Cho Trần Lạc giải thích xong, Lý Tiễn ôm lấy rượu nước thứ hai đi. Hôm nay hắn có rượu, cũng phải hướng về mấy vị hảo hữu khoe khoang một phen. Cuối cùng trong phòng còn lại Tạ Khinh Ý, Trần Lạc hai người. Tạ Khinh Ý thấy Trần Lạc toàn thân mồ hôi, y phục đều ướt đẫm, không nhịn được khuyên nhủ, lão đệ không được thì thôi rồi, có chuyện gì nói một tiếng, thì cho ngươi ôm lấy. Nàng cũng không biết Trần Lạc bị cái gì kích thích, vậy mà muốn lấy phàm nhân chi khu tu luyện. Ngươi tu luyện một năm có chấm ngủ một giấc gia tăng lực lượng nhiều không? Thật tốt cơm chùa không ăn, nhất định phải dạy vào mình. Tạ Khinh Y thật đúng là sợ Trần Lạc gượng ép tu luyện đem thân thể của mình phá đổ. Trần Lạc chính là Chu Quốc năng thần, cho Chu Quốc giải quyết xong quá nhiều phiền toái. Nếu như không có Trần Lạc, nàng cũng không dám nhớ Chu Quốc sẽ biến thành cái dạng gì. Lão tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Trần Lạc khoát tay một cái, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Hắn cũng không có ngốc đến cùng tu sĩ chống lại. Với hắn mà nói, tăng cường thể chất đơn thuần là vì tự vệ. Không đến nổi ngay cả lưu dân thảo khấu đều không đánh lại. Trong những ngày kế tiếp, Trần Lạc một bên chuẩn bị thi đỉnh, một bên luyện tập quân thể công. Thời gian lặng lẽ trôi qua bốn. Hình ảnh nhất chuyển. Trung Châu. Chu Quốc. Chu Quốc có một nơi hòn đảo. Hòn đảo này ở tại Chu Quốc nhất phương Nam, diện tích 50 vạn mét vuông ngàn mét. Trên đảo tài nguyên dư thừa, tài nguyên khoáng sản đông đảo, còn có một đầu linh mạch ở chỗ này. Linh mạch tuy rằng ngày càng khô kiệt, nhưng cũng bồi bổ một phương bách tính. Hòn đảo này thống trị giả là một cái gia tộc, tên là Vệ Thị gia tộc. Gia tộc này truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, phụ cận mấy vạn cái tất cả lớn nhỏ hòn đảo tất cả thuộc về Vệ gia thống trị. Một nơi mây mù chuyển động sơn mạch sâu bên trong, nơi này là Vệ gia đại bản doanh. 9 tòa cao vút trong mây đỉnh núi hợp thành một cái trận pháp, đem Vệ gia khu kiến trúc bao phủ ở bên trong. Đỉnh núi giao hội trung tâm có một tòa khổng lồ âm trầm tế đàn. Tế đàn cao mấy chục mét, tản ra khiến người khó chịu khí tức. Thỉnh thoảng có người vẻ mặt sợ hãi kéo xe ngựa hướng về trong tế đàn đi tới. Xe ngựa thượng trang đủ loại thi thể, có người, cũng có yêu thú. Trên xe huyết dịch xuất ra ngã xuống bên trên, một cổ hôi thối khí tức lan ra. Trung quanh tế đàn đứng yên mấy cái thân mang bạch tí lễ phục nam tử. Mấy người ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn phía trên nhất sắc bén nô ra. Chỗ đó khí tức nồng đậm, phản phất có một vị vô cùng cường đại ma đầu gần sắp xuất thế. Chân trời đám mây đều bị nhiễm thành một tầng màu mực. Tộc trưởng, dự trù thêm một năm nữa, ta ông tổ nhà họ Vệ sắp phục sinh. Vệ gia tộc trưởng đương nhiệm là một vị phong độ nhanh nhẹn nam tử trung niên, lúc này cũng bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy. Hắn đã chờ một ngày này thật lâu. Mấy vạn năm trước, bọn hắn Vệ gia không phải là tại đây chim không địa phân trên đảo sinh hoạt, mà là sinh hoạt tại rộng lớn Trung Châu trên mặt đất. Chỗ đó có nuôi súc vật ngon, nguồn nước mênh mông. Vệ gia trải qua thổ như hoàng đế vậy sinh hoạt, tùy ý đòi lấy, vô pháp vô thiên. Hết thảy đều bởi vì trái chiêu vương cái người này thay đổi. Thực lực của người này cường đại, sở thích hành hiệp trượng nghĩa. Đi ngang qua Vệ gia tại đây thì không ưa Vệ gia cách làm. Bằng vào sức một mình trục xuất Vệ gia 3 vạn dặm, đem bọn hắn dồn đến trên tòa đảo này. Khi đó Vệ gia đã sớm sa sút, căn bản không phải trái chiêu vương người này đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ. Hôm nay Vệ gia tại hòn đảo này bên trên sinh sống mấy vạn năm, còn có một đầu linh mạch. Nhưng bọn hắn vô thời vô khắc không muốn trở lại trên đất liền. Nơi đó mới là bọn hắn cái. Cũng may Vệ gia rốt cuộc chịu được nổi. Chỉ cần đem Vệ gia tổ tiên lấy huyết tế chi pháp phục sinh, bọn hắn liền có thể lập tức thẳng hướng Chu Quốc báo thù. Nghĩ đến đây, mấy người khóe miệng đều toát ra một nụ cười. Đang lúc này, trong tộc có một hậu bối hoang mang rối loạn chạy tới, khởi bẩm tộc trưởng, bên ngoài có một tự xưng Diệp Phàm người cầu kiến. Diệp Phàm? Tộc trưởng nghi hoặc nói, người này là ai? Bên cạnh tộc thúc giải thích lên, bao gồm trước đó vài ngày lôi kéo Diệp Phàm một chuyện cùng nhau nói ra. Chính là tông sư, gặp một lần không sao. Mấy người quyết định. Chân trước mới vừa đi, một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền đến. Mặt đất đống nhiên run lên bẩy. 9 ngọn núi cao phảng phất bị địa chấn, cao ngàn trượng đá lớn tuột xuống, đập đến phía dưới nhà ở, thương vong thảm trọng. Rất nhanh phía dưới trở thành một phương luyện ngục. Diệp Phàm. Tộc trưởng trong miệng lạnh như băng phun ra hai chữ. Mấy người điểm mũi chân một cái, cả người nhảy vọt lên cao đến không trung, bay đến Vệ gia trước đại trận mặt. Đúng dịp thấy Diệp Phàm một người một kích trong đó phá hư Vệ gia lãnh địa. Diệp Phàm mặc lên thú diện khôi giáp, thân khoác gấm đỏ hoa bảo. Thực lực là tông sư cảnh, mỗi một lần động thủ thanh thế đều phi thường lớn. Rất nhanh, lãnh địa nhà họ Vệ bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Tóc mai trắng lao tộc thúc trong lòng đều đang dỉ máu, hắn giận dữ hét, "Diệp Phàm, ta Vệ gia cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải làm như vậy?" "Không thù?" Diệp Phàm thản nhiên nhìn một cái thực lực chỉ có chút nguyên tiền kỳ tộc thúc, một cái tát đi xuống, dưới chân rộng 5 mét tường thành bị đánh vỡ nát. "Tiên nhiên muội muội chính là bị các ngươi làm hại vô pháp gặp người." "Chớ đã, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" "Hiểu lầm ngươi?" Vừa nghĩ tới thượng quan Yên Nhiên thảm trạng, Diệp Phàm đau lòng như cắt. Một mình hắn một kích, đạp lên mây mù, tóc dài xóa, giống như điên dại, không sợ hai chút nào khiêu chiến Vệ gia thứ khổng lồ này. Diệp Phàm cảm thấy đây mới là đại tướng quân phong độ, lại là một quyền đánh hạ. Bên cạnh trong thôn mấy chục không kịp đi Vệ gia tộc người trong nháy mắt bị hơi nóng hòa tan. Toàn thôn bị lệch vị trí đất bằng thẳng. "Súc sinh, ngươi dám?" Lão tộc thúc tóc dựng lên, muốn rách cả mí mắt. "Không nên nói nữa." Tộc trưởng ngăn ở lão tộc thúc trước người, từ tốn nói, "Đối phó người như vậy, chỉ có dùng vũ lực chinh phục hắn, dùng Khốn Long đại trận đối phó hắn." Mấy vị Vệ gia tộc nhân tâm bên trong dùng mình. Khốn Long đại trận là Vệ gia lá bài tẩy, từ 9 vị tộc lao tọa trấn 9 cái đỉnh núi, đồng thời khởi động một bộ trận pháp ngăn địch. Khốn Long đại trận tiêu hao phi thường lớn, bình thường sẽ không vận dụng. Tộc bộ dạng như thế nói, há chẳng phải là nói rõ Diệp Phàm thực lực rất mạnh. Diệp Phàm thấy mấy người rút lui, cho rằng mấy người kia sợ mình, trong tâm càng là cuồng vọng. Bất chi bất giác bước vào Vệ gia nội địa. Một đường phá hư mấy ngàn chỗ ở, rốt cuộc không có ai ngăn cản hắn. Rất nhanh, Diệp Phàm thấy được trung tâm tòa kia tế đàn. Cho dù hắn chưa thấy qua, cũng hiểu rõ tòa tế đàn này vô cùng trọng yếu. Hắn một tay kết ấn, cho Phương Thiên Họa kích truyền linh lực vào, muốn trước tiên phá hư tế đàn. Mà lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác đến một cổ khí tức cường đại phong tỏa hắn. Tiếp đó, chín tòa cô phong rốt cuộc di động. Tại chỗ chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Chín đạo quang mang hướng lên trời phóng ra, cuối cùng hội tụ thành một chút. Dừng lại trong giây lát sau đó, phong tỏa Diệp Phàm. Diệp Phàm dừng động tác trong tay lại, ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời trùng sáng. Lấy hắn tông sư cảnh thực lực, rốt cuộc cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng hắn không có lựa chọn lùi bước, mà là chuẩn bị chọi cứng. Chỉ vì hắn là bình thường đại tướng quân, to lớn Chu Quốc, duy nhất một tên đạt được đất phong tướng quân. Loại này vinh dự điều khiển Diệp Phàm, hắn lựa chọn chính diện đương đối. Mấy hơi thở qua đi, một đạo chói mắt chùm sáng đánh xuống. Phù gần trăm dặm thiên địa đều chỉ còn lại có một loại màu sắc. Rất nhiều người bị quang mang đâm không mở mắt ra được. Khoảng cách mấy chục dặm, liếc mắt một cái con mắt đều không chịu nổi. Một tiếng nặng nề tiếng vang lớn qua đi. Diệp Phàm dưới chân ruộng đất biến thành phấn vụn, bụi đất tung bay, liền một tia thần niệm đều thám không qua. Mấy vị tộc lao đứng tại đỉnh núi bên trên, từng ngụm thở hào hẹn. Nhìn đến kia mảnh phế tích, có người hỏi, chết chưa? Không có một người trả lời. Mấy phút sau, bụi đất bắt đầu tiêu tán. Khi cắt bụi thưa thớt chút sau đó, mọi người trong lòng một cái thịch thịch, khiếp sợ nhìn đến phía dưới hố vân thạch. Người này đến cùng là người hay quỷ? Đây cũng chưa chết. Chỉ thấy Diệp Phàm nửa quỳ tại hơn 10 mét sâu hố bên trong, nặng nề thở hổn hển, thỉnh thoảng ho khan một cái, phun ra một ngụm máu khói. Trên người của hắn tú diện khôi giáp bị đánh cái không phá thoái, lộ ra nám đen cánh tay. Nhưng một cây Phương Thiên Họa kích lại đứng thẳng ở bên cạnh, thản nhiên bất động. Ho khan lần nữa, Diệp Phàm dễ chịu hơn một chút. Hắn đứng thẳng người, nắm lên Phương Thiên Họa kích, chỉ đến một ngọn núi. "Ta Diệp Mô không phải đánh không lại các ngươi, chỉ là ngày hôm trước gặp các ngươi nói, bị các ngươi hạ độc hãm hại, hôm nay lại bị các ngươi liên thủ bố trận, lúc này mới chật vật chút. Vệ gia ta nhớ kỹ rồi, đợi một nghỉ ngơi chút thời gian, ngày sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ." Bị Phương Thiên Họa kích chỉ tộc lão thân thể run lên, phảng phất rơi đến trong hầm băng. Toàn thân lạnh cả người, vẫn nhìn Diệp Phàm rời khỏi, cũng không có ai nói một câu ngăn trở. Nửa khắc đồng hồ đi qua, khởi động đại trận các tộc lão rửa vào ở trên tường thở hổn hển, trong tâm sợ vô cùng. May mà Diệp Phàm không có lựa chọn tiếp tục tiếp chiến, nếu không lấy bọn hắn chỉ còn 5 thành thể lực và linh khí, rất khó chống đỡ được. Sau đó, tộc trưởng khẩn cấp triệu tập mọi người, bắt đầu bàn ứng đối Diệp Phàm phương án. Người nào đối với Diệp Phàm hạ độc đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Diệp Phàm người này toàn cơ bắp, nhận đúng một chuyện, ai nói đều vô dụng. Bọn hắn phải nắm chặt thời gian thảo luận kế tiếp tính toán. Mà Diệp Phàm tại đây, rời khỏi Vệ gia một vạn dặm sau đó, tìm một hoang vứt bỏ sơn động, tựa vào trên đá, tâm thần buông lỏng sau đó, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu bầm. Vệ gia khinh người quá đáng. Diệp Phàm con mắt trợn lên giận dữ nhìn, một cái tát đem rượi vào đá đánh thành một phấn. Tiếp tục lại là ói mấy búng máu, còn có bộ phận nội tạng khối vụn cũng cùng nhau phun ra ngoài. Vệ gia có trận pháp ngăn, một được nghĩ cách mới được. Rất nhanh, Diệp Phàm vô đuổi. Vệ gia không thể nào một mực để phòng một, đợi một tu dưỡng cái 3 năm 2 năm. Khôi phục thực lực sau đó, lại đi tìm Vệ gia tính sổ không muộn. Cái chủ ý này không tồi. Diệp Phàm rất bội phục mình anh minh tài trí. Trong lòng có chủ ý, hắn liếc mắt một cái phía bắc, một khắc cũng không muốn chế mãi, lập tức lựa chọn trở lại. Thời gian thật dài không thấy, hắn rất là lo lắng thượng quan Yên Nhiên thân thể. Chương 62, 62. Thái sư, khiếp sợ triều đình. Chương 62, 62. Thái sư, khiếp sợ triều đình. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Diệp Phàm tốc độ thật nhanh, người tại không trung lưu lại chỉ có từng đạo tàn ảnh, cho dù là thượng đẳng linh câu cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Ngay tại Diệp Phàm hướng đông cảng trở về trên đường, Lạc Phượng Trang tại đây. 4 giờ sáng, ngày còn không sáng lên. Tạ Khinh Ý liền đem chúng thần triệu tập. Lúc này đã là tháng 12 phần. Khí trời từng bước chuyển lạnh, mỗi ngày dậy sớm vào chiều đối với các đại thần đều là một loại hành hạ. Đi qua 5 giờ khai chiều sẽ cũng để cho các đại thần thống khổ không chịu nổi, hôm nay trước thời gian rồi nửa giờ. Mùa hè còn dễ nói, đến mùa đông, ngày lạnh bước, đứng trong phòng gió lạnh đều có thể xông vào đến. Vào lúc này bệ hạ vẫn còn tại trang điểm, thừa dịp bệ hạ không đến, một những đại thần áp. Có người vô vô Lý Tiến bả vai, đại tướng quân, ngươi cùng bệ hạ quan hệ gần, có thể hay không cho bệ hạ nói lời miệng, để cho nàng còn theo như dị vãng trên thời gian hướng. Lý Tiến quay đầu liếc về một cái, thấy là Cao Thái Sư, hắn mí mắt tiêu nhịu xuống, Thái Sư, bệ hạ tự mình làm ra quyết định, thần tử tuân thủ liền được, chuyện này vẫn là ngươi cùng bệ hạ tự mình nói là tốt. Húng chi giờ dần vào chiều không có gì chỗ xấu, Thái Sư thân thể và gân cốt quá yếu, mỗi ngày dậy sớm, đối với Thái Sư tuyệt đối mới có lợi. Ngươi, Cao Thái Sư chỉ đến Lý Tiễn, nghẹn nói không ra lời. Ngươi là đại tướng quân, thân thể đương nhiên ưa chuộng. Có thể ngươi muốn qua chúng ta những lao gia hỏa này chưa? Vì bệ hạ nhung mã nửa đời, đều nửa chân bước vào quan tài, tuổi già vẫn không thể hưởng thụ một chút sao? Có thể để cho hắn tự mình cho bệ hạ nói lời này, hắn cũng không dám. Không bao lâu, Tả Khinh Y ra thịt như tuyết, đầu đội mũ phượng, toàn thân dài tập kích quần lụa mỏng xuất hiện ở trên triều đình. Chúng thần cho bệ hạ hành lễ xong đốt sau đó, một vị thái giám cao giọng hô, có chuyện sớm tấu, vô sự bái triều. Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu. Thái sư mời nói. Cao thái sư đi ra hướng bày ra, bệ hạ, thần gần đây nghe bình thường đại tướng quân Diệp Phàm cùng Thượng Thanh cung phát sinh va chạm, Thượng Thanh cung mấy vị đệ tử đều bị Diệp Phàm chém giết, này tông thỉnh cầu ta đại chu ra mặt, nghiêm trị Diệp Phàm. Ồ, xem ảnh một. Tả Khinh Y đôi mắt đẹp chớp động, nàng cũng nghe nói chuyện này, liền hỏi, không biết chư vị có ý kiến gì không? Bệ hạ, Diệp Phàm người này không coi ai ra gì, nhiều lần vi phạm triều cương, thần thỉnh cầu lập tức đem người này bắt lấy. Thần tán thành. Rất nhiều đại thần đồng ý chuyện này. Nếu như thế, chư vị ái khanh cảm thấy hẳn phái người nào đi? Tả Khinh Y một câu nói này đem các đại thần hỏi khó rồi. Bọn hắn suy nghĩ một chút, hiện nay Chu Quốc có thể bắt lấy Diệp Phàm thật giống như cũng chỉ có bệ hạ một người. Nhưng để cho vua của một nước đi khẳng định không thích hợp. Suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc nghĩ không ra người chọn thích hợp. Nếu như Lý Tiễn tướng quân tu vi còn ở, chuyện này còn có quay về khả năng. Thấy mọi người không nói lời nào, Tả Khinh Y giọng điệu lạnh dần, "Thái sư, ngươi cảm thấy chấm phái này người nào a?" Cao thái sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, "Bệ hạ, thần, lao thần đề nghị chuyện này trước tiên đặt một đặt, ngày sau bàn lại không muộn." Rất nhiều đại thần âm thầm cười trộm. Đây Cao thái sư vội vã lập công, kết quả công lao không có mò được, thiếu chút nữa đập phá chân của mình. Trong đó lại chỉ như thừa tướng cười lợi hại nhất, che miệng của mình, sắc mặt đỏ bừng lên. "Thừa tướng, có thần." Vừa nghe bệ hạ gọi mình, Vương Tư giật mình một cái, nụ cười toàn bộ nén trở về. "Chấm giao phó ngươi chuyện hoàn thành như thế nào?" Vương Tư biết rõ bệ hạ hỏi là Tây Bắc giúp nạn thiên thai độ tiến triển, lập tức hồi báo một lần. Một tháng qua, Tây Bắc dân bị thai nạn đã tiếp tế một nửa. Dự trù lại có tầm một tháng, toàn bộ dân bị thai nạn đều có lương thực ăn. Còn có dân bị thai nạn cần áo đông cũng cùng nhau phân mức độ xong. Các đại thần nghe đến đó, rất là bội phục thừa tướng. Một hai tháng bên trong liền đem quấy nhiều Chu Quốc nửa năm cơ hoang giải quyết xong. Chẳng trách người ta là thừa tướng, mình chỉ có thể đảm nhiệm lục bộ chức vụ trọng yếu. Ai, đây chính là chênh lệch. Bội phục hơn chính là đề xuất tư khố chế người. Một câu nói thay đổi Chu Quốc tình cảnh. Đáng tiếc bệ hạ không nói ra tên của người nọ, các đại thần đoán nửa ngày cũng nghĩ không ra là ai. Mà Cao thái sư nghe đến đó, giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa đi ra hướng bày ra, "Bệ hạ, lao thần nghe Tây Bắc dân bị tai nạn nơi ăn bao bố phía sau để một người danh tự, người này là tư khố chế đề xuất người, Trần Lạc." Dân bị tai nạn vì cảm tạ người này, còn thân hơn tay điêu khắc rồi một vị không có khuôn mặt thạch địa. Cao thái sư thần sắc đắc ý, mà lao thần nghe nói tòa trang viên này chủ nhân cũng gọi là Trần Lạc, không biết hai người phải chăng có quan hệ gì. Tạ Khinh Y hơi biến sắc mặt. Lời này là thật. "Thái sư, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức?" Mấy vị đại thần vây quanh Cao thái sư hỏi thăm. Cao thái sư cũng không keo kiệt sắc, đem tin tức của mình khởi nguồn báo cho mọi người. Nguyên lai Cao thái sư có một vị bà con xa tại Tây Bắc một cái châu làm chi phủ, rất nhiều cơ dân cho Trần Lạc đứng địa, chi phủ lo lắng dẫn tới bệ hạ bất mãn, đem việc này chuyển đến hoàng đô. Cao thái sư lúc này mới biết chuyện này. Các đại thần đối với Cao thái sư giơ ngón tay cái lên. "Bệ hạ, dám hỏi người này là không là bệ hạ trong miệng nhắc tới cao nhân?" Quân thần đốt đốt tra hỏi, Vương Tư thấy bệ hạ sắc mặt khó coi, tiến đến một bước nói ra, "Thái sư, Chu Quốc biết bao chí lớn, xuất hiện trùng tên trùng họ người không thể bình thường hơn được, thái sư quá nhạy cảm. Hy vọng là lao thần suy nghĩ nhiều." Cao thái sư không nói nữa. Lúc này, Tả Khinh Y bỗng nhiên mở miệng, "Thái sư, ngươi cảm thấy hai người có quan hệ gì?" Lần này Cao thái sư có chút sở không trúng tâm tư của bệ hạ. Hắn nói ra, dựa vào lao thần ý kiến, đề xuất tư khố chế, nói rõ người này đối với quốc gia triều chính nhìn thấu triệt, muốn làm điểm này, không có từ chính kinh nghiệm khó có thể làm được. Tại thần xem ra, nghĩ đến chỗ này gáy chính sách người, hẳn đúng là một vị tuổi đã hơn trăm tuổi, thân ở triều đình nhiều năm lão tiền bối. Lạc Phượng Trang trang chủ tuy rằng cũng gọi là Trần Lạc, thế nhưng người ấy chỉ là một vị phàm nhân, hơn nữa tuổi tác quá nhỏ, chưa dứt sữa, khó có thể chịu trạng, tuyệt không phải đại trí người. Thái sư minh giám. Tả Khinh Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm. nàng thật đúng là sợ Cao Thái Sư nhìn ra chút gì. Tuy rằng nàng không ngại Trần lão đệ thân phận bại lộ, nhưng bây giờ rõ ràng còn chưa đến thời điểm. Chúng thần biết được lão đệ thân phận tuyệt không phải chuyện tốt, nhiều người miệng bể, rất có thể cho lão đệ đưa tới họa sát thân. Sau đó Tạ Khinh Ý lại hỏi thăm Nghiêm Tĩnh có liên quan Chu Quốc điểm lành một chuyện. Nghiêm Tĩnh bẩm báo nói, từ khi ruộng lúa gieo xuống, Mộ Dung Chi phủ liền cư ngụ ở trong ruộng nước. Mất ăn mất ngủ, ngày đêm chú ý ruộng lúa tình hình sinh trưởng. Tại Mộ Dung Chi phủ chiếu cố dưới, ruộng lúa tình hình sinh trưởng phi thường tốt. Trước mắt đã nhiều ngày, ruộng lúa đem ruộng nước chen lấn tràn đầy. Sơ lược đánh giá một hồi, đợi năm sau thành thục, ít nhất có 2000 cân. Khi rất nhiều nông hộ đều rất kích động, cho rằng là thiên sủng bệ hạ, thiên sủng Chu Quốc. Mộ Dung Chi phủ càng là lực mời bệ hạ, tại ruộng lúa thành thục một ngày kia, tự mình chứng kiến vào thời khắc này. Thời điểm trời vừa sáng, tốn thời gian một canh giờ đương chiều sẽ cuối cùng kết thúc. Chư vị đại thần lần lượt trở về trong phòng nghỉ ngơi. Cao Thái Sư bên này, hắn trong mắt chuyển động, không có lập tức trở về nhà, mà là dừng lại chốc lát, hướng ngược lại đi tới. Chương 63, 63. Nghe nói ngươi là Thanh Châu đệ nhất đại thương. Chương 63, 63. Nghe nói ngươi là Thanh Châu đệ nhất đại thương. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Đều nói người dày dạn kinh nghiệm. Cao Thái Sư sống cao tuổi rồi, tâm lý rất hiểu. Hắn biết rõ bệ hạ không muốn để lộ ra cao nhân thân phận, nếu hắn tại triều đình rút lui trận vật trần, há chẳng phải là đánh bệ hạ mà sao? Vì tâm hư vinh, lại đắc tội bệ hạ. Quả thực không kiếm lời. Lúc này thượng triều tàn đi, Cao Thái Sư lại lựa chọn hướng Trần Lạc chỗ ở phương hướng đi. Phải hay không phải, đợi lão phu tự mình xác nhận sau đó liền có thể biết được. Cao Thái Sư vốn là trở về nhà đổi thân tay áo bào rộng lễ phục màu đen, đem tóc xử lý tốt, đây mới lên đường. Hắn là cái phi thường thủ cựu người, cho dù sắp thấy một cái phàm nhân, cũng không muốn bởi vì mặc xếp đặt kém cỏi. Hảo xảo bất xảo là, Cao Thái Sư chân trước mới vừa bước ra, liền bị Vương Tư bắt quả tang đấy. Vương Tư trong tay nâng một bầu rượu, chuẩn bị bái phỏng mấy vị hảo hữu. Kết quả vừa ra cửa lại đụng phải Cao Thái Sư. Vừa nhìn Cao Thái Sư ra cửa phương hướng, Vương Tư bị dọa sợ đến suýt chút nữa đem trong tay bầu rượu vứt bỏ. Thái Sư, lão nhân gia ngươi không đi ngủ bù, đây là muốn làm gì? Là thưa tướng a. Cao Thái Sư buông lỏng lại, lão phu vừa vặn muốn đi gặp lại trang viên này chủ nhân, thừa tướng muốn cùng lão phu cùng đi sao? Quả nhiên. Vương Tư tâm lý thở dài một cái. Lão hồ ly này thật đúng là không dễ lừa gạt. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Tư thầm nghĩ, mà thôi, có thể hay không bị Thái Sư tra ra đầu mối, chỉ nhìn lão đệ bản lãnh. Nếu như lúc này ngăn cản Thái Sư, chắc chắn sẽ để cho hắn sinh nghi. Còn không bằng thoải mái. Chỉ cần Thái Sư không nói ra, bệ hạ cũng sẽ không trách móc. Vương Tư một ngụm đem trong bầu cuối cùng còn dư lại một hớp rượu uống cạn, nói ra, đi thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi gặp lão đệ. Lão đệ. Thấy Cao Thái Sư không hiểu, Vương Tư giải thích, là như vậy, tòa trang viên này Trần Lạc tay nghề không tệ, sẽ trưng cất rượu, biết làm ăn vặt, ta cùng bệ hạ nhiều lần hướng về người này mua đồ ăn, vừa đến hai trở về, liền cứ gọi hắn là lão đệ. Cao Thái Sư không suy nghĩ nhiều. Thái Sư, ta trước tiên cùng ngươi nói một câu, nhìn lão đệ ngươi có thể muôn vàn cẩn thận, nhất định phải rộng lượng một chút, không nên bị lão đệ nói phát cáu. Xem ảnh một. Vương Tư biết rõ Trần Lạc không che đậy miệng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mỗi lần nhìn thấy Trần Lạc, hắn cũng phải bị tổn hại một lần. Thật nhiều lần đều bị tức biệt xuất rồi nội thương. Hắn thật đúng là sợ Cao Thái Sư tuổi tác lớn tao không được, tại chỗ bị tức ngất. Kia tội lỗi của hắn liền lớn. Chê cười. Lão phu ta sao lại cùng một cái phàm nhân tính toán? Cao Thái Sư cười như điên nói, thừa tướng, cho lão phu dẫn đường. Lúc này, Trần Lạc bên này, trời có chút sáng lên. Hắn đang dùng bữa ăn. Hôm nay điểm tâm là cà chua canh trứng, còn có một đĩa đậu phộng. Thời gian này không phải đậu phộng thành thục tốt nhất thời vụ, cho nên đậu phộng tình hình sinh trưởng không phải quá tốt. Hơi chút dứt khoát liền không có quen thuộc. Trần Lạc chọn mấy quả lớn nhất, sau khi rửa sạch sẽ làm thành bữa ăn sáng thức ăn. Bởi vì không hoàn toàn chín mọng, ăn có một cẩu ngọt ngào mùi vị. Ngược lại có một phương vị khác. Bên cạnh bàn thả một bản thẻ tre đóng sách giấy sách, tên là Tả Thị Xuân Thu Liệt Truyện. Nói là Chu Quốc kiến quốc đến nay các đời tiên vương chiến công. Trần Lạc hôm qua mới sai người mua được, còn chưa kịp nhìn. Cơm ăn được một nửa, liền nghe phía ngoài truyền đến lạch cạch tiếng bước chân. Bước chân rối loạn nóng nảy, vừa nghe cũng biết lão Vương đến. Trần Lạc để đũa xuống. Đúng như dự đoán, mấy hơi thở sau đó, Vương Tư bước nhanh đi vào trong nhà. "Lão đệ." Vương Tư dịu đỡ khung cửa há mồm thở dốc. Cao Thái Sư đến sò xét Trần Lạc thân phận, Vương Tư không muốn Trần Lạc thân phận sớm như vậy bại lộ, vì vậy mà muốn đi nhanh một chút, sớm cho Trần Lạc lên tiếng chào hỏi. Kết quả Cao Thái Sư tiên vương thời đại lão nhân, giống như là thuốc cao bôi trên da chó một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Người chính là Trần Lạc. Cao Thái Sư chắp hai tay sau lưng, ở trong phòng đánh giá chúng quanh. Trần Lạc đứng lên, nhíu mày. Người này ai vậy, vừa vào nhà liền ngó, thật vô lễ. Vương Tư thấy hai người bất hòa, vội vã đi ra giảng hòa, "Lão đệ, vị này là tiểu thư của nhà ta lão sư, ngươi xưng hô hắn đại sư là tốt rồi." Vương Tư cũng không dám để cho Trần Lạc xưng hô Cao Thái Sư vì lão cao. Thật nếu nói, Cao Thái Sư địa vị so với hắn cao hơn đồng lứa. Xem như bệ hạ phụ thân kia đồng lứa người. Cao Thái Sư như thế bảo thủ ngoan cố người, nếu mà cho hắn biết phàm nhân đối với mình xưng hô, vẫn không thể tại chỗ tức điên. Cao Thái Sư ở trong phòng quan sát lát nữa, thấy trên giá sách bày đầy cổ tịch. sắc mặt của hắn hơi chậm, thầm nghĩ vị này phàm nhân ngược lại cũng là một yêu đọc sách văn nhân. Nhìn tiếp đến trên bàn liệt truyện, Cao Thái Sư đặt mông ngồi ở trên cái băng. "Tiểu tử, lão phu nghe nói ngươi là Thanh Châu đệ nhất đại thương, hôm nay đặc biệt tới kiểm nghiệm tin tức là thật hay không?" Hắn tùy ý mở ra thẻ tre, hỏi Trần Lạc một vấn đề đơn giản. "Sẽ không." Trần Lạc nghiêng đầu sang một bên. Quyển sách này mới mua về, hắn còn chưa kịp nhìn, làm sao có thể trả lời? Nếu không phải xem ở lão Vương mặt mũi, hắn tại chỗ liền đem lão gia hỏa này ném ra ngoài. Vung một tấm mặt thối cho ai thấy đây? "Ngươi, ngươi." Cao Thái Sư che bộ ngực mình. Cao Thái Sư cảm giác mình thân là bệ hạ lão sư, vứt bỏ mình thời gian nghỉ ngơi cho một vị phàm nhân đặt câu hỏi, đây cũng là cực lớn vinh dự đi. Nếu như đổi thành người khác, hẳn không được tại chỗ lễ bái hoàng ân. Kết quả người này ngược lại tốt, so sánh lão phu lên mặt còn lớn hơn. "Đại sư, ngài xin bớt giận." Vương Tư chạy đến Cao Thái Sư sau lưng đấm lưng cho hắn. "Hừ." Cao Thái Sư đem thẻ tre hướng trên bàn hất lên, trong tâm đối với Trần Lạc đánh giá thấp một phần. Như thế không tuân theo giả tiểu bối, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng người này là bệ hạ trong miệng cao nhân. Lướt mắt một cái, nhìn thấy trên bàn một mâm đậu phộng. Cao Thái Sư hỏi, "Đây là vật gì?" Đồng thời động tác trên tay lại không chậm, hỏi thời gian đã đem một hạt đậu phộng mét bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai, kèm theo rắc rắc âm thanh, Cao Thái Sư con mắt đều híp lại. Vật này ngọt ngon miệng, xốp giòn nhai dai. Cao Thái Sư bất chi bất giác bắt một sấp dày nhét vào trong miệng. Thầm nghĩ thừa tướng nói không sai, người này làm ăn vật quả thật là mỹ vị. Thanh này còn chưa ăn xong, Cao Thái Sư bên thai chuyển đến Trần Lạc thét chói tai, "FML, hoa của ta gạo sống." Trần Lạc nhìn đến chỉ còn lại cặn bã cái mâm, trên mâm còn có một cái đen thủi lủi dấu ngón tay, trong lòng nhẫn mại đến cực điểm. "Lão đệ, ngươi xin bớt giận." Đại sư tính cách liền loại này, hắn tuổi tác cao, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Vương Tư hướng Trần Lạc trong tay nhét mấy lượng bạc vụn. Tuy rằng hắn cũng tham Trần Lạc làm ra mới ăn vặt, nhưng hắn cũng không dám cùng Cao Thái Sư cướp ăn. Chuyển tới bệ hạ chỗ đó, bệ hạ tuyệt đối sẽ nhức đầu hướng về hắn vấn trách. Trần Lạc đắc ý mà đem bạc vụn thu lại. Một mâm đậu phộng bán đi hơn 1000 khối, đây mua bán không thua thiệt. Cao Thái Sư đem một màn này nhận được đáy mắt, không nhịn được thở dài một cái. Lão phu chẳng qua chỉ là ăn ngươi một chút vật liền om sòm như vậy, như thế tính cách thật sự khó thành chuyện. Chính là lão phu giống như đương kim bệ hạ thỉnh cầu ăn, bệ hạ cũng không dám hướng lão phu quá lớn. Lại thấy Trần Lạc thu tiền mặt đầy hoan hỉ, trong lòng khinh thường nồng hơn. Chúng ta văn nhân, khi nhẹ lợi trọng nghĩa, không vì danh lợi lay động. Bởi vì làm một điểm tiền tài liền dương dương tự đắc, quả thực đánh mất văn nhân khí phách. DS, một tuần lễ mới, cầu điểm phiếu đề cử, cảm ơn. Chương 64, 64. Cao Thái Sư, thật không quen. Chương 64, 64. Cao Thái Sư, thật không quen. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Cao Thái Sư cuối cùng không nhịn được nói ra. Tiểu tử, ngươi có biết Thái học phần đầu tiên câu thứ nhất nói cái gì? Biết rõ a, chúng ta văn nhân, khi không màng danh lợi, không thôi vật hỷ không thôi kỳ bi. Quyển sách này Trần Lạc xem qua, có chút ấn tượng. Ngươi nhìn một chút ngươi cách làm như vậy, giống như là văn nhân sao? Trần Lạc hút trượt một ngụm xúc trứng, sau đó ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lao đầu này. Ngươi lão hồ đồ đi, ta lại không có nói ta là văn nhân. Trần Lạc chỉ lấy trong tay bạc, ta là thương nhân, trục lợi có cái gì không đúng? Vậy ngươi quyển sách này? Nga, đây là ta hứng thú. Với tư cách một tên thương nhân, sẽ điểm khác kỹ năng không quá phận đi. Thương nhân là chức nghiệp, ăn vật là tín ngưỡng, đọc sách là hứng thú. Ngươi? Cao Thái Sư chỉ đến Trần Lạc, khí toàn thân phát run. Cõi đời này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Lão đệ. Vương Tư trợn mắt nhìn Trần Lạc, đều nói Cao Thái Sư tuổi tác lớn, lão đệ ngươi không thể để người ta. Trần Lạc cũng rất vô tội. Ai bảo lão gia hỏa này đi lên liền bản chứ gương mặt không cho hắn sắc mặt tốt. Uống một ly trà, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, Cao Thái Sư rốt cuộc chậm lại. Nhìn đến Trần Lạc tiểu bạch kiểm, Cao Thái Sư trong tâm đã xác định, Trần Lạc tuyệt không phải bệ hạ trong miệng cao nhân. Khỏi cần phải nói, liền cái này mồm chó, gặp phải bệ hạ không phải hai ba câu đem bệ hạ mắng rút kiếm giết người à? Dù sao bệ hạ cũng không giống như lão phu dễ nói chuyện như vậy. Nếu đã xác định thân phận, Cao Thái Sư đã mất đi cùng Trần Lạc tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư. Nhưng suy nghĩ không thể một chuyến tay không, Cao Thái Sư ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng hướng về Trần Lạc hỏi, "Tiểu tử, Thượng Thanh cung cùng đại tướng quân Diệp Phàm va chạm ngươi có từng nghe chưa?" Trần Lạc mê mang lắc đầu. "Thượng Thanh cung không phải Thanh Châu nơi này ẩn cư tông môn sao, như thế nào cùng Diệp Phàm liên hệ quan hệ?" Nhớ ban đầu hắn còn bái phỏng qua Thượng Thanh cung, kết quả người ta không thu hắn. Xem ảnh một. Vì vậy mà đối với cái này tông môn có hiểu biết. Vương Tư đem Thượng Thanh cung cùng Diệp Phàm ân oán nói một lần. Hai người thuộc về tu sĩ ân oán giữa, phàm nhân rất khó tiếp xúc đến, cho nên Trần Lạc là lần đầu tiên nghe nói. Trước mắt Thượng Thanh cung mời ta Đại Chu triều đình lùng bắt Diệp Phàm, tiểu tử ngươi làm sao tiếp đại chuyện này? Nói xong, Cao Thái Sư ánh mắt mong đợi chờ đợi Trần Lạc trả lời. "Tiểu tử, lão phu cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi muốn không bắt được có thể đừng trách lão phu vô tình." Vậy mà Trần Lạc liền trả lời hứng thú cũng không có, hắn cầm chén đũa thu thập đến trong hộp đựng thức ăn, "Ta xem ngươi cái tên này thật tiêu bị hồ đồ rồi, chuyện này tự có bệ hạ định đoạt, ngươi để cho ta một cái phàm nhân dính vào cái gì?" "Ôi, tiểu tử ngươi đừng vội đi. Lão phu liền muốn nghe một chút giải thích của ngươi." Trần Lạc đi rất nhanh. Cuối cùng Cao Thái Sư không chịu nổi, từ trong ngực móc ra một khối nguyên bảo. "Tiểu tử, nếu ngươi nói ra, nó liền là của ngươi." Bên bàn cơm, Trần Lạc vòng trở lại cùng Cao Thái Sư ngồi vào chỗ của mình. Lao đầu này thiệt là, sớm lấy ra bạc thật tốt. Ngươi không trả tiền làm sao để cho người làm việc? Phải chăng lùng bắt Diệp Phàm? Trong mắt của ta, trong triều đình ít nhất có 3 người nghĩ ra sách lược. Là ai? Cao Thái Sư cùng Vương Tư đồng thời mở miệng. Đệ nhất nhân thuộc về bệ hạ không thể nghi ngờ. Hai người gật đầu một cái này không có gì đáng nói. Bệ hạ có Hắc Long Đài, nắm giữ thiên hạ mạnh nhất mạng lưới tình báo. Có tin tức gì nhất định có thể ngay lập tức biết được. Bệ hạ có đầy đủ thời gian đường đối. Xử trí như thế nào Diệp Phàm, chỉ sợ bệ hạ trong tâm sớm có định số. Thứ hai người, như ta đoán không lầm, nhất định là thừa tướng. Ồ, Vương Tư kích động. Lão đệ rốt cuộc tán thành lão phu sao? Cao Thái Sư chỗ nói, vì sao là thừa tướng? Đơn giản, lúc trước ta đã nói qua, thừa tướng xuất thân hào môn, thở nhỏ đọc thuộc binh thư, phụ tá bệ hạ vài chục năm, là ta Chu quốc đệ nhất mưu thần. Tuy rằng thừa tướng người này ra khỏi mấy cái bất tình chiêu, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, lấy thừa tướng tài trí, nghĩ ra kế sách hết không phải việc khó. Trần Lạc thẳng thắn nói. Mỗi nói một câu, Vương Tư trong mắt liền hơn nhiều một tia sáng. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, rất là cảm động. Không dễ dàng a. Có thể để cho lão đệ thừa nhận lão phu, Thái Dương chân là từ phía tây đi ra. Tuy rằng hắn còn không nghĩ ra ứng phó như thế nào thượng thanh cùng, xử trí như thế nào Diệp Phàm. Nhưng lão đệ đều nói, lấy thông minh của hắn, nghĩ ra kế sách không khó. Hắn chỉ là không có hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi. Không tồi. Lão đệ nói có lý. Cao Thái Sư tâm lý chua chát, tạm thời coi là vậy đi, đây người thứ ba đâu. Nói xong bệ hạ thừa tướng, lần này giờ đến phiên lão phu đi. Ai biết Trần Lạc lắc đầu một cái, thừa nước đục thả câu, đây người thứ ba, ta không định nói. Người sao không nói? Cao Thái Sư cũng sắp vội muốn chết. Có phải hay không Hoàng Đô Thái Sư, họ Cao vị kia? Thái Sư? Chưa nghe nói qua. Chính là bệ hạ khi còn bé lao sư, Hoàng Đô rất nổi danh vị kia, tiểu tử ngươi thật không biết. Thật không quen. Hoa nha nha. Trần Lạc cái này qua loa lấy lệ bộ dáng nhanh để cho Cao Thái Sư tức chết. Lông mày đều kiều thành ngã chữ bát. Lao Vương, đại sư đây là. Thấy Trần Lạc hỏi mình, Vương Tư thuận miệng biên cái lý do. Lao đệ, đại sư một nhà này chịu được qua Hoàng Đô Cao Thái Sư ân trạch. Trần Lạc hiểu. Nguyên lai là Cao Thái Sư fan. Chẳng trách một mực lá hét danh tự này. Cao Thái Sư cảm thấy hắn tại đây không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lại tiếp tục nghe Trần Lạc nói, hắn cảm giác mình thế nào cũng phải bị tức chết không thể. Đứng dậy vô vỗ trên thân lễ phục màu đen, chuyển thân liền đi ra ngoài đi. Đi không có mấy bước, lại vòng trở lại, đem trong khay cuối cùng còn giữ lại một chút đậu phộng toàn bộ bắt tay bên trong, vừa ăn một bên rời khỏi. Đợi Cao Thái Sư sau khi rời đi, Vương Tư cùng Trần Lạc nói ra, lão đệ, đại sư liền đây tính khí, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Trên thực tế trong triều giống như hắn loại này đại thần thật đúng là không muốn cùng Cao Thái Sư giao thiệp, người này thật ngoan cố rồi, tính khí phi thường kém. Dựa vào thân phận của mình, không ai dám nói hắn. Cũng chỉ một ít định thần yêu thích thân mật Thái Sư. Trần Lạc ngã không sao cả để ý. Ăn một bữa cơm liền kiếm lời hơn 50 lượng bạc. Hắn ngã hy vọng giống như đại sư nhiều người như vậy đến điểm. Cao Thái Sư bước chân rất nhanh. Thừa dịp ngày còn chưa sáng rõ, liền trở về Lạc Phượng Trang phía sau núi kết giới nơi ở. Tại đây sớm có người chờ đợi Cao Thái Sư. Giống như Hồ Bá, Trương Bố Vĩ và người khác thật sớm trông nom tại đây, đều là cùng Cao Thái Sư một cái bối phận người. Thấy Cao Thái Sư trở về, Hồ Bá lập tức tiến đến hỏi, "Thái Sư, như thế nào?" "Đừng nói nữa." Nhắc tới cái này Cao Thái Sư liền tức lên, ăn xong bữa cơm hắn suýt chút nữa bị Trần Lạc khí ra bệnh đến. "Ngươi nói người như vậy là bệ hạ trong miệng cao nhân, điều này khiến người ta làm sao tin tưởng? Đề xuất tư khố chế người, nhất định là tóc thưa thớt, ăn no đọc kinh thư lão mưu thầm toán hạng người. Giống như Trần Lạc như vậy nông cạn, đoạn thị, nói năng tùy tiện, vừa sinh người, làm sao cũng không khả năng có bậc này chí mưu." Cao Thái Sư đem mới vừa trải qua cho mọi người nói chuyện, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Bọn hắn liền không nên đối với người trang chủ này quá thời hạn đợi. Những người khác vốn muốn mượn cơ bái phòng một hồi Trần Lạc, nhưng nghe Thái Sư gặp phải sau đó, cũng đã tắt trong lòng tâm tư. Đều sợ bị tức ra bệnh. Chương 65, 65. Trở về nước đều, bán lưu ly. Chương 65, 65. Trở về nước đều, bán lưu ly. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Cái thế giới này không có mùa xuân nói chuyện, đại đa số ngày lễ đều cùng trên địa cầu khác nhau. Mọi người trôi qua nhiều nhất vẫn là khánh thu. Mỗi năm đến lương thực thu được thời vụ, đều sẽ tự phát chúc mừng một phen. Khắp nơi ăn mừng. Kính thiên kính mà kính bệ hạ. Nhưng dù sao một năm đi mau chấm dứt, xa ở ngoại địa kẻ lãng tử, tại nơi khác làm quan quan viên cũng mười phần nhớ nhà. Lúc này thường thường sẽ mời một đoạn kỳ nghỉ, hồi hương cùng người nhà sum vầy. Triều đình cũng có thể hiểu được. Bình thường đều sẽ chấp thuận. Lạc Phượng Trang tại đây, rất nhiều đại thần rời khỏi hoàng đô thời gian nửa năm, giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhà, tưởng niệm trong nhà bà nương. Ngay sau đó trong cùng một ngày, rối rít hướng về bệ hạ chờ lệnh trở về nhà thăm người thân. Thanh Châu khoảng cách Dương Châu nửa tháng lộ trình, nếu như trở về sớm, còn có thể trước ở năm trước về đến nhà. Tả Khinh Y suy tư chút ít, cũng không muốn làm khó mọi người, từng cái chấp thuận. Quyết định sau đó, mọi người chọn một lương thần cấp nhật. Tả Khinh Y cùng Trần Lạc cáo biệt. Sau đó ngồi phi thuyền, cùng mọi người cùng nhau quay trở về Dương Châu. Mà Trần Lạc tại đây, mất đi Tạ Khinh Ý cùng Vương Tư Lượng kẻ dở hơi, hắn bên này thoáng cái lạnh tanh xuống. Thanh Hà tại Đông quận chủ trì xây dựng làm việc. Trần Lạc phảng phất thành cô quả lão nhân, mấy ngày kế tiếp hoàn toàn không có một người tại hắn trong phòng làm khách, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Đây nếu là người bình thường, khẳng định không nhịn được. Nhưng Trần Lạc không giống nhau, dắt Trường Mao hướng ngoài trang viên mặt chuẩn mất một vòng, liền gặp phải rất nhiều cho hắn bức mị nhãn muội muội, nhiệt tình không chịu nổi. Lưu Song Cẩu, Trần Lạc thuộc lòng thi đình muốn kiểm tra cổ tịch. Đến buổi chiều, tác huấn luyện quân thể công. Đây là Trần Lạc chuyện riêng. Trong lúc ở chỗ này, hắn kỳ hạ mỗi cái sản nghiệp cũng đều đâu vào đấy vận hành. Khí trời chuyển thê lương, lập tức sắp bắt đầu mùa đông, Trần Lạc giá thấp từ Trọng Châu phía nam mua sắm một nhóm áo đông bán đến phía bắc, lợi nhuận phi thường khả quan. Xem ảnh một. Thập Vạn Đại Sơn bên kia lưu ly thôn cũng chính thức bắt đầu sinh sản lưu ly. Nhóm đầu tiên thành phẩm đã tại Thanh Châu quyền quý khoảng thịnh hành mở bán. Tin tưởng ít ngày nữa liền có tin tức tốt truyền đến. Cuộc sống như thế trải qua ngược lại cũng tăng cường. Thời gian nửa tháng, Trần Lạc quân thể công tiến triển thần tốc. Đã thông gần 1 phần 10 khớp xương. Đây là hắn kiên trì cùng cố gắng kết quả. Không có cường đại thể có thể chống đỡ, thật đúng là không nhất định có thể kiên trì nổi. Hôm nay Trần Lạc nắm giữ 57 thể năng điểm, tương đương với 6 người trưởng thành lực lượng. Nhưng nắm giữ quân thể công kỹ xảo phát lực sau đó, Trần Lạc trong nháy mắt bộc phát lại vượt qua sang ngàn cân. Luyện thể trung kỳ tu sĩ nắm giữ 300-600 kg lực lượng. Trần Lạc một bộ xuống, ngoại trừ không thể thi triển linh kỹ công pháp, lực lượng tầng thứ bên trên rốt cuộc cùng cái cảnh giới này tu sĩ chênh lệch không bao nhiêu. Trần Lạc tâm bên trong phi thường khiếp sợ, hắn phàm nhân chi khu, có thể cùng tu sĩ qua mấy chiêu. Hơn nữa quân thể công chú trọng cân bằng, không đơn thuần huấn luyện thân thể một cái vị trí, toàn thân cao thấp khớp xương cùng phát lực. Cho nên Trần Lạc thân thể không hề giống kiện thân to con một dạng, bụng mọc đầy cơ thể. Vóc người của hắn phi thường đều đặn, mặc kệ thả tới chỗ nào đều là hoàn mỹ tỷ lệ, cho hắn tăng trưởng rất nhiều mị lực. Đến trung tuần tháng 12 một ngày này, Trần Lạc bộ não bên trong truyền đến hệ thống thanh toán tưởng thưởng âm thanh. Một tháng đã qua, danh vọng thanh toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu được 50 vạn danh vọng trị. Chúc mừng túc chủ thu được trở xuống tưởng thưởng, toàn thân điểm thuộc tính thêm 5, thể năng điểm thêm 10, bạo phá lá bùa 5 viên. Lần này thanh toán danh vọng trị nhiều vô cùng, là tháng trước gấp 5 lần. Trần Lạc suy đoán có thể là Tây Bắc bên kia cơ dân cung cấp. Tiếp tục Trần Lạc nhìn về phía bạo phá lá bùa giới thiệu. Bạo phá lá bùa, màu lam một loại có thể đối với hậu thiên tu sĩ tạo thành tổn thương lá bùa. Sử dụng phương thức, đem bạo phá lá bùa ném hướng mục tiêu tức sẽ phát sinh bạo tạc, càng đến gần trung tâm uy lực càng lớn. Trần Lạc cảm thấy cái này lá bùa giới thiệu có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, đây không phải là kiếp trước lưu đạn sao? Có thể đối với hậu thiên tu sĩ tạo thành tổn thương, đây cũng là bảo vật hiếm có. Trần Lạc thủ đoạn bảo vệ tính mạng lại nhiều một loại. Sau đó Trần Lạc đem trong linh điển chu nham quả hái xuống ăn. Một dòng nước cấm ở trong người chảy xuống, lại vì hắn tăng lên 10 điểm thể năng. Lúc trở lại đi ngang qua trang viên cổng chính, không thấy Vương Đại Long trong đó đứng gác. Trần Lạc trong tâm ngầm mực, gia hỏa này không biết lại đi nơi nào lười biếng đi rồi. Vốn định trừ người này tiền công, nhưng suy nghĩ một chút hay quên đi. Có lẽ người ta đứng một ngày cương, mệt mỏi tìm một chỗ nhi nghỉ ngơi đi. Cửa chính một đoạn thời gian không có ai đứng gác, hẳn vấn đề không lớn lắm. Cơm tối giữa, Lưu Ly thôn người lại cho Trần Lạc đưa tới một nhóm thượng hạng lưu ly. Lần này công nghệ so sánh với một nhóm còn muốn tinh xảo. Nhưng tiếc là Trần Lạc đối với món đồ này không rất cảm thấy hứng thú, trong phòng thả một giỏ cũng sắp lên mốt rồi. Vuốt vuốt lưu ly kim ngư, Trần Lạc tâm lý ngứa một chút. Cũng không biết cho Thanh Châu quyền quý bán lưu ly các huynh đệ kiếm bao nhiêu tiền, trở lại chưa. Những huynh đệ này xuất phát đã mấy ngày, một chút tin tức đều không truyền đến. Trần Lạc rốt cuộc không kềm chế được, sai người đem Vương Đại Long kêu trở về. Một khắc đồng hồ sau đó, Vương Đại Long câu nệ đứng tại Trần Lạc bên bàn đọc sách. Bên bàn đèn đem hán tử này mặt chiếu một phiến đen. Đại Long, bán lưu ly các huynh đệ thế nào? Trang chủ, cái này so sánh Trần Lạc còn muốn đen tuyển thể rộng hán tử nhìn thấy Trần Lạc, lại có chút tâm sợ hãi. Rất lâu không được trả lời, Trần Lạc lặp lại một lần, ta đang tra hỏi ngươi đây. Trang chủ, ta. Trần Lạc trong tâm đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không ổn. Tại Trần Lạc liên tục tra hỏi dưới, Vương Đại Long khóc lên. Trang chủ, các huynh đệ bị đen ăn đen rồi. Trần Lạc đặt mông đứng lên, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cho ta một chút. Trang chủ, chúng ta dựa theo phân phó của ngươi, đặc biệt chọn mấy cái thượng hạng lưu ly bán cho Thanh Châu Bắc phủ cùng Thượng Thanh Cung, vốn là điều tốt, kết quả Thượng Thanh Cung cung chủ không ở, các huynh đệ ở bên kia khách sạn nhiều ở vài ngày. Chờ thời điểm gặp phải Tây Huyền Sơn trang người. Vương Đại Long cắn răng nghiến lợi nói, bọn hắn thấy các huynh đệ lưu ly chất lượng tốt, lên lòng tham, muốn đem lưu ly cướp đi. Trần Lạc tiếng lòng thoáng cái căng thẳng, các huynh đệ thế nào? Các huynh đệ làm sao chịu dựa vào? Tây Huyền Sơn trang người đông thế mạnh, các huynh đệ không phải là đối thủ, sợ bọn họ đạt được lưu ly từ trên núi ném xuống. Những người đó tức không nhịn nổi, đem các huynh đệ dạy dỗ một trận. Bọn hắn sợ trang chủ ngươi trách phạt, ở bên ngoài không dám trở về. Nói xong, Vương Đại Long khẩn trương nhìn đến Trần Lạc sắc mặt. Chỉ thấy Trần Lạc trên mặt khi thì phẫn nộ, khi thì cau mày, cuối cùng chân mày triệt để thư triển ra. Trần Lạc thở dài, các huynh đệ làm không tệ, lưu ly không có có thể lại chế tạo, mất mạng hết thảy đều không có. Đem các huynh đệ đều cho ta kêu đến. Vương Đại Long chần chờ không đồng ý động. Hắn sợ hai Trần Lạc hướng các huynh đệ hỏi tội. Đi thôi. Trần Lạc vỗ vỗ Vương Đại Long bả vai. Đợt. Chỗ bình luận chuyện có tả khinh ý hình tượng bức tranh, nguyên đồ không phát ra được, chỉ có thể phát liên kết, nếu là không ngại phiền toái có thể tiệt đồ, hình ảnh lấy ra văn tự. Dễ nhìn vô cùng, không nhìn hối hận Nga. Chương 66, 66. Người ngốc nhiều tiền. Chương 66. Người ngốc nhiều tiền. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyện, tìm kiếm. Thừa dịp đại long ra ngoài, Trần Lạc từ trong giá sách lấy ra một chai chân tàng rượu nước thứ hai, đổ vào trong chén mãnh liệt chút vào một hớp lớn. Uống xoàng di tình, đại trước tổn hại sức khỏe. Chỉ uống một hớp nhỏ đầy đủ. Tây Viện Sơn Trang, cái tên này Trần Lạc nghe nói qua. Cùng Lạc Phượng Trang một dạng, cũng là một cái từ phàm nhân tạo thành thương hội. Quy mô so sánh Lạc Phượng Trang ít một chút. Cùng Trần Lạc tại Thanh Châu thế lực càng là không cách nào so sánh. Ở tại Thanh Châu Tây Bộ khu vực, cùng Thượng Thanh Cung nằm cạnh rất gần. Cái này thương hội cùng Trần Lạc ân oán đã lâu. Lúc trước Trần Lạc chính là đạp lên Tây Viện Sơn Trang hải cốt trở thành Thanh Châu đệ nhất phú thương. Thường xuyên giá thấp từ nơi này thương hội trong miệng đạt được đơn đặt hàng. Tây Viện Sơn Trang đối với Trần Lạc đã sớm căm thù đến tận xương thủy. Sau đó Tây Viện Sơn Trang trang chủ tiểu nhi tử bái nhập Thượng Thanh Cung, trở thành một tên đệ tử tạp dịch. Chuyện này thành công để cho Tây Viện Sơn Trang hòa nhau một thành. Bởi vì bọn hắn nghe nói Trần Lạc sớm vài năm từng đi qua Thượng Thanh Cung, kết quả liền làm đệ tử tạp dịch tư cách cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Đối với phương trang chủ liền nhà mình trang chủ tiểu nhi tử cũng không bằng. Từ đó về sau, Tây Viện Sơn Trang gặp Lạc Phượng Trang người liền đem chuyện này lấy ra cười nhạo. Song phương càng ngày càng không hợp nhau. Lần này Trần Lạc xúi dục các huynh đệ cho Thượng Thanh Cung buôn bán lưu ly, chủ yếu là nhớ thăm dò một chút Thượng Thanh Cung ý. Đừng không cẩn thận nghe xong Tây Viện Sơn Trang sằng nôn, đầu óc một rút đem Lạc Phượng Trang thuận tay cho diện. Kết quả các huynh đệ vận khí có điểm, vừa vặn gặp phải Tây Viện Sơn Trang người cho Thượng Thanh Cung tiến cống. Song phương chạm mặt, đây chính là Tây Viện Sơn Trang địa bàn, Trần Lạc những anh em này kết cục có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, Vương Đại Long dẫn 5 tên quấn quýt lấy vải trắng tráng hán đi vào trong phòng. Mấy người kia khắp toàn thân tất cả đều là tổn thương, trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, khập khiễng, đi trên đường đều tổn sức. Mấy người nhìn thấy Trần Lạc, lập tức quỳ dưới đất khóc giống lên. Cái thời đại này, không làm được chủ tử mệnh lệnh, còn ném mặt của chủ nhân mặt, chủ nhân có quyền đem nô bộc giao cho quan phủ trừng phạt. Xem ảnh một, mấy người đều rất sợ hãi. Trần Lạc gặp bọn họ tổn thương được nghiêm trọng như vậy, cả người phẫn nộ đến cực điểm. Vậy Tây Viện Sơn Trang, khinh người quá đáng. Vương Đại Long liếc mắt nhìn mấy người, cho Trần Lạc giải thích, trang chủ, nếu không phải các huynh đệ đem lưu ly ném tới bên dưới vách núi mặt, Tây Viện Sơn Trang người vội vã đem lưu ly nhặt về không có hạ tử thủ, không thì trang chủ sợ rằng không thấy được các huynh đệ rồi. Trần Lạc sắc mặt hòa hoãn chút, chỉ cần người còn sống, hết thảy đều dễ nói. Mấy người kia tổn thương đến rất nặng, máu bầm đều gắn kết tại một khối. Nếu không kịp thời chữa trị, ở thời đại này, cơ hồ có thể nói ra nửa đời nằm vượt qua. Trần Lạc tốn 10000 điểm danh vọng đổi một hộp Vân Nam mật dược, tự mình cho mấy người bôi lên. Trang chủ, mấy cái này hán tử thấy Trần Lạc không chỉ không trách phạt bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn bôi thuốc, trong tâm cảm động rối tinh rối mù. Đều nhịn cho ta điểm. Trần Lạc đem vải trắng xé mở, tại trên vết thương vải lên rượu nước thứ hai. Khí. Rượu cồn kích thích mấy người sắc mặt đỏ bừng, đau lông mày đều véo thành một khối. Tiếp tục lại bôi lên dược cao. Trong toàn bộ quá trình mấy vị hán tử cắn răng không nói tiếng nào. Bọn hắn cảm động lệ đều chảy ra. Thế gian này còn có cho hạ nhân bôi thuốc chủ tử. Không coi bọn họ là hạ nhân nhìn, ngược lại cùng huynh đệ một dạng lẫn nhau xưng hô. Bọn hắn sống cả đời cũng chưa từng thấy. Bất kể như thế nào, sau này bọn hắn cùng định Trần Lạc rồi. Đánh đổi mạng sống, không chối từ. Đừng núp đích. Trần Lạc bôi lên một điểm cuối cùng dược cao, cuối cùng đem một chai băng cơ cao lấy ra. Đây là Tả Khinh Ý đưa cho hắn lễ vật. Ngoại trừ có thể dưỡng nhan ra, còn có thể thông khí lưu thông máu. Dùng lâu có thể kéo dài tuổi thọ. Trần Lạc đem vật này giao cho bọn họ, mấy người các ngươi mỗi ngày đúng hạn bôi thuốc, còn dư lại một điểm này đủ các ngươi chữa khỏi vết thương rồi. Đa tạ trang chủ đại ân đại đức. Được rồi Trần Lạc khoát khoát tay, cút nhanh lên trở về dưỡng thương đi. Mấy vị này hán tử cợt nhà đứng lên, đột nhiên cảm giác được vết thương trên người cũng không có đau đớn như vậy. Mấy người sau khi đi, Vương Đại Long hít mũi một cái, hắn cắn răng nói ra, trang chủ, các huynh đệ huyết không thể chạy vô ích. Trần Lạc gật đầu một cái. Cá lớn nuốt cá bé, quả đấm của người nào lớn người đó chính là chính nghĩa. Hắn và Tây Viện Sơn Trang giữa lẫn nhau cướp quá nhiều lần sinh ý, nhưng dị vãng cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua giao đấu. Hôm nay đã thương 5 cái huynh đệ, vẫn là đầu một lần. Đương nhiên không thể tính như vậy. Đại Long, Tây Viện Sơn Trang phòng vệ như thế nào? Vương Đại Long đáp, cùng chúng ta một dạng, gần 100 số phàm nhân, nhưng bọn hắn trong trang có mấy cái cung phụng, đều có hậu thiên tu vi, chúng ta không chống nổi. Trần Lạc khẽ bước cảm, hắn trong lòng hiểu rõ. Đại Long, ngươi gọi bên trên đại danh thành huynh đệ, mấy trăm người cùng nhau thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, chép nhà trên hỏa cho các huynh đệ báo thủ. Đi tới đừng vội động thủ, trước tiên tìm một nơi ở vài ngày. Quân tử báo thủ, một ngày đều ngại buổi tối. Vương Đại Long không biết Trần Lạc có ý gì. Bọn hắn những người phàm tục như thế nào là tu sĩ đối thủ? Nhưng hắn chỉ là một tên người làm, không cần thiết hỏi nhiều, chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh tức có thể. Tiếp tục Trần Lạc lại đem hai cái bạo phá lá bùa nhét vào Vương Đại Long trong tay. Vương Đại Long gặp qua màu vàng lá bùa, màu xanh vẫn là lần đầu thấy. Hắn vây vây tay, vội la lên, trang chủ, ta liền nhất phàm người, không biết dùng món đồ này. Nghe. Trần Lạc nghiêm túc nói, món đồ này không cần thiết ngươi dùng linh khí thúc dục, gặp phải khó có thể chiến thắng địch nhân thì, ngươi liền coi nó là thành đá phất đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Bạo phá lá bùa đối phó hậu thiên tu sĩ vô địch. Ngươi nói đụng phải tiên tu sĩ, kia còn là chính diện nên đi. loại này sẽ chết có tôn nghiêm một chút. Đây hai cái lá bùa ngươi nhất định cẩn thận giữ gìn kỹ, muôn ngàn lần không thể vứt bỏ. Trang chủ ngươi cứ yên tâm đi. Vương Đại Long đập vỗ ngực. Hắn liều mạng cũng sẽ đem lá bùa giữ gìn kỹ. Vương Đại Long cùng trong trang các huynh đệ chung sống đến mấy năm, đều là nhanh đói thời điểm chết bị Trần Lạc thu nhận đến trang viên bên trong. Thân phận đều là nông dân, có rất nhiều cùng đề tài. Mấy năm trôi qua, giữa lẫn nhau tình hữu nghị đã sớm chuyển hóa thành thân tình. Hôm nay các huynh đệ bị người khi dễ, Vương Đại Long là một khắc có nguyện ý hay không vân vân. Khi buổi tối liền từ trong trang cưỡi một con khoái mã xuất phát, hướng về Đại Danh Thành tìm kiếm trợ thủ đi tới. Vương Đại Long sau khi đi, Trần Lạc tài rồi một tấm thật dày tấm da dê, dính lên bút mực, cử bút viết một hàng chữ viết. Tờ giấy này muốn áp vào trên tường, phổ thông thái hầu giấy khẳng định không được. Sáng sớm ngày kế, Lạc Phượng Trang ban bố một tấm báo cáo. Lạc Phượng Trang thuê mướn tay chân, yêu cầu phải là tu sĩ. Nhiệm vụ yêu cầu, đồng phục Tây Huyện Sơn Trang toàn bộ tu sĩ thời gian 3 ngày, 3 ngày sau nhưng đến Lạc Phượng Trang nhận một khối linh thạch, có thể tổ đội. Trải qua chuyện này, Trần Lạc rốt cuộc triển lộ ra Thanh Châu đệ nhất phú thương nhanh bước. Không gì liền xuất ra tiền. Tin tức truyền đi, toàn bộ Đại Danh Thành thậm chí Thanh Châu đều sôi trào. Lại là linh thạch. Vị này đại thương nhân thật là người ngốc nhiều tiền. Đây không phải là cho mọi người đưa tiền. Tây Huyện Sơn Trang danh tiếng không nhỏ, rất nhiều người đều nghe nói qua, biết đây là cái phạm nhân địa bàn. Để cho một đám tu sĩ làm nhiệm vụ này không phải quá thấp kém sao? Nhưng hết cách rồi, vị này thương nhân cho tiền thật sự là quá nhiều. Một khối linh thạch đủ bọn hắn tu luyện gần nửa năm. Chương 67, uống ngự tiểu, không có tiền đồ. Chương 67, uống ngự tiểu, không có tiền đồ. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Trần Lạc đem báo cáo dán sau khi rời khỏi đây, tham dự tu sĩ rất nhiều. Thoáng cái đem Đại Danh Thành tu sĩ toàn bộ dẫn đến ra. Hảo gia hỏa. Không là chuyện này, Trần Lạc cũng không biết Đại Danh Thành cuộc sống nhiều tu sĩ như vậy. Ít nhất có mấy trăm tu sĩ ngày đó sẽ lên đường xuất phát. Trần Lạc chính là đã nói, chỉ có đồng phục Tây Huyện Sơn Trang tu sĩ mới cho linh thạch. Đi muộn có thể cái gì cũng không vớt được. Trong lúc nhất thời, Tây Huyện Sơn Trang nên đón thời khắc hắc ám nhất. Rất nhiều nghe tin cửa hàng đóng cửa sớm một chút, tiền công cũng không cần, lập tức chạy ra. Nhiều như thế tu sĩ hướng Tây Huyện Sơn Trang rút ra. Ai cũng biết trang viên này gây chuyện rồi. Chạy chậm, bị đi ngang qua tu sĩ một bãi nước miếng đập chết. Khóc đều không địa phương khóc. Chu Quốc từng có quy định, không có thích hợp lý do, nghiêm cấm tu sĩ đối với phạm nhân động thủ. Một khi phát hiện, lập tức giam giữ thẩm vấn. Cử động lần này bảo đảm Chu Quốc nhân khẩu ổn định. Nhưng Chu Quốc đất rộng và đông, khó tránh khỏi có bỏ sót địa phương. Tu sĩ đánh nhau, phạm nhân vẫn là cách xa một chút tốt bốn. Trần Lạc tại Thanh Châu gây động tĩnh rất lớn, nhưng so với Đại Chu, ngay cả một đợt sóng cũng không có lật lên. Tại tu sĩ vì một khối linh thạch đánh đông dẹp tây thời điểm, Chu Quốc quốc đô Dương Châu chính là vô cùng an lành. Nơi đây là dưới chân thiên tử. Vì Chu Quốc ngay cả toàn bộ Trung Châu nhất sừng sững tráng lệ địa phương. Dương Châu cung khuyết úc treo leo, nước hắn lâu đài kiểu diễm ướt át ỉ la. Từ là đương thời thiên đế say, không liên quan Chu Quốc có sân hạ. Dương Châu hoàng thành diện tích 8 vạn mét vuông ngàn mét. Nắm giữ cửa cung điện khuyết lâu đài ngàn vạn nhà. Phòng vệ phi thường nghiêm ngặt, chiếm cứ danh trời, hình thành một tòa điểm quan trọng. Xem ảnh 1. Có câu nói là: Tím các liền Trung Nam, vị thủy trong sạch ngân hà. Bằng ngay nhìn Dương Châu, cung khuyết la bắc cực. Trời còn chưa sáng. Trúc Cao Cung. Nơi này là Tả Khinh Y sinh hoạt địa phương. Đá xanh cấu trúc, hồ nước, đình, vườn hoa tiếp nối bất tận. Một gian trong khuê phòng, một vị khoác ba búi tóc đen, da thịt như tuyết hồng y giai nhân ngồi ở trước bàn trang điểm, làm con gái tư thái trang điểm lên. Nữ tử mắt hàm xuân thủy, đỏ tươi đôi môi hơi hơi dương lên. Thon dài cổ ngọc dưới, hai vú như ngưng chi bạch ngọc. Làm thắt lưng không đủ một nắm, một đôi đều đặn mảnh khảnh chân ngọc rũ ở phía dưới. Thần sắc lãnh đạm, thoáng như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Giai nhân trước mặt là một bên gương bạc. Gương bạc bóng loáng như ngọc, có thể thấy rõ ràng, phản chiếu đưa ra nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Bệ hạ, nên dùng tiện rồi. Từ y bưng tới một chén nóng hổi cháo trắng, còn có một cái bệ hạ thích ăn nhất bánh nướng tử nha. Xuyên thấu qua gương bạc, vừa vặn có thể nhìn thấy vị này quốc sắc thiên hương giai nhân. Từ y xấu hổ cúi đầu. Nàng ngạo nghễ hoàn toàn không cách nào so sánh cùng. Người được đồ ăn sáng mùi vị, Tả Khinh Y động tác nhanh một chút. Tóc đen thui tại chỉ hoạt động, cuối cùng địa bản thành búi tóc, dùng cây thoa ngọc châm lên. Ăn mặc xong, nàng cầm lên một muỗng múc một cái cháo trắng. Đập đi mấy lần miệng, Tả Khinh Y liếm môi đỏ đem muỗng đặt ở trong chén. Vương đi xuống đi. Bệ hạ. Từ Y sợ hãi. Cháo xứng đôi màng, đây không phải là bệ hạ thích ăn nhất thức ăn sao? Bệ hạ lúc trở lại chính là ăn xong nhiều. Làm sao hôm nay ăn một miếng sẽ không ăn? Từ Y không biết là, Tả Khinh Y tưởng niệm Trần Lạc rồi. Hoặc có lẽ là, tưởng niệm Trần Lạc làm ăn vặt. Sắp trời còn sớm, lúc này nếu như uống một chén chua ngọt cà chua canh trứng thật tốt. Mắt mẹ khai vị. Có thể Dương Châu không có. Cà chua vẫn không có thành thục, tạm thời còn chuyển không tới nơi này. Dương Châu điểm tâm chỉ có vô vị cháo uống. Uống một hai ngày may mà, mỗi ngày uống ai không chán. Từ khi nếm Trần Lạc truyền thụ cho ăn vặt sau đó, thời gian nửa năm Tả Khinh Ý khẩu vị liền bị nuôi gian xào rồi. Giống vậy cơm thật ăn không trôi. Những cái kia đầu bếp cũng vậy, cũng không biết đổi lại đa dạng nấu cơm. Nếu như trong hoàng cung đầu bếp biết rõ Tả Khinh Ý ý nghĩ, nhất định phải khóc chửi mẹ. Thật vất vả mò thấy bệ hạ thích ăn thức ăn, ai dám tùy tiện thay thế. Vạn nhất bệ hạ không thích ăn, bọn hắn chính là phải bị phạt. Cho nên Ngự Thiện phi thường đơn độc, thường thường chừng mấy ngày đều là cùng một loại cơm. Tạ Khinh Ý nhẹ nhẹ xoa bụng. Đến nàng cảnh giới này, kỳ thực không cần ăn cơm cũng có thể. Nếu là có mỹ thực khác nói. Từ y đi xuống không bao lâu, Tạ Khinh Ý từ trong nạp giới lấy ra một cái 30cm mèo lục lạc sắp xếp ở bên cạnh trên bàn sách. Mèo lục lạc lục lóng lánh, tại đèn đuốc chiếu rọi xuống loe sáng bóng. Trong phòng bốn vị nha hoàn liếc qua, rất nhanh sẽ không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đây là lưu ly sao? Thật là tốt đẹp lóa mắt. Tiếp tục Tạ Khinh Ý đem trên bệ cửa sổ trưng bày mấy chục màu sắc cảm đạm, thuốc nhuộm tài nghệ không đồng nhất lưu ly chứa trong giường gỗ. Đại hoa. Bị niệm đến tên nha hoàn thân thể run nhẹ, vội vã quỳ đến trước mặt bệ hạ, "Bệ hạ, nô gia biết sai. Đem những này đưa đến Nghiêm Tĩnh nơi nào đây, sung mãn quốc khố." "Ôi chao, bệ hạ không phải tại trách phạt ta." Đại hoa rủi rủi con mắt, tiếp tục vẻ mặt ngậm bực cùng hai hoa cùng nhau đem giường gỗ mang đi ra. Hai vị nha hoàn đều phi thường khiếp sợ. Đây chính là bệ hạ yêu thích nhất lưu ly, làm sao nói không cần là không cần sao? Từ y lần nữa lúc trở về, cho Tạ Khinh Ý đưa phần mật báo. Tạ Khinh Ý nhìn thoáng qua, cả người kích động. Từ y kể, thông báo đại thần vào triều. Vâng. Hướng theo đánh bang âm thanh truyền đến, tiết canh năm, khoảng 4 giờ 48 phút, đến. Chu Quốc Hoàng cung trong đại điện, quần thần ngồi quỳ chân tại triều đình bên trên. Văn thần tại Long Ý bên trái, võ tướng tại Long Ý phía bên phải. Cốc cốc cốc. Một đôi thanh tú thon nhỏ gót sen đá kim sợi dày đế bằng xuất hiện ở trong đại điện. Tạ Khinh Ý nhảy lên cựu giai Long Ý, trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn đến trong tên văn võ quan viên, Tạ Khinh Ý đôi môi khẽ mở, "Chư vị ái khanh, chấm nhiều ngày chưa từng lâm triều, không biết ta Đại Chu có thể hay không an bình a." Ký thác bệ hạ phúc, bệ hạ không có ở đây trong thời gian, chúng thần cẩn trọng, vạn không dám lười biếng một ngày, hôm nay Chu Quốc loạn trong giặc ngoài giải trừ, quả thật ta Đại Chu may mắn. Các đại thần tranh nhau giành công, đem nửa năm qua chiến công toàn bộ hội tụ báo ra. Tạ Khinh Ý nghe xong nở gan nở ruột. Có Hắc Long chức ở đây, các đại thần nhất cử nhất động nàng đều rõ như lòng bàn tay. Nàng biết rõ các đại thần không có nói dối. "Thiện, truyền lệnh, toàn bộ bề tôi có công, mỗi người thưởng thiên kim, tơ lụa trăm cuốn, ngự tiểu 10 bình." "Tạ bệ hạ." Các đại thần đỏ bừng cả khuôn mặt đến gầm to. "Bệ hạ thưởng phạt phân minh, hết sẽ không bạc đãi có công chi sĩ. Đặc biệt là đây ngự tiểu. Nghe nói là hải ngoại mời tới trưng cất rượu đại sư thuần dưỡng vài chục năm hoàn thành, mỹ vị vô cùng. Số lượng 10 phần thưa thớt. Chỉ có lập xuống đại công người, mới có cơ hội lấy được ban thưởng. Hôm nay bệ hạ cho đang ngồi mỗi người ban thưởng 10 bình, tất cả mọi người rất kích động. Nhưng đang ngồi thừa tướng cùng đại tướng quân binh bộ thượng thư những người này lại bĩu môi một cái. Ngự tiểu, nước tiểu ngựa. Uống Trần lão đệ cất rượu nước thứ hai, ai còn sẽ uống những này tới nước rượu. Vương Tư ngẩng đầu lên, khép mắt cho mọi người một cái lỗ mũi. Mấy chai ngự tiểu đem các ngươi kích động, không có tiền đồ. Thật không biết những người này đếm lão đệ tiệc rượu có bao nhiêu lớn phản ứng. Lúc này ngự tiểu kỳ thực liền là cao cấp một chút rượu gạo, tối đa không cao hơn 20 độ. Mà Trần Lạc sản xuất rượu nước thứ hai lại khoảng chừng 50 độ. Độ dày tuy cao lại không gắt, thuần hậu miên hương. Uống một ngụm hiểu được vô cùng. Nghĩ tới đây, Vương Tư đập đi một hồi miệng. Hắn lại muốn uống rượu rồi. Đáng tiếc rượu nước thứ hai sản lượng không cao, Trần Lạc vững vàng điều khiển số lượng. Mỗi lần chỉ bán ra một chai. Vương Tư suy nghĩ nhiều mua mấy chai cũng không được. Chương 68, 68. Khôi phục xuân canh, lao đương lích tráng. Chương 68, 68. Khôi phục xuân canh, lao đương lích tráng. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Luận công ban thưởng xong. Các đại thần đem không giải quyết được vấn đề lấy ra. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, mỗi người nghĩ ra biện pháp ứng đối. Trôi qua rất nhanh một giờ. Mắt thấy thượng triều sắp trôi qua. Lúc này, hộ bộ thượng thư Nghiêm Tĩnh ngồi thẳng lên, nói ra, "Bệ hạ, thần có chuyện muốn đấu." Nghiêm Ái Khanh mời nói, "Bệ hạ, vẫn là Tây Bắc dân bị tai nạn chuyện. Hôm nay dân bị tai nạn không còn vì đói bụng khó khăn, mỗi nhà có cơm no. Nhưng Tây Bắc địa khu chiếm cứ ta Đại Chu 1/3 địa vực. Chỗ đó cần mau sớm khai hoang làm ruộng, vì năm sau mùa xuân gieo giống làm chuẩn bị. Nhưng thời gian nửa năm chưa từng động thổ mà, ruộng đất hạn hán, cứng rắn vô cùng, mà cơ dân thân thể suy nhược, khai khẩn bất động đất hoang." Nghiêm Tĩnh phụ trách một quốc thổ địa hộ miệng, đối với Tây Bắc tình huống bên kia biết được rõ ràng. Đất hoang này thật, cơ dân khai hoang làm ruộng hiệu suất cực kỳ thấp kém. Hắn bị cái vấn đề này quấy nhiễu đã lâu, nhưng thủy chung nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cho biết bệ hạ. Nghiêm lão đầu, bách tính cày bất động ngươi cũng sẽ không mua trâu cày sao? Có người hỏi tới, Nghiêm Tĩnh cười khổ nói, ngươi có biết dân bị tai nạn có bao nhiêu sao? Hơn 1 tỷ người. Theo như 10 người một con trâu tính toán, cũng cần một thước đầu trâu cày. Đầu năm nay trâu cày là trọng yếu công cụ sản xuất, mỗi đầu ngưu đều muốn đăng ký tại án. Giới cách phi thường đắt. Một con trâu giá trị 5 lượng bạc, tổng cộng cần 5 ức lượng bạc. Tính toán qua sau đó, người này nói tiếp, bệ hạ không là mới vừa xây tư khố chế, trong quốc khố nhiều tiền như vậy, đừng nói cho ta người đều tham ô. Nghiêm Tĩnh hơi biến sắc mặt, Vũ Văn Khải, ngươi đừng vội nói lung tung. Vũ Văn Khải cùng hắn cùng trước, là công bộ thượng thư, quản lý quốc gia công trình xây dựng. Bệ hạ minh giám, quốc khố ngân lượng tuy nhiều, nhưng trước mắt bách tính cần không phải ngân lượng, mà là châu cải. Một thước đầu châu cải, nhìn tổng quát toàn quốc, ngay cả thiên cơ đảo cũng không có nhiều như vậy đồng ưu. Xem ảnh một, Húng chi bách tính còn cần lươi hái cái quốc, lại là một bút phí tổn. Cái thời đại này đã có mỏ sắt, nhưng sản lượng phi thường thấp hơn, chủ yếu dùng ở nông cụ bên trên. Mới ước bách tính cần số lượng cao nông cụ, coi như là lực lượng cả nước cũng không làm được. Cho nên nghiêm tĩnh phi thường nhức đầu. Lại trì hoãn một trận, chờ mùa đông đi qua, liền bỏ lỡ cao nhất làm ruộng thời cơ. Sau đó lại là một mùa không có thu. Các gái khanh có gì nhận xét? Bệ hạ lên tiếng, các đại thần thảo luận một trận. Cuối cùng cho ra kết luận là mua. Mặc kệ có bao nhiêu, có thể giải quyết một điểm là một chút. Chư vị chớ quên, như thế dòng chống thua chiêng mua sắm châu cày, thiên cơ đảo những cái kia gian thương nhất định thống nhất lại tăng giá. Nghiêm tĩnh một câu nói cho mọi người trên đầu tạt một đầu nước lạnh. Như thế xem ra, 5 ức lượng bạc còn chưa đủ. Ít nhất cần 50 ức lượng, thậm chí 100 ức. Tư khố chế tổng cộng dự liệu đến 1.000 ức lượng bạc, cứu tế dân bị tai nạn đi tìm một nửa. Thái quân phòng đi Đồng Lai đảo mang đi 300 ức lượng. Còn lại cuối cùng 20 tỷ lượng. Thoáng cái có chút trứng chọi đá. Tả Khinh Y lần đầu tiên phát giác, nguyên lai ngàn ức lượng bạc cũng không nhiều. Nói xài hết liền xài hết. Nhưng Tây Bắc địa khu cuối cùng muốn khôi phục sinh sản. Tả Khinh Y không đành lòng nhìn bách tính bị đói, nàng làm ra quyết định, Nghiêm Ái Khanh, làm ngươi điều đi 50 ức lượng bạc đi thiên cơ đảo mua sắm châu cày, phân binh trăm lộ mua sắm, tại gian thương ý thức được lúc trước có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thần, tuân chỉ. Nghiêm Tĩnh chần chờ mấy giây lui về hướng bày ra. Bệ hạ lên tiếng. Cho dù không thể làm, thần tử cũng muốn tận lực. Chỉ ý của bệ hạ vừa mới phát ra, thừa tướng Vương Tư tâm thần khẽ động, bỗng nhiên nói ra, bệ hạ chính là quên người kia. Phản ứng một giây, Tả Khinh Ý vô đầu một cái. Nàng biết rõ bệ hạ nói tới ai, chỉ lo họp, thiếu chút nữa đã quên rồi Trần lão đệ. Thừa tướng nhắc nhở đúng, chỉ là hôm nay Chu Quốc thiếu là ngân lượng cùng châu cày, lẽ nào Trần lão đệ còn có thể bỗng dưng đem châu cày biến ra hay sao? Tả Khinh Ý trong lòng cũng là không chắc chắn. Lão đệ đã đưa ra tư khố chế cái này thay đổi quốc vận kế sách, lẽ nào liền xuân canh một chuyện cũng có thể giải quyết? Đó cũng quá yêu nghiệt đi. Quả thực hết cách rồi, Tả Khinh Ý cũng nghĩ đến muốn không để tu sĩ đi trồng trọt rồi. Làm như vậy rất điệu giới, nguyện ý làm ra tu sĩ rất ít. Mà triều đình mọi người thấy bệ hạ phản ứng, trong tâm đều rất khiếp sợ. Thừa tướng nói tới ai? Chẳng lẽ còn có vị nào đại thần có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh? Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Ngược lại theo bệ hạ xuất hành mười mấy vị đại thần lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Trần Lạc, bọn hắn biết rõ tên của người này, nhưng tuyệt không phải Lạc Phượng Trang vị kia. Hôm đó Cao Thái sư tự mình nghiệm chứng qua, bị tức rồi gần chết. Cao Thái sư nói, nếu Lạc Phượng Trang Trần Lạc là cao nhân, hắn cho Trần Lạc kéo xe. Liền Cao Thái sư như vậy người có danh vọng đều nói, những người khác nào có không tin đạo lý? Những đại thần khác cũng sắp vội muốn chết. Sao các ngươi sao mỗi một người đều đã ách mê? Người kia rốt cuộc là ai? Tả Khinh Ý tại đây. Trong tâm nhớ Trần Lạc, nàng không còn lo âu chuyện này. Nói đến một chuyện khác. Chư vị, chấm vừa nhận được tin tức, sửa lại án xử sai đại tướng quân tự ý rời vị trí, cùng Đài Châu vệ ra xích mích, ăn không nhẹ tổn thương. Trở về trên đường lại gặp phải Thượng Thanh cung tập kích, nghe nói thương thế rất nặng. Các vị làm sao tiếp đãi chuyện này? Thương thế rất nặng. Nhắc tới cái này, các đại thần rất nhanh rời đi sự chú ý. Tinh thần đầu đi lên. Vị kia cho Diệp Phàm hạ chỉ tiểu thái giám sau khi trở lại cho Diệp Phàm tuyên truyền thành chiến thần, rất nhiều đại thần đều rất sợ hãi, rất sợ Diệp Phàm đánh vào hoàng đô. Hôm nay rốt cuộc nghe được Diệp Phàm tin tức xấu, cả người đều kích động vô cùng, thảo luận rất kịch liệt. Bệ hạ, nói tỉ mỉ Diệp Phàm thương thế, liên Diệp Phàm đều có thể làm tổn thương, đây Thượng Thanh cung ẩn núp rất xấu a. Bệ hạ, Diệp Phàm người này bỏ rơi nhiệm vụ, lần lượt đắc tội vệ gia, Thượng Thanh cung, thần đề nghị lập tức đem trục xuất, tránh cho họa hại nhà tiếp theo Đại Chu con dân. Lao thần nguyện ý đi tới Đông Cảng, mái chèo phàm đuổi ra Đại Chu. Đây là Cao Thái sư âm thanh. Trong nháy mắt, quần thần ánh mắt đều rơi vào Cao Thái sư trên thân. Cao Thái sư cũng là không sợ hãi, nâng lên đầu cùng mọi người mắt đối mắt. Thái sư, ngươi xác định? Tả Khinh Ý xoa xoa huyệt Thái Dương. Thái sư cũng qua không hiểu có chừng có mực rồi. Đây chính là trên triều đình, há có thể đùa kiểu này? Bệ hạ, hôm đó Lao thần suy xét không chu toàn, bị mọi người nhìn chê cười. Hôm nay lấy công chủ tội, để cho kia cường đạo xem ta Chu Quốc thanh niên huyết tính. Cao Thái sư đem lên y phục cởi ra, lộ xuất ra đạo đạo vết sẹo nửa người trên. Nhớ năm đó, hắn cũng là Bồi Tiên Vương trải qua xa trường giết địch binh lính. Quân thân rất là chấn động. Thái sư lao đương lích tráng, rất can đảm. Được. Tả Khinh Y đứng lên, Thái sư hùng tâm chưa giả, chấm chờ đợi ở đây Thái sư tin tức tốt. Một cái thượng triều mở gần 2 giờ. Khi hướng mặt trời mọc thì, một vệt vạn trượng hào quang chiếu sáng trong hoàng cung. Các địa phương đại thần đều buông việc trong tay xuống, đắm chìm trong hào quang bên trong. Thượng triều tản đi sau đó, quân thân mỗi người hướng 4 phương 8 hướng rời khỏi. Thừa tướng, Nghiêm Tĩnh lại không có lập tức trở về, mà gọi là ở Vương Tư. Vương Tư quay đầu nhìn lại, lại thấy Nghiêm Tĩnh một cái nhào tới. Thừa tướng cứu ta. Chương 69, 69. Ngươi nói người này tên là Trần Lạc. Chương 69, 69. Ngươi nói người này tên là Trần Lạc. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 chuyển, tìm kiếm. Vương Tư bị Nghiêm Tĩnh động tác dọa cho giật mình. Hắn né qua một bên, lão Nghiêm ngươi làm gì vậy? Nghiêm Tĩnh lau một cái lệ, khóc lóc nói, thừa tướng ngươi cũng biết bệ hạ ra lệnh cho ta, có thể toàn bộ Trung Châu nào có nhiều như vậy đồng ưu, nếu không làm được bệ hạ giao phó nhiệm vụ, ta hại, ta còn tưởng rằng gì chứ? Vương Tư đem Nghiêm tính đỡ, nói: "Lão Nghiêm, ngươi cũng không phải không biết bệ hạ tính tình, mạnh miệng mềm lòng, ngươi chính là không làm được nhiệm vụ cho bệ hạ nói một tiếng, tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không làm khó ngươi."
"Có thể."
Nghiêm tính muốn nói lại thôi. Hắn nói đúng vấn đề này sao? Bây giờ không phải là bệ hạ trách phạt không trách phạt chuyện, mà là Tây Bắc địa khu sẽ không mở cày, năm sau vừa không có lương thực ăn, đến thì lại là 500 ức lượng bạc hao tốn. Thân là hộ bộ thượng thư, nghe thấy bách tính không có lương thực ăn hết được hơi thở, cái này khiến hắn làm sao ngủ được thấy. "Đúng rồi lão Vương, ngươi lúc trước không phải cùng bệ hạ nói có cao nhân sao, có thể hay không cho lão phu tiến cử một hồi?" Hôm nay Nghiêm Tĩnh đối với cái người này tràn đầy rất lớn mong đợi. Hắn quả thực không có biện pháp. Hắn thấy, nếu như đề xuất tư khố chế người kia chỉ điểm một chút, không nói lập tức giải quyết làm ruộng vấn đề đi, ít nhất cũng có thể để cho hắn bớt bận tâm một chút. "Đây." Vương Tư mắt lộ ra ngượng nghịu. "Lão Vương, lão phu đời này liền chưa có cầu người, hôm nay liền cầu ngươi một lần, chỉ cần đem lão phu tiến cử đến cao nhân chỗ đó, lão phu trong phủ lộ vận, ngươi coi trọng cái gì tùy ý chọn." Vương Tư bĩu môi một cái. Hắn còn không biết lão Nghiêm là người, tuy là quản lý quốc gia quốc khố, nhưng cho tới bây giờ không có tham ô một đồng tiền. Bản nhân phi thường thanh liêm ngay thẳng, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu vài chục năm, chưa từng ra khỏi thai vạn. Nếu không bệ hạ làm sao sẽ đem một nước ngân lượng yên tâm như vậy giao ra? Xem ảnh một, để cho hắn sẽ nghiêm trị tinh trong nhà lấy đồ, đem lão Nghiêm phòng ở bán đi đều không đáng Trần lão đệ một bầu rượu tiền. "Lão Nghiêm, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là người kia tại Thanh Châu." Vương Tư mới từ Thanh Châu trở về, cùng người nhà xung vậy không có mấy ngày, chân đều không bưng bít nóng. Hắn cũng không nguyện đi ra ngoài nữa. "Ai?" Nghiêm Tĩnh thở dài, hắn cũng biết rõ mình làm người khác khó chịu. Chợt hắn lại ngẩng đầu lên, "Lão Vương, ngươi không phải thích uống rượu sao? Ta đem bệ hạ ban thưởng ngự tiểu toàn bộ đưa cho ngươi." "Ngự tiểu?" Vương Tư hừ lạnh, nói là nước tiểu ngựa cũng không quá đáng. Bất quá nói tới rượu, Vương Tư cổ họng phun trào, hắn lại sàm. Chừng mấy ngày không có uống rượu, Vương Tư trên thân phảng phất có kiến đang bò, ăn cơm đều ăn không ngon. Nếu như lúc này đến một hũ rượu nước thứ hai, Vương Tư tuyệt đối hưng phấn 3 ngày 3 đêm. Hắn đảo tròng mắt một vòng. "Lão Nghiêm, đi theo ngươi không phải là không thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Đừng nói là một cái điều kiện, chính là 10 cái, 100 cái, lão phu cũng đáp ứng." Vương Tư cười hắc hắc nói, "Lần này ra ngoài, gọi ngươi tiểu nhi tử cùng đi." Nghiêm Tĩnh kinh ngạc nói, "Thừa tướng, lão phu tiểu nhi tử tuổi gần 20, cả ngày đang làm vườn đảo cổ lạc vặt, không làm việc đàng hoàng, ngươi để cho hắn đi gặp cao nhân, có phải hay không không quá thích hợp?" "Nói từ bé con." Nghiêm Tĩnh nhức đầu chặt. Hắn đại nhi tử làm hậu ngày ngưng chân cảnh tu sĩ, là một nước nguyên soái, nhiều lần chinh chiến xa trường. Con thứ hai tu vi không cao, nhưng lại tinh thông thơ từ phú tụng, làm ra tác phẩm phi thường ưu mỹ, nhiều lần tại đại thần giữa truyền tụng. Duy chỉ có đây tiểu nhi tử muốn tu vi không có tu vi, muốn văn tài không có văn tài. Cả ngày đảo cổ thủy lợi đồng ruộng làm bộ, có lúc đi tượng tạo phủ chờ đợi chính là cả ngày. Lại hướng trưng cất rượu có chút trình độ. Tóm lại các phương diện đều tinh thông một chút, nhưng đều không ra hồn. Nói ra sẽ bị người nhà báng. Sẽ trưng cất rượu là đủ rồi. Vương Tư cười nói. Nghe thấy thừa tướng giải thích, Nghiêm Tĩnh gãi đầu một cái. Trưng cất rượu cùng cao nhân có quan hệ gì sao? Bất quá để cho kia bất thành khí nhi tử xem xét các mặt của xã hội cũng tốt. Nghiêm Tĩnh làm ra quyết định, lập tức méo tiểu nhi tử lỗ thai đi ra mắt bệ hạ. Chuyến này hắn chủ yếu đi Thiên Cơ đảo mua sắm châu cày, cần dùng đến phi thuyền. Thấy Trần Lạc chỉ là bổ sung thêm, có thể thành đương nhiên tốt, hay sao Nghiêm Tĩnh cũng sẽ không thái quá thất vọng. Hai người bay đi Thanh Châu trên đường. Thanh Châu, Thái Hồ tại đây, một loạt quân sĩ đem nơi này tang điền trông chừng. 10.000m2 tang điền bị cao 2m vòng rào che đến kín mít, căn bản không thấy được cảnh tượng bên trong. Mà Thái Hồ phụ cận bách tính đều sinh hoạt tại trong hàng rào, mấy tháng qua chưa từng bước ra đi một bước. Đầu tiên Thái Hồ phụ cận bách tính có phần có phê bình kín đáo. Chi phủ cách làm như vậy cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói có mẫu sinh 2.000 cân ruộng lúa, đại hỏa liền sẽ tin tưởng. Thẳng đến ruộng lúa mầm non dài sau khi ra ngoài, đại hỏa đều sôi trào. Dân chúng trồng vài chục năm lương thực, từ một cái chồi non đều có thể nhìn ra mấy tháng sau đó ruộng lúa tình hình sinh trưởng. Như thế tươi non mầm non, sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp. Ở tại thì không cần chi phủ thúc dục, dân chúng tự phát đem điều bí mật này phòng thủ. Thanh Châu chi phủ Mộ Dung Đạt càng là làm gương tốt, cùng dân chúng cùng ở. Mỗi ngày ghi chép ruộng lúa tình hình sinh trưởng. Đợi năm sau mùa xuân, nhất định là đại thu hoạch thời vụ. Một cái tạm thời xây dựng bên trong nhà gỗ. Mộ Dung Đạt mở ra vằn bện kia máu con mắt. Vì trông nom ruộng lúa, mỗi ngày đúng hạn tưới nước bón phân, hắn đã chừng mấy ngày không có chợp mắt. Thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, lại bị thuộc hạ đánh thức. "Nói đi, chuyện gì?" "Đại nhân, Tây Huyền Sơn Trang đến sứ giả cầu kiến, tại Thanh Châu phủ chờ." "Tây Huyền Sơn Trang?" "Đến sứ giả nói Tây Huyền Sơn Trang bị nhiều tên tu sĩ vây công, lập tức bị diệt, bọn hắn mời cầu xin đại nhân làm chủ, hy vọng đại nhân có thể cho bọn hắn một cái công đạo." Thuộc hạ đem Tây Huyền Sơn Trang cùng Lạc Phượng Trang ân oán đạo ra. "Được rồi được rồi." Mộ Dung Đạt khoát khoát tay. Hai thương hội này đều là Thanh Châu cự phách, cho Thanh Châu kinh tế từng có rất cống hiến lớn. Nhưng Mộ Dung Đạt đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hôm nay hắn chỉ muốn hảo hảo tài bồi ruộng lúa, hy vọng đột phá mẫu sinh 2000 cân chỉ số. Nếu là hai cái thương hội ân oán cá nhân, vậy liền mỗi người phạt ít tiền cảnh cáo một chút, để bọn hắn đừng làm rộn lớn như vậy. Còn có, đây Tây Huyền Sơn Trang có chút thảm, Lạc Phượng Trang vứt Tây Huyền Sơn trăm tiền, thanh thế càng ngày càng thật lớn. Loại này, cho Lạc Phượng Trang nhiều phạt ít tiền. Thuộc hạ nhớ, chuẩn bị lúc rời đi. Mộ Dung Đạt giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô, chờ một chút. Ngươi vừa mới nói Lạc Phượng Trang trang chủ gọi Trần Lạc. Thuộc hạ gật đầu một cái. Mộ Dung Đạt nhớ lại một chuyện. Một tháng trước, bệ hạ từng phái người đi tìm hắn. Nói là năm sau 2-3 giữa tháng, sẽ có một cái tên là Trần Lạc thương nhân từ hắn tại đây lấy đi một phần thi đỉnh tư cách. Đây đại thương nhân đến từ Lạc Phượng Trang. Hai người cũng gọi Trần Lạc. Sẽ không đúng lúc như vậy đi. Mộ Dung Đạt đột nhiên kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Người này chính là bệ hạ chính miệng cho danh lạch. Nhất định cùng bệ hạ có chút căn nguyên. Hắn suýt chút nữa đắc tội bệ hạ xem trọng người. Mộ Dung Đạt suy tư chốc lát, thần sắc lạnh dần nói, Tây Huyền Sơn Trang thấy hơi tiền nổi máu tháng trước, Lạc Phượng Trang trả thù ở phía sau, đoạt người tiền tài bị trả thù không thể bình thường hơn được, kia Tây Huyền Sơn Trang có mặt mũi nào thấy ta. Chuyện này không tác dụng lý, ta tin tưởng Lạc Phượng Trang tự có chừng mực. Thuộc hạ đi truyền lời đi tới. Nhìn đến thuộc hạ phương hướng ly khai, Mộ Dung Đạt sắc mặt hòa hoãn chút. Hắn có đôi lời không có nói. So với Trần Lạc, hắn càng tin tưởng bệ hạ. Bệ hạ xem trọng người, tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Đs, cầu điểm phiếu phiếu. Chương 70, 70. Hết năm, con ngồi. Chương 70, 70. Hết năm, con ngồi. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Chu lịch 30 năm. Cuối năm sắp tới. Trận tuyết rơi đầu tiên đã rơi xuống. Bầu trời phiêu tán hoa tuyết. Trong một đêm đem mặt đất nhiễm thành màu trắng. Đại danh thành bách tính giống như trước kia một dạng ban ngày làm việc, tối ngủ, thỉnh thoảng đánh bài. Không có chút nào cuối năm nên có bộ dạng. Lạc Phượng Trang tại đây. Trần Lạc bao bọc thật dày áo đông, đi ra phòng ngoài. Trong trang dạo bước, vươn tay tiếp một phiến hoa tuyết, ngón tay thon dài lập tức đông cứng ngắc. Vương ông. Trường Mao không biết mệt mỏi tê ở, trên mặt đất giẫm ra từng cái mai hoa ấn. Ở trong sân đánh một trận quân thể công, Trần Lạc thân thể ấm áp lên. Lại đả thông mấy cái khớp xương, Trần Lạc trên mặt hưng phấn nồng hơn. Trang chủ, Đại Long đã trở về. Có người làm cao giọng hô. Trần Lạc dắt Trường Mao đi tới trang gia. Lại thấy từng chiếc một xe ngựa chen chúc mà đến, bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Đại Long, có thuận lợi hay không? Vương Đại Long lột bao tay xuống hà hơi, hưng phấn nói, trang chủ, quá thuận lợi. Nghe thấy tu sĩ phủ xuống tin tức, Tây Huyền Sơn Trang người trong đêm chạy hơn phân nửa. Các huynh đệ cứ kéo xe ngựa đựng tiền là được. Làm rất tốt. Trần Lạc vỗ vỗ Vương Đại Long bả vai, cho hắn phát cái bao lì xì. Ta Lạc Phượng Trang từ không chủ động khi dễ người, nhưng bị người khi dễ, nhất định gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Nói quá tốt. Mấy vị bị Tây Huyền Sơn Trang đả thương hán tử lẫn nhau dắt dịu lấy đi ra. Xem ảnh một. Trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng, bọn hắn rốt cuộc có thể xuống đất bước đi. Mấy người đều rất kích động, vui vẻ nhận lấy Trần Lạc đưa ra bao tiền lì xì. Màu đỏ trong túi trước sau như một đồng tiền, cũng chính là một lượng bạc. Đây là Trần Lạc thói quen, mỗi năm cuối năm đều sẽ cho nơi có người làm gửi một cái bao lì xì. Đại Long, hôm đó cho các ngươi giúp tu sĩ tất cả ghi xuống trường, từ phòng kế toán lấy mấy khối linh hạch, mỗi người thưởng một khối. Không có tham dự không muốn cho, không phải sợ bọn hắn. Đúng vậy. Vương Đại Long kích động nói, đây chính là tiền muôn bạc biển chỗ tốt. Tu sĩ nhìn phàm nhân sắc mặt, Vương Đại Long sờ một cái trong ngực bạo phá lá bừa. Nếu ai dám cướp linh hạch, giết chết hắn. Mấy người các ngươi có thể động, theo ta dán đôi liễn đi. Mấy vị kia hán tử sắc mặt một khổ. Mỗi năm trang chủ đều muốn dán đôi liễn, thật không biết đây ở đâu ra tập tục. Mấu chốt Lạc Phượng Trang mấy trăm căn nhà đâu, dán xong không phải trời tối. Làm việc cả ngày, cuối cùng đem đôi liễn dán xong. Trần Lạc cũng không có keo kiệt, mỗi người cơm tối bên trong đều tăng thêm mấy khối thịt dê. Đây vẫn chỉ là tiếp cận cuối năm. Thật đến năm nay ngày cuối cùng, Trần Lạc còn có càng lớn hơn tưởng tượng chờ đợi mọi người. Vàng không đại hỏa sẽ khăng khăng một mực đi theo Trần Lạc. Ngoại trừ Trần Lạc bản thân mị lực cá nhân, còn có hàng năm cuối năm thưởng quá phong phú. Trần Lạc trong căn phòng còn để một bao lớn nhất bao tiền lì xì. Đây là cho Thanh Hà chuẩn bị. Nha đầu này một năm qua không biết vì Trần Lạc ra bao nhiêu lực, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là nha đầu này xử lý. Trần Lạc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Thanh Hà ít nhất chiếm một nửa công lao. Không cố gắng tưởng thưởng đều không nói được. Cũng may Đông quận chuyện bên kia đã xử lý xong. Thanh Hà đã tại trở về trên đường. Dự trù cuối năm lúc trước là có thể trở lại trong trang 4. Đại danh thành cùng Đông quận giữa muốn đạo bên trên. Một nhóm thương đội chậm chậm hướng về đại danh thành tới gần. Đoàn xe bên trên chở mấy cái thật dày dương gỗ. Bánh xe nghiền ép tại tuyết động thật dày bên trên, phát ra cốt két tấm thanh. Đây là Lạc Phượng Trang đoàn xe. Một cái to lớn trần chữ treo ở cờ hiệu bên trên, theo gió lay động. Gần trước trong một chiếc xe ngựa, Mở Tứ Vương năm đỏ bừng cả khuôn mặt, lạnh quắng tay vùng đến roi, hận không được nhanh hơn nữa chút. Bên trong xe, ngồi một vị xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ mọc ra một đôi răng nanh nhỏ, thanh tú đáng yêu trên gò má đảo đôi mắt đẹp, cơ trí đáng yêu. Ngồi ở trên ghế dài, cũng không biết nhớ ra cái gì đó cao hứng chuyện, Thanh Hà khẽ miệng hơi vung lên. Thanh Hà tỷ, còn có 100 bên trong liền đến thập vạn đại sơn rồi. Lái xe Vương Ngũ nói ra. Tuy rằng tuổi tác của hắn so sánh Thanh Hà lớn, nhưng trang trong vườn các huynh đệ đều gọi Thanh Hà gọi tỷ. Đem Thanh Hà khi làm đại tỷ đầu. Nghe thấy Vương Ngũ báo cáo, Thanh Hà trên mặt vui sướng nồng hơn. Thập vạn đại sơn đã bị Trần Lạc mua đến, chỉ có người mình mới có thể đi vào. Phiến sơn mạch này đã sớm xây dựng một đầu bằng phẳng đường nhỏ. Chỉ cần vào thập vạn đại sơn, cách Lạc Phượng Trang liền không xa. Thật lâu không có thấy Trần Lạc, Thanh Hà tưởng nhậm chặt. Bất chi bất giác trên mặt rốt cuộc dâng lên một vệt đỏ ửng. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Thanh Hà ra lệnh. Toàn bộ đoàn xe tốc độ để thăng một đoạn. Nhưng mà Thanh Hà không biết là, hành tung của nàng sớm bị người biết được. Ngay tại đoàn xe ngoài 50 dặm, chú đóng một nhóm đeo mặt nạ hắc ý nhân. Trên thân những người này khí tức âm hàn lạnh lùng, hẳn là trong tin đồn ma tu. Giáo chủ, mục tiêu theo chúng ta 50 dặm, phải trang độc thủ. Một vị vóc người nóng bỏng đồ bó sát người nữ tử nghe thủ hạ báo cáo, nàng gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhớ kỹ, con mồi phải sống. Ngươi, thả ra tin tức, để cho Lạc Phượng Trang trang chủ đưa tiền đây cho người, mỗi người 100 lượng bạc. Giáo chủ, có thể hay không quá cao? Cái thương nhân kia không đồng ý đến làm sao bây giờ? Ai biết hoa 100 lượng bạc chuộc một người làm. Sau đó người này thảm. A a a a, giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng, đau đau đau, a a. Nhớ kỹ, ta không muốn lại nghe được nghi ngờ thanh âm của ta. Áo bó sát nữ quay đầu lại, liếm liếm cám dô môi đỏ. Lần đầu tiên từ trên tay nàng chạy mất con mồi, nàng chính là thật lâu không gặp. Tiếp tục áo bó sát nữ nhìn về phía bên cạnh trên vai hoa văn ba đóa ngọn lửa hắc y nhân. Trương hộ pháp, 20 cái luyện thể cảnh tu sĩ, 5 cái tụ khí cảnh tu sĩ, bắt lấy cái kia đoàn xe có thể đủ. Đủ rồi đủ rồi. Người này âm sốt xa nói. Nghe nói xe kia đội người mạnh nhất cũng chỉ có một vị né con mới sinh tụ khí hậu kỳ tu sĩ. Hắn bên này đội hình như thế trắng lệ, nếu như ngay cả một phạm nhân cũng không bắt được, có thể tìm khối đậu hủ đụng chết. Không, bọn hắn trang chủ có chút cổ quái, lại cho ngươi phân phối một tên ngưng chân cảnh tu sĩ. Áo bó sát nữ không yên tâm. Tính cả Trương hộ pháp cái này trúc nguyên cảnh tiên thiên tu sĩ, bọn hắn bên này 20 mấy tên tu sĩ đều có thể khai tông lập phái rồi. Trương hộ pháp rất bất mãn. Giáo chủ quá xem thường bọn họ. Đối phó chút phạm nhân, làm sao đến mức tình cảnh lớn như vậy? Những người còn lại theo ta đi. Cảnh Châu biên giới có một nhóm tu sĩ thương đội, nghe nói hộ tống một thanh pháp khí, chuyến này nhất định phải thành công. Chỉ là một cái Trần Lạc, còn không đáng được ngay y nữ tự mình tỏa chấn. Chuyến này nàng mục tiêu chủ yếu vẫn là pháp khí. Một khi đạt được pháp khí, nàng lại cũng không cần phải che che giấu giấu. Ma giáo có thể quang minh chính đại xuất hiện, ai cũng không dám ngăn trở. Hợp với nàng tông sư cảnh tu vi, thậm chí có thể cùng Chu Quốc nữ đế Tả Khinh Y chống lại. Tả Khinh Y thì nhớ cái tên này, áo bó sát nữ thần sắc lạnh dần, giang rung động, phảng phất có ngập trời hận ý. Quả đấm của nàng nắm chặt, hướng về một phương hướng bay ra ngoài. Còn lại ma tu thành viên lập tức đuổi theo. Chương 71, 71, 50 lượng một hũ, kiếm lời. Chương 71, 71, 50 lượng một hũ, kiếm lời. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng một cái mấy ngày trôi qua. Đoạn thời gian gần nhất, Lạc Phượng Trang người làm bận rộn có phải hay không, chuẩn bị đủ loại ăn. Trần Lạc một cao hứng, cho các địa phương cửa hàng cũng nghỉ mấy ngày. Đem đại hỏa vui vẻ khủng khiếp. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Càng về sau, đại danh thành đều tạo thành một cổ bầu không khí. Mỗi tới cuối năm đều giống như Trần Lạc một dạng chúc mừng lên. Bị thượng hạng thật đẹp ăn. Liền chờ ngày cuối cùng. Vương Tư Nghiêm tính hai người thật sớm liền đi đến đại danh thành. Nhưng hai người không có lập tức đi Lạc Phượng Trang thấy Trần Lạc, mà là đang trong danh thành lớn dạo bước. Lao Nghiêm, ngươi có phát hiện không, đây đại danh thành cùng trước kia có chút không giống nhau. Nghiêm tính gật đầu một cái. Hắn cũng chú ý đến. Trong ngày thường đại danh thành tuy nóng náo nháo, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy có nhiều như vậy quầy hàng. Rất nhiều bách tính đem lương thực làm thành đồ ngọt điểm tâm đi ra bán, trên mặt tràn đầy vui mừng. Suy nghĩ giữa, một tên 20 tuổi thanh niên đuổi theo hai người. Thanh niên gần 1m8 đầu, mặc lên màu trắng thường phục. Giữa hai lông mày tràn ngập hưng phấn. "Phụ thân, Vương thúc, cho các ngươi mua." Nghiêm Lâm mang theo hai cái giỏ trúc dành công nói, khóe miệng còn có chưa chùi sạch sẽ thức ăn tạt bã. Trong giỏ trúc chứa kẹo bánh ngọt, miếng khoai tây chiên chờ các món ăn ngon. Nghiêm Tĩnh quay đầu nhìn lại, tức giận lên đầu, "Ngươi hải tử này có phải hay không ra vừa nhỏ rồi? Trong cung đồ vật còn chưa đủ ngươi ăn." Vương Tư ha ha cười nói, "Lão Nghiêm, hải tử một phiến hiếu tâm ngươi hãy thu đi." Hắn khơi mào một khối kẹo bánh ngọt ăn, xem ảnh một, rất nhanh ánh mắt híp lại. "Mùi vị không tệ." Phía trên này màu vàng sền sệt đồ vật gọi thế nào? Nghiêm Lâm khoe khoang nói, ta hỏi qua người nhà, người ta nói đây là mật ong. Mật ong? Vương Tư cùng Nghiêm Tĩnh đều rất khiếp sợ. Nhìn đến kẹo bánh ngọt bên trên một tầng kim hoàng chất lỏng, hai người trợn cả mắt lên rồi. Chu Quốc không phải là không có mật ong, nhưng phi thường thưa thớt. Giới cách so sánh muối ăn, rượu còn muốn đắt. Bởi vì chế mật ong cần phải tiêu hao lượng lớn lương thực. Rất nhiều người liền cơm ăn cũng không đủ no, nào có thời gian chế mật ong. Thượng tầng quý tộc cũng chỉ có khánh thu chi ngày mới có thể nếm được một chút. Ai dám xa xỉ như vậy xóa sạch nhiều như vậy mật ong? Nghiêm Tĩnh không nhịn được nuốt nước miếng. Đại danh thành bách tính như vậy giàu sao? Hắn hơi mào kẹo bánh ngọt, đại miệng ăn. Ân, sắc thực so sánh trong hoàng cung mỹ thực ăn ngon. Nghiêm Lâm ý do vị tấn đập đi miệng đến. Phụ thân, những lái buôn kia nói kẹo bánh ngọt là Lạc Phượng Trang thương nhân Trần Lạc chuyển thụ cho bọn hắn. Vị này Trần Lạc là chúng ta người muốn tìm sao? Nghiêm Tĩnh ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn đến Vương Tư. Vương Tư cười nói, nếu đều tới đây, lão phu cũng bị các ngươi ngả bài đi. Vị này thương nhân chính là bệ hạ trong miệng cao nhân, cũng là bệ hạ tự mình mở miệng nhận đệ đệ. Chờ lát nữa gặp mặt các ngươi có thể tuyệt đối không nên ỷ vào thân phận mình, càng không muốn bại lộ mình. bệ hạ hôn tự nhận đệ đệ. Nghiêm Tĩnh Đồng tử co rụt lại. Thân ở triều đình nhiều năm, hắn làm sao không biết điều này có ý vị gì? Có đây đạo thân phận, chỉ cần ngươi không phạm vào tội lớn ngập trời, trên căn bản có thể tại Chu quốc đi ngang. Nghiêm Lâm càng là tâm hâu nguy hiểm thật, suýt chút nữa mắc phải đại họa. Hắn là Nghiêm Tĩnh tiểu nhi tử, thân phân cao quý, địa vị hiển hách. Bị Nghiêm Tĩnh nắm lấy lô thai đến thời điểm, Nghiêm Lâm đều chuẩn bị cho vị này người thường đến điểm hạ mã huy xem. Ai cho ngươi trễ mãi bản công tử thời gian? Cho hắn thêm mấy ngày, hắn tuyệt đối có thể đem ngự tiểu phối phương phân tích đi ra. Đến thì, người người đều có ngự tiểu hay a? Kết quả lão cha không phải để cho hắn đi ra một chuyến. Hôm nay thừa tướng Bạch Trần thân phận, Nghiêm Lâm trong tâm không còn xem thường Trần Lạc, trong tâm càng là một cổ ghen tuông. Mấy người trò chuyện, bất chi bất giác đi tới Lạc Phượng Trang tại đây. Vương Đại Long mặc lên thật dày áo khoác bằng da tựa vào khung cửa vừa đánh ngủ gật. Nghe thấy cốt két tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, giật mình một cái đứng thẳng người, sau đó không người nói, mấy vị đại nhân đến. Vương Tư trở về lấy thi lễ, vị tiểu huynh đệ này, mấy người chúng ta có chuyện bái phòng các ngươi trang chủ, có thể hay không tạo thuận lợi? Đại nhân mời vào. Vương Đại Long cho trong sân quét tuyết huynh đệ đánh thủ thế, nhanh chóng thông báo trang chủ. Một khắc đồng hồ sau đó, ba người nhìn thấy Trần Lạc. Lúc này Trần Lạc đang ở trong sân luyện tập quân thể công, huấn luyện toàn thân phát nhiệt, căn bản không cảm giác được lạnh lẽo. Thấy mấy người đến, Trần Lạc kinh ngạc nói, "Lão Vương, các ngươi không phải về nhà sao? Làm sao?" Vương Tư lung túng nói, "Có rượu địa phương chính là nhà, lão đệ nhanh mang rượu tới, chúng ta hảo hảo tự nói chút." Lúc này Vương Tư hận không được chui vào trong đất đi. Như thế mất mặt một bên bị lão Nghiêm tiểu nhi tử nhìn bức vàng. Ai, quá mất mặt. Đây nếu là truyền tới trong cung, hắn không thỏa đáng trận xa chết. Không nói giá, 50 lượng. Dễ nói dễ nói. Tiền, Vương Tư là mang đủ rồi. Chỉ sợ rượu không đủ lấy a. Trần Lạc đem ba người mời vào nhà. Nghiêm Lâm kinh ngạc nhìn đến một màn này, cảm thấy thế giới quan chính đang sụp đổ. Người này lá gan thật lớn. Thừa tướng muốn uống rượu, người này không lấy ra thì coi như xong đi, còn muốn thu tiền. 50 lượng bạc, điều này có thể mua bao nhiêu rượu? Mấu chốt thừa tướng còn vẻ mặt đắc ý, phảng phất mình kiếm lời. Chờ Trần Lạc lấy ra say rượu, Nghiêm Lâm càng là tan vỡ. Cứ như vậy lớn chừng bàn tay một bầu rượu, ngươi và ta muốn giá 50 lượng. Ngự tiểu đều không đắc như vậy. Thừa tướng cũng vậy, thật tốt ngự tiểu không uống, nhất định phải chạy như vậy địa phương xa uống rượu. Ngồi ở bên cạnh lò lửa, Vương Tư cho Trần Lạc giới thiệu, lao đệ, vị này là gia tộc chúng ta. Ngạch, phụ biết, quản lý lương thực, ngươi gọi hắn lão Nghiêm tức có thể. Nghiêm Tĩnh đối với Vương Tư trợn mắt nhìn. Vị công tử này là lão Nghiêm nhi tử, Nghiêm Lâm, ngươi gọi hắn tiểu Lâm đi. Nghiêm Lâm trong tâm càng là bị nhục. Trước mặt tên mặt trắng nhỏ này không thể so với hắn lớn bao nhiêu, kết quả Vương Thúc đến thời điểm cho hắn đã thông báo, để cho hắn xưng hô Trần Lạc vì Trần Thúc. Lý do là bối phận không thể loạn. Khả Trần Lạc rõ ràng cùng hắn một cái niên kỷ, hắn thật gọi không xuất khẩu. Trần Lạc ngã không có vấn đề. Hắn lấy ra một mâm thịt dê xỏ sâu, từng đầu thịt dê bị thẻ che xuyên qua, còn có gà liễu, xúc xích, hiện nướng hiện ăn. Bên ngoài có tuyết rơi, trong phòng ăn đồ nướng, chẳng phải tốt thay? Cảm nhận được nướng mùi của thịt dê, Nghiêm Lâm nước miếng chảy ròng. Đây là cái gì phương pháp ăn, tại sao ngon như vậy? Chớ nóng nội ăn. Trần Lạc cho sâu thịt dê bên trên vải lên tự nhiên trái ớt. Khi gia vị rót vào trong thịt sau đó, Nghiêm Lâm cũng không nhịn được nữa, không để ý phòng tay bắt một cái, ngụm lớn ngay, cả người lộ ra say mê thân sắc. Một màn này bị Vương Tư cùng Nghiêm Tĩnh nhìn ở trong mắt, hai người đều có điểm lúng túng. Nếu như là những địa phương khác, Nghiêm Tĩnh đã sớm một cái tát vỗ vào con trai hắn trên nó rồi. Loại này lối ăn, thật sự là mất mặt. Nhưng thịt này là Trần Lạc nướng, Nghiêm Tĩnh có thể hiểu được. Nhớ ban đầu bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lạc, cũng là gặp phải đồ nướng. Mấy người phản ứng so sánh Nghiêm Lâm còn lớn hơn. Hút trượt một ngụm, thiếu một chút đem đầu lưỡi nuốt đến trong bụng. Hết cách rồi, Trần Lạc làm như vậy thật sự là quá mỹ vị. Đặc biệt là gia vị phẩm, phối hợp lên trên đồ nướng, thật là tuyệt. Lúc này lại uống bên trên một ngụm ít rượu. Phảng phất thi đấu thần tiên. Chương 72, quốc chi lợi khí. Chương 72, quốc chi lợi khí. Ngài có thể tại 100 độ C bên trong lục soát mở đầu tức giận mắng nữ đế hôn quân lục soát tiểu thuyết, 123 truyện, tìm kiếm. Thịt nướng đi xuống hơn nữa. Vương Tư bắt đầu hướng về Trần Lạc nói gần đây gặp phải. Đem thấy được kỳ văn nói ra. Trần Lạc mở rộng tầm mắt. Kết quả Vương Tư một mực bị Nghiêm Tĩnh trợn mắt nhìn nhiều lần. Lão Vương ngươi kéo xa. Nói chính sự. Cuối cùng Nghiêm Tĩnh mình không nhịn được, nói thẳng, lão đệ, Tây Bắc địa khu châu cày chưa đủ chuyện không biết ngươi có nghe nói hay không. Dám hỏi ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết đây nhất nan đề.